Chương 25, An Dấm Ai Thật Đáng Yêu. Chương 25, An Dấm Ai Thật Đáng Yêu. Chín Đạ Cụ từ khi đi vào cái thế giới này về sau, đã trải qua không ít tu la chàng. Có cho châu ăn sữa thời điểm bị bắt gian phát sinh tu la chàng, có tại trong mưa vật lộn thời điểm bị bắt gian phát sinh tu la chàng, có từ trên thang lầu ngã sấp xuống sau đó bị bắt gian phát sinh tu la chàng. Thế nhưng là loại này bạn gái bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống phương thức, Chín Đạ Cụ còn là lần đầu tiên gặp được. Bị tóm gọn không nói, cũng bởi vì Hải Bạ Dạ Ai tay nhỏ trực tiếp liền tóm lấy Chín Đạ Cụ nhược điểm, trực tiếp để hắn không có bất kỳ cái gì giải thích chỗ trống. Về phần kết quả, Chỉ Đạ Cụ đứng tại lâu đài cổ lầu 2 cửa phòng tắm buồn rửa tay trước, đem mặt thiếp hướng tấm gương, gương mặt trô có hai đầu nhàn nhạt giống như là bị mèo cào đồng dạng vết thương. Cái này sẽ không mặt mày hốc hác a. Chỉ Đạ Cụ vẻ mặt buồn thiu. Không có ai đáp lại, bên người vòi nước chuyển đến ào ào xuất thủy âm thanh. Người dù sao cũng là học y liễu, loại tình huống kia không phải nhân thể tự nhiên phản ứng sao? Chỉ Đạ Cụ dùng đầu ngón tay nhẹ đụng nhẹ vết thương, cảm giác đau đớn lập tức dâng lên. Vòi nước tiếng nước tiếp tục, hành lang hai bên đèn đèm trên mặt đất gạch men sứ chiếu lên bóng lưỡng. Chỉ Đạ Cụ thấy đối phương một mực không trả lời, nhìn không được đưa ánh mắt rơi vào đồng dạng đứng tại bồn rửa tay trước Hải Bạ Dạ Ai trên thân, ta nói, ngươi cũng không cần đến một mực rửa tay à. Hải Bạ Dạ Ai từ lúc từ trong mật đạo sau khi đi ra, đều không ngừng rửa tay. Giống như cái kia trắng đoán tay nhỏ dính đến cái gì vật dơ bẩn giống như. Bởi vì Hải Bạ Dạ Ai đột nhiên tham gia, Chín Đạ Cụ tự nhiên không có cách nào nhấm nháp gian cái kia điểm mỹ bờ môi cùng mềm mại con gối. Cũng may đương thời hoàn cảnh hỗn ám, gian ngược lại là không có phát hiện Hải Bạ Dạ Ai trong tay nắm lấy cái gì. Hải Bạ Dạ Ai cũng không có phát giác gian run chân phải dùng tay chống đỡ vách tường chuyện này, ngược lại là tránh khỏi lần thứ hai thảm thiết tu la tráng phát sinh. Sau đó ở bên ngoài gần tạ bọn hắn liên hệ người làm vườn tạ Hạ Tạ tiên sinh, để hắn hỗ trợ tìm tới phụ cận có thể từ trong mật đạo đi ra cửa ra vào. Chỉ Đạ Cụ bọn hắn lúc này mới từ trong mật đạo đi ra. Hải Bạ Dạ Ai từ trong mật đạo sau khi đi ra liền một câu cũng không cùng Chỉ Đạ Cụ nói, hiển nhiên là tức giận. Gian càng là trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, đoán chừng là thẹn thùng trốn đi. Chỉ Đạ Cụ lại tại lâu đài bên ngoài tìm một vòng tản mát linh hồn. Sưu tập một cái trong sân nhổ có u linh cùng tại chữa vật thất ngủ nướng u linh về sau, hắn thấy được đứng tại bồn rửa tay trước không ngừng rửa tay Hải Bạ Dạ Ai. Người hôm qua không phải cũng đánh răng tới sao? Hải Bạ Dạ Ai mà không thay đổi xoa nắn tay nhỏ bên trên bọt xà phòng, hiển nhiên là đang nói hôm qua Chín Đạ Cụ lầm nuốt bít tất về sau lặp đi lặp lại đánh răng sự tình. Chín Đạ Cụ, cái kia có thể giống nhau sao? Ngươi bít tất là mang ở trên chân, dù sao muốn tặng một điểm a. Hải Bạ Dạ Ai nhìn hắn chằm chằm nói ra, ngươi cái kia, vật kia, so với ta bít tất muốn tặng 100 lần, không, gấp 1000 lần. Chỉ Đạ Cụ không chút nghĩ ngợi phản bác, nhưng ta cũng không có để ngươi ăn hết ta, ngươi. Hải Bạ Dạ Ai rửa tay động tác cương ngay tại chỗ, từ vòi nước chảy ra đến thanh tịnh dòng nước đem trên tay nàng bọn biển cọ rửa sạch sẽ, lộ ra cái kia tu bổ chỉnh tề tiểu xảo tinh xảo móng tay. Xoát xoát. Chỉ Đạ Cụ cảm giác trước mắt giống như trống rỗng xuất hiện hai đạo ạ niềm bên trong mới có thể xuất hiện cái chủng loại kia vết chảo công kích lúc đặc hiệu. Chỉ Đạ Cụ một bên ngăn cản công kích của nàng, một bên lui về sau, ngươi làm gì a? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi còn muốn nói điều gì? Sẽ sinh ra để tiểu hài tử ăn loại đồ vật này ý nghĩa biến thái ra hỏa. Hải Bạ Dạ Ai tay liền không có ngừng, nếu không phải cân nhắc đến khả năng cho ra hỏa này chiếm tiện nghi, nàng tuyết trắng chân nhỏ đã sớm từ trong dép lê vươn ra. Hai người cứ như vậy tại cửa phòng tắm buồn rửa tay trước xoay đánh nhau. Các ngươi hai cái làm gì chứ? Suzuki Sano cô đẩy cửa từ trong phòng tắm đi ra, tóc của nàng bị khăn mặt bao vây lấy, tháo trang đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hẳn là vừa tắm rửa xong. Quốc gia này người rất ưa thích ngâm trong bồn tắm, tòa pháo đài này đời thứ nhất chủ nhân cũng là như thế, tại lâu đài kiến tạo thời điểm, hắn đặc biệt tại lầu 2 mở ra một cái tràn ngập phong cách kiểu Nhật phòng tắm, có thể cho rất nhiều người cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Nói cách khác, nơi này mặc dù là hiện đại hóa kiểu dáng Âu Tây lâu đài, nhưng trong mỗi cái phòng là không có bồn tắm. Muốn tắm rửa liền phải đến lầu 2 cái này đại phòng tắm. Không, không có gì. Chỉ Đạ Cụ không nghĩ tới sở nổ cổ ở bên trong ngâm trong bồn tắm, có chút chột dạ giải thích nói, bất quá nhìn nàng thần thái biểu lộ hẳn là không nghe thấy hai người vừa rồi đối thoại. Hai bạ già ai nhìn thấy sở nổ cổ về sau cũng tạm dừng đối Chỉ Đạ Cụ công kích, tiếp tục trở lại bồn rửa tay nơi đó rửa tay. Suzuki Sanoko nhìn xem Chín Đạ Cụ, một mặt hồ nghi nói, ta vừa rồi thay quần áo thời điểm, nghe được các ngươi tại nhau ăn đồ vật gì, ngươi sẽ không phải là ăn bụng tiểu hài tử đồ ăn vặt à. Chín Đạ Cụ nghĩ thầm rõ ràng là nàng muốn trộm ăn ta đồ ăn vặt, bất quá ngoài miệng lại nói, đúng vậy à, ta ăn trộm ai mang tới đồ ăn vặt, cho nên nàng mới như thế sinh khí. Đang tại rửa tay Hải Bạ Dạ Ai quay đầu, dùng muốn đem Chín Đạ Cụ giải phâu ánh mắt ở trên người hắn trên dưới đánh giá một lần. Chín Đạ Cụ trên mặt lộ ra ta đây là vì không khiến người ta hiểu lầm mới giải thích như vậy, ngươi phải hiểu ta à biểu lộ. Suzuki Sanoko vừa rồi cơm nước xong xuôi trong phòng thiêm thiếp một hồi, tỉnh ngủ sau lại tới ngâm nước tắm, nghe được Chín Đạ Cụ nhắc lên ăn liền lại có chút đói bụng. Đồ ăn vặt, còn gì nữa không? Sanoko đưa lưng về phía Hải Bạ Dạ Ai, tiến đến Chín Đạ Cụ trước mặt nhẹ giọng nói. Nàng cảm thấy có thể làm cho Chín Đạ Cụ ăn bụng đồ ăn vặt, hương vị hẳn là sẽ không kém. Đã không có. Chín Đạ Cụ sắc mặt cổ quái, với lại ngươi còn nhỏ, không tới ăn nhân kỷ. Cái gì đó, quỷ hẹn hỏi. Suzuki Sanoko bất mãn mân mê miệng, sau đó giống như lại nghĩ tới một chuyện khác đúng. Ta nghe nói ngươi mới vừa rồi cùng gian không cẩn thận rơi vào trong mật đạo đúng không? Chín Đạ Cụ nhẹ gật đầu. Sanoko đột nhiên hoán đổi trở thành trinh thám mới có ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú lên Chín Đạ Cụ con mắt, chậm rãi nói, vì cái gì gian một mực trong phòng tắm tẩy chân của nàng đâu? Ta lúc đi ra nàng đã tẩy 30 lần. Chín Đạ Cụ liễu lưới. nghĩ thầm chẳng lẽ cái thế giới này nữ sinh đều có tập quán này sao? Trong mật đạo rất tặng à, các loại ký sinh trùng cái gì, nhiều tẩy mấy lần cũng rất bình thường à. Chín đạ cụ nói ai cũng một mực tại giữa tay à. Hải bạ già ai lạnh lùng nhìn chín đạ cụ một chút, cố nén đem xà phòng nhét vào trên mặt hắn xúc động. Thật sao? Sơn nổ cổ mắt nhìn hải bạ già ai, có chút tin tưởng chín đạ cụ chuyện ma quỷ. Chín đạ cụ đẩy sơn nổ cổ bà bay, đem nàng đẩy lên trên hành lang đi. Tốt tốt, ta đoán ngươi là đói bụng không? Ta vừa rồi nhìn thấy nữ bộc tiểu thư đang chuẩn bị bữa ăn khuya, có vừa nấu xong canh nóng à. Mỹ vị thức ăn sức hấp dẫn hiển nhiên muốn so chín đạ cụ cao rất nhiều. Suzuki sợn nổ cổ hút lấy cái mũi liền hướng nhà hàng bên kia đi đến, cái kia bộ dáng khả ái giống như là người được xương cốt hương vị chó con. Sợn nổ cổ sau khi đi, chín đạ cụ đi vào hải bạ dạ ai sau lưng, đầu đen rau muốn nói, ngươi còn muốn tẩy bao nhiêu lần à? 31 lượt. Ngay cả cái này cũng muốn so sao? Chín đạ cụ cười khổ một cái, vậy ta đi về trước, ngày mai vẫn phải tìm cổ nàng đâu. Chín đạ cụ nói xong liền muốn đi ra ngoài. Hắn do dự muốn hay không cũng đi ăn chút ăn khuya, dù sao vừa rồi nhìn thấy nữ bộc tiểu tỷ tỷ nấu canh hương vị vẫn là rất mê người, nhưng lại lo lắng đến đó bị Suzuki Sanoko đưa ra nghi vấn. Chờ một chút. Hải bạ ra ai ngăn cản nói ngươi chớ ngủ trước, một hồi ta đi phòng ngươi một chuyến. Làm gì? Chỉ đạ cụ bản năng cảm thấy sự tình không ổn. Hải bạ ra ai lộ ra một bộ hắc hóa biểu lộ, cười híp mắt nói, ta cần ngươi giải thích một chút vì cái gì gian sẽ không ngừng thành tẩy chân vấn đề, căn cứ câu trả lời của ngươi, ta sẽ phán đoán muốn hay không tiếp tục cho ngươi tăng lớn lượng thuốc. Chỉ đạ cụ liễu lưới, nghĩ thầm cái này có thể giải thích rõ ràng sao? Giải thích rõ ràng đoán chừng buổi tối hôm nay rất khó ngủ ngon đi. Thế là chín đạ cụ suy nghĩ một chút, quyết định khai thác nhiều loạn địch nhân tầm mắt chiến thuật. Ngươi không phải ăn dấm đi, ta cần cam đoan ngươi tại ta trưởng khống phạm vi bên trong. Hải bạ già ai giải thích nói nếu như hành vi của ngươi tiếp tục biến thái như vậy xuống dưới, có khả năng sẽ liên lụy đến ta. Chín đạ cụ, cái kia không phải là ăn dấm sao? Hải bạ già ai cái chán hiện hiện chữ trạng gân xanh, bất quá vẫn là miễn cường áp chế nộ khí. Ta cũng phải giúp tỷ tỷ suy tính một chút. Bạn nhất xuất hiện dự tính xấu nhất, cũng không thể đem ngươi những cái kia bạn gái đều giết chết ta. Chín đạ cụ nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, cái gì đó, liền là ăn dởm. Uzu sai. Hải bạ già ai rốt cục nhịn không được nổi giận lên, nắm lên xà phòng hộp hướng phía chín đạ cụ ném qua. Trở lại chín đạ cụ gian phòng, lại là loại kia kinh điển tư thế ngồi, hải bạ già ai ngồi ở giường một bên, hắn ngồi tại mặt đất trên nệm lót. Bất quá lần này hải bạ già ai đem chân giấu cực kỳ chặt chẽ, không cho hắn bất luận cái gì mơ màng không gian. Chỉ đạ cụ hao hết miệng lưỡi mới miễn cưỡng giải thích rõ liên quan tới gian vì cái gì không ngừng thành tẩy bắp đuổi sự tình, tránh khỏi bị hải bạ ra ai vụng trộm tăng lớn lượng thuốc. Chỉ đạ cụ hiện tại còn biết ăn hải bạ ra ai chuẩn bị cho hắn dược vật để duy trì thân thể ổn định. Kết thúc cái này khẩn trương kích thích chủ đề về sau, hải bạ ra ai lại ném ra một cái khác khẩn trương kích thích chủ đề. Ngươi vừa rồi tại trong đầu huyễn tưởng đi. Hải bạ ra ai ngồi ở giường một bên, nàng tựa như ngồi tại trên vương vị công chúa, dùng thấu triệt lại ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào chỉ đạ cụ. Trên người nàng cái kia cường đại khí tràng sẽ cho người sinh ra một loại muốn phụ phục tại nàng dưới chân. Hôn môi nàng mu bàn chân hướng nàng thuần phục mãnh liệt xúc động. Huyễn tưởng cái gì? Ăn. Cái gì? Hải bạ già ai trẻ nhỏ trắng non khuôn mặt nhỏ, đang nói tới cái đề tài này về sau nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Chỉ đạ cụ nghĩ thầm chuyện này vẫn chưa xong, bất quá cái này giống như cũng không phải rất dễ dàng giải thích rõ đề à. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, kỳ thật cái này đều muốn trách ngươi à. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Hải bạ già ai trừng to mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Chỉ đạ cụ nghiêm mặt nói, ngươi không phải bạn gái của ta sao? Bạn gái trước. Hải bạ già ai đốn nắn mà lại là giả trang. Chín đạ cụ, ta ngay từ đầu thời điểm không biết ta đương thời thế nhưng là đem ngươi trở thành ta thích nhất người, dù cho đánh đổi mạng sống cũng sẽ đi bảo vệ loại kia, ngẫu nhiên nghĩ một hồi không có quan hệ gì à. Hải bạ già ai biểu lộ dừng một chút, sau đó đổi tư thế, hừ lạnh một tiếng, loại lời này đối gian loại kia đơn thuần cô gái nói tương đối hữu hiệu, ta loại này từ áo đen tổ chức bên trong trốn tới nữ nhân xấu không ăn bộ này. Chín đạ cụ, vậy ngươi ăn cái gì? Trong căn phòng trong nháy mắt trở nên phá lệ yên tĩnh. Chủ đề giống như lại không giải thích được cuốn trở về nguyên điểm, với lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Người quả nhiên suy nghĩ a. Hải bạ già ai ánh mắt lạnh như băng trong phòng vừa đi vừa về liếc nhìn, đoán chừng là đang tìm kiếm vũ khí. Chỉ đạ cụ tranh thủ thời gian giải thích, tóm lại, người hôm qua trêu chọc ta để cho ta nhớ tới trước đó cùng sở gì ở giữa ngây ngô mối tình đầu, cho nên mới sẽ loại suy nghĩ này, cho nên chuyện này ngươi hẳn là phụ chủ yếu trách nhiệm. Ta đó là trừng phạt ngươi lừa gạt ta, lại nói về sau không phải cho ngươi bồi thường sao? Hải bạ già ai từ giường đứng lên, giải thích nói. Chỉ đạ cụ hồi tưởng lại trong hình kia tóc vàng mắt xanh gái ngực to, phàn nàn nói, loại trình độ kia làm sao có thể đủ a? Vậy ngươi muốn thế nào? Ăn. Ra ngoài. Hải bạ già ai cuối cùng vẫn là nhịn không được, nâng lên chân nhỏ đá hắn một cước, đem hắn đuổi ra ngoài. Chỉ đạ cụ bị đuổi ra ngoài về sau, chợt phát hiện cái này giống như là phòng của hắn. Hắn một bên gõ cửa, một bên cách lấy cánh cửa hô to, uy, để cho ta đi vào. Ở bên ngoài tỉnh lại. Nghe hải bạ già ai thanh âm, nàng hẳn là còn ngồi ở trên giường. Chỉ đạ cụ, vậy ta đi tìm đàn. Ta liền nói ta bạn gái trước gọi điện thoại cho ta, ta hiện tại tâm tình rất khó chịu, nàng ôn nhu như vậy, nhất định sẽ an ủi ta. Tùy theo ngươi tốt. Hải bạ ra ai hừ lạnh một tiếng. Chỉ đạ cụ quay người hướng những căn phòng khác phương hướng đi đến. Hắn đương nhiên không có khả năng thật đi tìm gian, đã trải qua sự tình vừa rồi, gian đoán chừng nhất thời bán hội không có cách nào khôi phục lại, vẫn là chậm mấy ngày tương đối tốt. Chín Đạ Cụ cố ý phát ra tiếng bước chân, làm bộ đi vài bước, sau đó lặng lẽ đi tới cửa. Cũng không lâu lắm, trong căn phòng liền truyền đến hai bạ ra ai chân nhỏ giẫm trên sàn nhà đáng yêu tiếng bước chân. Tiếng bước chân của nàng nghe có chút bối rối, cùng cụt, ổ khóa chuyển động thanh âm. Cửa bị chậm rãi đẩy ra. Thuận khe cửa, hai bạ ra ai thấy được đứng tại cổng Chín Đạ Cụ, một mặt hài hước nhìn xem nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái trở nên đỏ bừng, bất quá lại cố giả bộ trấn định, giải thích nói, "Ta là sợ ngươi dẫn xuất phiền phức, nếu là chúng ta bị đuổi ra lâu đài, liền không có biện pháp tìm kiếm cô nạn." Hải Bạ Dạ Ai giải thích có chút gượng ép, bất quá không biết vì cái gì, Chỉ Đạ Cụ ngược lại cảm thấy nàng cái bộ dáng này rất khả ái. Hắn nhịn không được một tay đem Hải Bạ Dạ Ai thân thể nho nhỏ nâng tại giữa không, cười nói, "Được rồi, ta đã biết hai tâm ý. Hỗn đản thả ta ra a." Hải Bạ Dạ Ai chân nhỏ tại giữa không đạp đến đạp đi, trên chân đại hào dép lê đã sớm bỏ rơi, tuyết trắng mềm mại chân trần không ngừng công kích tới Chỉ Đạ Cụ bụng nhỏ. Loại trình độ này công kích đối Chỉ Đạ Cụ tới nói, cảm giác càng giống là đang giúp hắn massage. Vì phản hồi Hải Bạ Dạ Ai cái kia mềm mại hồ chân nhỏ massage, Chí Đạ Cụ nhịn không được cũng dùng thần cận tiểu hài tử phương thức, biểu đạt đối Hải Bạ Dạ Ai yêu thích. Hắn loại này chủ động lấy lòng hành vi, cũng đã nhận được Hải Bạ Dạ Ai điểm tán khen ngợi. "Hiện tại, cách ta xa một chút. Hỗn đản, trở về tuyệt đối phải cho ngươi tăng lớn lượng thuốc. Đáng giận, đem miệng lấy đi a, đừng đem nước bọt bôi tại trên mặt ta." Chí Đạ Cụ tại cửa gian phòng cùng Hải Bạ Dạ Ai tiến hành dài đến 10 phút đồng hồ hữu hảo chuyển động cùng nhau, cuối cùng lưu luyến không rời đem nàng đem thả trở về. Không biết là Chí Đạ Cụ công kích quá mức chí mạng, vẫn là Hải Bạ Dạ Ai bản thân cũng có chút bị đánh vỡ tâm tư ngượng ngùng. Hiếm thấy không có trả thù Chín Đạ Cụ, thậm chí không có nói nhiều một câu, liền trực tiếp trốn về thiếu niên thám tử đoàn gián phòng. Bất quá kỳ thật Chín Đạ Cụ cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng, liền là hôn hôn nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn mà thôi, thuộc về cùng tiểu hai tử bình thường phạm vi bên trong tiếp xúc. Chín Đạ Cụ chuẩn bị đi trở về tiêm tiếp một hồi, nửa đêm vẫn phải ra ngoài tìm linh hồn đâu, rất người hầu nói những u linh kia tại nửa đêm xuất hiện tần suất là cao nhất. Ngay tại lúc này sẽ, sau lưng hành lang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Chín Đạ Cụ xoay người nhìn lại, phát hiện mặc một thân cạn áo ngủ màu hồng. Tóc đã buông ra là hoàn mỹ nhan trị trạng thái Suzuki Sanoko, treo một mặt đại phản phái biểu lộ hướng hắn đi tới. Chín Đạ Cụ, thế nào? Ngươi nhìn cái này. Sanoko đưa di động lấy ra, phía trên là vừa rồi chụp lén Chín Đạ Cụ đem Hải Bạ Dạ Ai giơ lên ảnh chụp. Chín Đạ Cụ biểu lộ có chút mất tự nhiên, ngoài miệng lại nói, cái này có cái gì, ta chỉ là bình thường cùng tiểu hài tử chuyển động cùng nhau, ngẫu nhiên cũng sẽ hôn môi cổ nàng rồi. Sanoko tà ác cười một tiếng, coi như sự thật như thế, thế nhưng là trên tấm ảnh nội dung lại là thực sự bằng chứng. Nếu như ta thêm mắm thêm muối đem chuyện này nói cho gian, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu? Chín Đạ Cụ nhẹ nhàng thở ra, xem ra sợ nổ cổ giống như không có cho là hắn đối ai có cái gì ý nghĩ xấu. Bất quá cái này ảnh chụp bị gian nhìn thấy hoàn toàn chính xác có hơi phiền thoái, gian trước đó liền lờ mờ biểu hiện ra lo lắng hắn yêu thích khuynh hướng vấn đề. Nếu như bị phát hiện lời nói không chừng sẽ ảnh hưởng thật vất vả tạo dựng lên hảo cảm. Chín Đạ Cụ, ngươi muốn thế nào? Suzuki sợ nổ cổ đưa di động thu lại, cười thần bí, đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền đem ảnh chụp xóa bỏ. Chín Đạ Cụ một mặt khó xử, thế nhưng là ta đã có yêu mến gian, không thể làm có lỗi với hắn sự tình. Suzuki Sanoko mở to hai mắt nhìn, hỗn đản, ai sẽ cùng loại người như ngươi đối đầu không nổi gian sự tình a? Vậy ngươi là có ý gì? Chín Đạ Cụ hiếu kỳ nói. Suzuki Sanoko ngoắc ngón tay, tại Chín Đạ Cụ bên thai nhỏ giọng nói đến điều kiện của nàng. Chương 26, không cẩn thận phát triển thành ba người tu la chàng. Chương 26, không cẩn thận phát triển thành ba người tu la chàng cái gì? Ngươi để cho ta giả trang bạn trai của ngươi. Chín Đạ Cụ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Suzuki Sanoko. Sanoko tranh thủ thời gian lấy tay che miệng của hắn, đồng thời cảnh giác tại hành lang phụ cận quét mắt một vòng, phát hiện không ai đi qua từ nơi này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ chút à, ngươi muốn được toàn thế giới biết không? Vì cái gì a? Chín Đạ Cụ miệng bị ngăn chặn nói chuyện có chút khó chịu, bất quá Suzuki Sanoko tay nhỏ bé lạnh như băng ngược lại là rất mềm. Tinh tế tỉ mỉ trên da thịt còn lưu lại dễ ngửi nước rửa tay hương vị. Suzuki Sanoko cảm nhận được lòng bàn tay chuyển đến nóng rực thổ tức, như thiểm điện rút tay về, nguyên nhân rất phức tạp à, ngươi cũng biết nhà ta tình huống a. Suzuki Sanoko nhỏ giọng giải thích. Nguyên lai là qua một thời gian ngắn có cái Suzuki tập đoàn tài chính tổ chức tiệc rượu, đến lúc đó sẽ có mấy cái tuổi trẻ tài tuấn trình diện. Sanoko ý của phụ thân là để nàng thử tiếp xúc một chút, mặc dù không nói nhất định phải làm cho nàng thử kết giao, nhưng cũng là vì tương lai làm chuẩn bị ý tứ. Suzuki Shiro chỉ có hai cái nữ nhi, sau này Suzuki tập đoàn tài chính truyền thừa khẳng định là muốn giao cho hai người kia trên người. Nhật Bản đại gia tộc nếu như không có nam đinh lời nói, dựa theo bên này truyền thống bình thường sẽ chọn chiêu tế tới cửa, tìm một cái năng lực nhân phẩm đều rất tốt, người không có bất kỳ bối gì ở rể. Bất quá đương nhiên cũng không phải là nói trực tiếp đem gia tộc sản nghiệp chắp tay nhường cho người, trên đời này không có tốt như vậy sự tình. Cái này con rể chủ yếu chức trách vẫn là truyền thừa huyết mạch, thuận tiện hỗ trợ xử lý một cái gia tộc sản nghiệp, sau đó trọng điểm bồi dưỡng đời thứ ba người thừa kế. Điểm ấy ngược lại là cùng Chín Đạ Cụ nhận thức có thật lớn khác biệt. Bất quá Suzuki Sanoko cảm thấy mình còn nhỏ, tạm thời không nghĩ tiếp xúc những cái kia dụng ý khó dò ra hỏa, muốn truy cầu tự do yêu đương, nếu như đợi đến tỷ tỷ niên kỷ còn không có tìm tới ưa thích người suy nghĩ thêm có phải hay không muốn thỏa hiệp. Cho nên, cũng chỉ phải nhờ ngươi rồi. Sanoko cái kia nũng nịu giống như ngữ khí, giống như là muốn cầu khẩn bà ba mua bánh kẹo tiểu hài tử đồng đạo, để cho người ta sinh không nổi cự tuyệt tâm tư. Bất quá, nếu như nàng không tại lúc nói chuyện lắc lư trong tay chứng cứ thì càng hoàn mỹ. Chỉ đạ cụ thở dài, tốt à, bất quá ngươi phải đáp ứng ta xóa bỏ những hình kia, ta không muốn bởi vì loại chuyện này bị gian hiểu lầm.
Không có vấn đề, bản tiểu thư coi trọng nhất tín dụng, sẽ không đối với chuyện như thế này đùa nghịch thủ đoạn.
Sơn nổ cổ khôi phục thành bình thường anh em tốt trạng thái, bố chín đạ cụ bả vai nói ngươi cũng không cần một mặt không cao hứng nha, đến lúc đó ngươi không chỉ có thể miễn phí có một bữa cơm no đủ, còn có thể bạch chơi một ngày bản tiểu thư cái này cái bạn gái, chuyện tốt như vậy đi cái nào tìm a.
Chín đạ cụ không nhìn trong lời nói của nàng nghĩa khác.
Nghĩ thầm tốt như vậy vì cái gì còn muốn dùng ảnh chụp uy hiếp phương thức tìm đến giả bạn trai a.
Bất quá hắn cũng lười đầu đen rau muống, khoát tay áo, tốt, đến lúc đó ngươi đem thời gian cùng địa chỉ phát cho ta, ta sẽ đúng giờ phó ước.
Chín đạ cụ nói xong cũng dự định về phòng ngủ.
Chờ một chút a.
Suzuki Sanoko kéo lại hắn.
Thì thế nào?
Chín đạ cụ quay người nhìn xem Sanoko, phát hiện nàng đem băng tóc thả xuống tới về sau hoàn toàn chính xác rất giống Saji, có thể là vì ăn tối, không chút tới kịp xử lý tóc. Tóc ngắn màu nâu nhìn qua có chút rối bời, bất quá lại ngược lại cho người ta một loại cảm giác thân cận, có điểm giống bạn gái vừa rời giường sủ lông thời điểm dáng vẻ. Loại này vi diệu tương tự cảm giác.
Chỉ đạ cụ trước đó chỉ lờ mờ tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trên thân cảm nhận được qua, bất quá mặc dù kỳ xạ kỳ ẹ gì tướng mạo cùng gian rất giống, nhưng khí chất bên trên kém nhiều lắm. Pháp luật giới bất bại nữ vương cường đại khí tràng, cùng cái kia chín mùi cây đào mật nở nang dáng người, cùng gian viên này ngây ngô rau xanh vẫn là có rất rõ ràng khác biệt. Nhưng sợ nổ cổ liền không giống nhau lắm, nàng và sợ gì niên kỷ không sai biệt lắm, đem băng tóc hái xuống tới về sau, nếu như không cười lời nói, chỉ đạ cụ thật sẽ có loại bạn gái xuất hiện ở trước mắt ảo giác.
Ngươi, ngươi làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Không thể a, chúng ta chỉ là giả trang tình lữ.
Suzuki Sanoko hai tay che ngực, lui về sau một bước.
Ngươi đang nói cái gì a?
Coi như ngươi dùng ảnh chụp bức hiếp ta, ta cũng sẽ không làm bán mình thể sự tình.
Chỉ đạ cụ một mặt im lặng.
Sanoko nắm tay nhỏ trong nháy mắt siết chặt, bất quá sau đó nghĩ đến vẫn phải dùng tiểu tử này đâu, liền tạm thời bỏ qua cho hắn a. Ngươi liền không hiếu kỳ tòa lâu đài này bí mật?
Có ý tứ gì?
Cùng một chỗ điều tra a.
Ấy.
Chỉ đạ cụ một mặt khó xử, nếu không ngày mai đi, ta vây lại.
Ban ngày quá nhiều người, dù sao cũng là giả trang tình lữ. Dù sao cũng phải bồi dưỡng được điểm tình lữ ở giữa ăn ý mới được à?
Sanoko nói.
Chỉ đạ cụ vừa định kiếm cơ cự tuyệt, Suzuki Sanoko liền lại lấy điện thoại cầm tay ra làm uy hiếp trạng.
Đáng giận.
Các loại chuyện này giải quyết, nhất định phải tìm cơ hội báo thù rửa đủ.
Vì không bị gian cho rằng là lo lì khống, chỉ đạ cụ đành phải đêm hôm khuya khoắt bồi Suzuki Sanoko dày vò.
Được thôi, bất quá đừng quá muộn.
Biết rồi, làm sao cảm giác ngươi so gian còn muốn rông dài?
Suzuki Sanoko cùng chỉ đạ cụ sóng vai đi về phía trước.
Chỉ đạ cụ rất tự nhiên kéo lại Suzuki Sanoko tay nhỏ.
Sanoko tay rất gầy, nhẹ nhàng bóp liền có thể cảm nhận được dưới làn da mặt tiểu xảo khớp xương tồn tại, sẽ cho người nhịn không được sinh ra hảo hảo che chở nàng ý muốn bảo hộ. Có lẽ là mặc trên người ít nguyên nhân, bàn tay nhỏ của nàng lạnh lạnh, làn da sờ tới sờ lui tồn tại rõ ràng vừa dùng xà phòng tẩy xong tay cái chủng loại kia khô khốc xúc cảm. Nàng còn đặc biệt làm gần nhất tại lạc muội bên trong rất lưu hành sơn móng tay kiểu dáng, thì giác bên trên thoạt nhìn thời thượng cảm giác rất đủ, mặc dù đã đổi lại áo ngủ, nhưng tiểu xảo tinh xảo trên lỗ thai vẫn là mang tới một cái kim cương đông thai.
Ở phương diện này Suzuki Sanoko cùng gian không giống nhau lắm, nàng cũng không phải là cô gái ngoan ngoãn một loại kia hình, ngược lại giống như là rất chơi đến mở loại này nữ sinh.
A, chỉ đạ cụ vừa cho Sanoko định ra người thiết, liền phát hiện cô gái ngoan ngoãn Sanoko đại tiểu thư thân thể cương ngay tại chỗ, từ bị chỉ đạ cụ nắm chặt tay nhỏ bắt đầu, toàn thân trên dưới da thịt mắt trần có thể thấy nổi lên đỏ ửng, giống như là một cái đun sôi tôm.
Ngươi muốn làm gì?
Sanoko ngữ khí có chút bối rối.
Chỉ đạ cụ, không phải nói bồi dưỡng tình lữ trạng thái sao?
Tình lữ ở giữa dắt cái tay rất bình thường a.
Bình thường ngươi cái đại đầu quỷ.
Sanoko nắm tay rút ra, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái hạ lưu, cấp thấp, sắc tình cuồng.
Sanoko thở phì phò hướng gian phòng bên kia đi đến.
Chỉ đạ cụ cũng đội vàng đi theo.
Chỉ đạ cụ bị yêu cầu tại cửa nhà cầu đợi nàng.
Ước chừng qua không đến 10 phút đồng hồ, Suzuki Sanoko quỷ quỷ tuy tuy ôm một đoàn đồ vật, từ trong phòng chạy tới.
Đi tới gần, chỉ đạ cụ mới nhìn rõ nguyên lai Sanoko trong tay ôm là quần áo cùng giày.
Làm gì?
Thay quần áo a, ta cũng không thể mặc đồ ngủ cùng ngươi cùng một chỗ điều tra a.
Sanoko một bộ đương nhiên dáng vẻ.
Chín đạ cụ, vậy ngươi thay xong quần áo đi ra không phải tốt mà?
Suzuki Sanoko thở dài, cái kia gian chẳng phải sẽ biết ta đi ra sự tình sao?
Ta đây chính là thừa dịp nàng ngủ thời điểm trộm đi ra.
Chín đạ cụ lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi cùng Suzuki Sanoko định ra hiệp ước không bình đẳng thời điểm, hình như là có một đầu là muốn cùng một chỗ giấu giếm gian tới điều khoản.
Được rồi, chúng ta đi vào đi.
Sanoko chỉ vào cửa phòng vệ sinh nói.
Chúng ta?
Đúng a, ngươi tạm thời làm một cái ta giá áo.
Suzuki Sanoko nói.
Ta bắt tay ngươi phản ứng lớn như vậy, hiện tại muốn ta giúp ngươi thay quần áo.
Chỉ đạ cụ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi cái này so ta hạ lưu nhiều a.
Trước đó tuyên bố ta không thể là vì tấm hình này bán rẻ thân thể của ta.
Suzuki Sanoko khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hỗn đản, ngươi chỉ là hỗ trợ cầm quần áo công cụ người, chớ suy nghĩ quá nhiều.
Không đợi chỉ đạ cụ phản bác, Suzuki Sanoko đem hắn kéo vào phòng vệ sinh. Tòa lâu đài này có thể là cân nhắc đến chiêu đãi khách nhân nguyên nhân, mỗi tầng đều có một loại giống như khách sạn trung tâm mua sắm thức phòng vệ sinh.
Suzuki Sanoko đem quần áo kín đáo đưa cho Chinaku, đi vào gian phòng đóng cửa lại.
Chinaku xuyên thấu qua cánh cửa gỗ phía dưới khe hở, có thể thấy được nàng dép lê gót cùng trắng nón mảnh khảnh mắt cá chân.
Đồng nhiên, áo choàng tắm thức dưới áo ngủ bày từ mắt cá chân chỗ chợt lóe lên. Nếu như không có đoán sai, lúc này Suzuki Sanoko hẳn là đang ở vào không có chút nào phòng bị trạng thái. Cái này khiến Chín Đạ Cụ vô ý thức hồi tưởng lại, trước đó tại băng vải quái nhân sơn trang trong kho hàng, lần kia cùng Suzuki Sanoko bé thỏ trắng tiếp xúc gần gũi mỹ hảo hồi ức. Dám đi vào liền đem người cắt đứt. Suzuki Sanoko giống như đoán được cái gì giống như, cách cửa gỗ uy hiếp nói. Chín Đạ Cụ liễu lơi, vừa xuất hiện xa muốn lập tức tan thành mây khói. Chín Đạ Cụ, ta mới không có biến thái như vậy. Sanoko không có trả lời, trong phòng vệ sinh chuyển đến thanh âm huyên áo. Thay quần áo xong từ phòng vệ sinh đi ra. Suzuki Sanoko đem đổi lại dép lê cùng áo ngủ chứa ở một cái tiểu hào trong ba lô, tóc của nàng lại lần nữa dùng băng tóc buộc chặt lên, lộ ra bóng loáng trắng non cái trán. Chín Đạ Cụ không nghĩ tới nàng chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Cái kia ba lô nhỏ ngoại trừ có thể thả quần áo bên ngoài, bên trong còn chuẩn bị tay đèn tin, năng lượng đồng, cùng thức uống các loại vật phẩm. Lại thêm nàng vẻ mặt thành thật biểu lộ. Để Chín Đạ Cụ nhớ tới đời trước nhìn trộm mộ đề tài tiểu thuyết, giống như nhân vật nữ chính cũng sẽ ở nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu, làm đủ loại công tác chuẩn bị. Nếu như hắn không biết tòa lâu đài này bên trong bí mật lời nói, có lẽ cùng đại tiểu thư cùng đi bên trên một trận mạo hiểm kích thích thám hiểm, còn thật có ý tứ. Nhưng bây giờ Chín Đạ Cụ chỉ muốn tranh thủ thời gian ứng phó xong sân nổ cô đại tiểu thư, lại đem tản mát tại các nơi linh hồn đều tìm đến, về đến trong phòng mỹ mỹ ngủ một giấc. Hai người đều mang tâm tư, dự định từ lầu một bắt đầu điều tra, còn không đi đến đầu bậc thang đâu. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến cửa bị đẩy ra tiếng ma sát, gian tử trong phòng đi ra. Sân nổ cô giật nảy mình, khẩn trương phía dưới vô ý thức phản ứng liền là trực tiếp đẩy Chín Đạ Cụ thân thể, muốn cùng một chỗ trốn ở tới gần thang lầu máy điện thoại ngăn tủ đằng sau. Nhưng lần này dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem Chín Đạ Cụ đụng phải trên tường, chính nàng cũng hướng Chín Đạ Cụ trong ngực đụng tới. Chín Đạ Cụ nhìn xem sợ nổ cổ khuôn mặt nhỏ tại hắn xem nổ nạ cả càng ngày càng gần. Nghĩ thầm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sợ nổ cổ cái kia tiểu xảo tinh xảo chóp mũi cùng đôi môi mềm mại, sẽ cùng hắn tới một lần tiếp xúc gần gũi. Chẳng lẽ lại là loại này giết hẳn phải chết kiểu đoạn sao? Chín Đạ Cụ cảm thấy có chút khuôn sáo cũ, nhưng vẫn là khẽ liếm dưới khóe môi. Thật không nghĩ đến, tại hắn phía sau lưng tiếp xúc đến hành lang vách tường trong nháy mắt. Vách tường đảo lộn một cái. Chín Đạ Cụ cùng Suzuki sợ nổ cổ cứ như vậy hấp tấp tiến vào trong mật đạo. Mọ dị gian nghe được thanh âm về sau, nghi ngờ đi tới. Nàng tả hữu quan sát nhìn hồi lâu, không có phát hiện cái gì không bình thường địa phương, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, thiếu niên thám tử đoàn người cùng Hải Bạ Dạ Ai từ trong phòng đi ra. Gian Hiếu Kỳ bọn hắn làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ, kết quả hỏi một chút mới biết được, nguyên lai ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cũng hư không tiêu thất, đến bây giờ còn không có trở về. Gian nhíu mày. Nàng cũng là phát hiện sợ nổ cổ đống nhiên không thấy, lo lắng nàng xảy ra chuyện mới đi ra ngoài tìm. Chẳng lẽ trong tòa thành bảo này thật sự có ưu linh? Gian mang theo thiếu niên thám tử đoàn mấy người lại thêm Hải Bạ Dạ Ai, cùng một chỗ hướng Chín Đạ Cụ gian phòng đi đến, muốn tìm hắn thương lượng một chút làm sao bây giờ. Gian vừa đi không lâu, Nị Sĩ Quả Một Sủ Mỹ liền ngồi lên xe lăn đi tới Chín Đạ Cụ cùng Sở Nổ Cổ té xuống vị trí, nàng đưa tay tại vách tường một chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. Cơ quan chuyển động thanh âm. Nơi này cửa vào bị quan bế. Chín Đạ Cụ dãy rủa lấy ngồi dậy, đem ép ở trên người hắn con mắt biến thành nhang môi trạng Suzuki Sở Nổ Cổ đẩy lên một bên. Bởi vì tư thế nguyên nhân, hắn trở thành Suzuki Sở Nổ Cổ giảm sốc đệm. Trong mật đạo vẫn là như vậy đen, trong không khí mục nát cho bụi vị như cũ đã hình thành thì không thay đổi. Chín Đạ Cụ đem mang theo bên người đèn tin lấy ra chiếu sáng, đưa tay thời điểm, cánh tay chuyển đến nhói nhói. Chín Đạ Cụ giơ tay lên xem xét, phát hiện cánh tay bên trên bị tảng đá vẽ cái lỗ hổng, không sâu, nhưng thoạt nhìn thật hù dọa người. Chín Đạ Cụ đơn giản dùng quần áo xử lý một chút, phủ lên vết thương. Lúc này Suzuki Sanoko cũng tỉnh lại, nàng một bên xoa bả vai, một cái tay khác cách quần áo ở trên người bóp mấy cái, tựa như là đang kiểm tra vốn cũng không lớn cơ ngực có hay không bị đè ép. Xác nhận không có việc gì về sau, Sanoko mới chạy đến Chín Đạ Cụ bên này. Suzuki Sanoko khả năng là lần đầu tiên dưới cái này mật đạo, bản năng vẫn có một ít sợ hãi. Nàng dắt Chín Đạ Cụ quần áo, ngươi đi trước. Chín Đạ Cụ, vì cái gì? Là ngươi nhất định phải theo tới. Suzuki Sanoko lấy điện thoại di động ra bên trong ảnh chụp, phát ra y mắng uy hiếp. Chín Đạ Cụ đành phải đầu hàng, đi ở phía trước giúp Sanoko dò đường. Bất quá Sanoko cũng không có cách quá xa, cơ hồ áp sát vào phía sau lưng của hắn bên trên, có đôi khi Chín Đạ Cụ dừng bước lại, liền có thể cảm thụ hai đoàn mềm mại như nhỏ kẹo đường đồng dạng đồ vật va vào trên người. Cảm giác vẫn rất chơi vui. Hắn không có nói cho Suzuki Sanoko mình thụ thương sự tình, bởi vì cảm thấy không cần thiết, hắn mạnh như vậy thể chất, điểm ấy vết thương nhỏ căn bản không cần lo lắng. Nhưng hai người tại trong mật đạo đi sau một khoảng thời gian, Chín Đạ Cụ phát hiện có chút không đúng. Cái này trong mật đạo vốn là có một bộ chân chính đại thái thái thi thể, Chín Đạ Cụ thứ kết thúc mỗi ngày thời điểm liền thấy. Hắn còn lo lắng Sanoko nhìn thấy cái kia thi thể sợ sệt, cho nên đi ngang qua thời điểm cố ý một cây đèn tin ánh sáng rời đi, còn dùng thân thể cản trở Sanoko ánh mắt. Thật không nghĩ đến chính là, cô thi thể kia vậy mà không có. Chín Đạ Cụ trong lòng có loại dự cảm xấu, hắn lại cố ý vây quanh khóa lại cổ nạn địa phương nhìn thoáng qua, phát hiện cổ nạn cũng mất. Mà nhất làm cho Chín Đạ Cụ khó mà tiếp nhận chính là, nguyên bản biết đến mấy cái có thể đi ra xuất khẩu, vậy mà đều mất linh. Không cần nghĩ, khẳng định là Nhị Sĩ Quả Một Sủ Mì đang làm quỷ. Chín Đạ Cụ kỳ thật không có quá hoảng, uy hiếp tính mạng khẳng định là không có, một cái Nhị Sĩ Quả Một Sủ Mì mà thôi, coi như hắn không động thủ, cổ nạn cũng có thể có biện pháp đem nàng giải quyết hết. Nhưng cùng hắn cùng một chỗ xuống Suzuki Sanoko lại là hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Sanoko cuối cùng vẫn là thấy được cái kia cô khô lâu. nàng ngồi tại khoảng cách khô lâu chỗ không xa khóc lớn. Ta còn không có tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đại soái ca à, còn không hảo hảo hiếu kính phụ mẫu, còn không có chứng kiến gian cùng xì nỉ chia kết hôn, còn không có, còn không có, còn không có đem ngấp nghé gian cái kia kiếm đạo rất lợi hại lại đối với giải có cùng nhiệt chấp niệm bạn học cùng lớp cho tiêu diệt hết, liền phải chết ở chỗ này. Suzuki Sanoko lên tiếng khóc lớn. Một đầu cuối cùng là dư thừa a. Chín đạo cụ giận dữ nói với lại không phải đã giải thích rõ sao? Ta mới không thích vớ giải đâu. Cái kia đều không trọng yếu rồi. Sanoko liều mạng lắc đầu, nước mắt đều vung ra chín đạo cụ trên mặt chúng ta phải chết ở chỗ này, không phải sao? Suzuki Sanoko hốc mắt hồng hồng, lộ ra bị vứt bỏ đáng thương chó con biểu lộ. Chín đạo cụ trong lòng mềm nhũn, thở dài, không đến mức à? Nếu quả thật không được ngươi liền đem ta ăn hết, chí ít có thể chống đến trong nhà ngươi người tới tìm ngươi. Suzuki Sanoko mở to hai mắt, ai muốn ăn ngươi a? Tạm bẩn. Vậy ta ăn hết ngươi, sau đó thay thế ngươi hoàn thành nhân sinh mộng tưởng. Chín đạ cụ giang tay ra. Hỗn đản. Suzuki Sanoko dùng nắm tay nhỏ đối chín đạ cụ phát động công kích. Chín đạ cụ ngăn cản mấy lần, đống nhiên nghiêm mặt, đúng, giấc mộng của ngươi là cái gì? Suzuki Sanoko thấy thế cũng đi theo nghiêm chỉnh, có lẽ là biết mình phải chết, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới còn có chưa hoàn thành sự tình, thật nhiều à, muốn chiếu cô cha mẹ ta, muốn nhìn đến tỷ tỷ tìm tốt vị hôn phu, muốn cùng gian cả một đời cùng một chỗ. Chín đạ cụ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại hỏi, đúng ngươi có hay không tiểu kim cố? Làm gì? Chín đạ cụ, ta ăn hết ngươi về sau, sẽ thay thế ngươi hoàn thành bồi gian cùng một chỗ nguyện vọng, chẳng qua nếu như ngươi có thể tài trợ điểm tiền riêng, gian gặp qua hạnh phúc hơn một điểm. Ngươi cái này, hỗn đản. Suzuki Sanoko cắn răng nghiến lợi nào tới, nước bọt bôi hắn một thân. Đem chín đạ cụ xem như đống cắt đánh một hồi, Sanoko thở hồng hộc ngồi tại nguyên chỗ. Nàng chợt phát hiện mình giống như không có sợ như vậy. Chẳng lẽ, gia hỏa này là cố ý chọc ta tức giận? Suzuki Sanoko nghĩ đến khả năng này, lại hướng tại góc tường không biết làm cái gì chín đạ cụ lúc, ánh mắt không tự giác mà trở nên nhu hòa. Gia hỏa này, tại thời khắc mấu chốt còn giống như rất đáng tin, cũng không có thừa dịp loại thời điểm này đối nàng động thủ động cước. Chín đạ cụ cũng không biết, Suzuki Sanoko đối với hắn độ thiệt cảm, chính lấy một cái phi thường khoa trương tốc độ tăng vọt. Suzuki Sanoko muốn từ trong bọc muốn cầm nước cho chín đạ cụ uống, kết quả phát hiện trên tay dính một chút màu đỏ chất lỏng sền sệt. Liên tục truy vấn dưới, nàng thế mới biết chín đạ cụ nguyên lai vừa rồi rơi xuống thời điểm thụ thương. Sanoko trong lòng ấy náy càng mãnh liệt. Nàng không để ý chín đạ cụ phản đối, dùng trong ba lô mang băng dán cá nhân các loại trừ độc vật dụng, giúp chín đạ cụ xử lý lên vết thương. Bởi vì không mang băng gạc, Sanoko đem mình quần áo phía dưới bày xe xuống, xem như băng gạc băng chín đạ cụ bao ghim. Bận rộn nửa ngày, Suzuki Sanoko cẩn thận từng ly từng tí tại chín đạ cụ trên cánh tay đánh cái nơ con bướm về sau, còn đem mình băng tóc cho chín đạ cụ mang tới. Lúc nhỏ, tỷ tỷ sinh bệnh ta liền sẽ đem cái này cho nàng mang lên, đây là tới từ Sanoko đại tiểu thư chúc phúc a. Suzuki Sanoko một lần chỉnh lý mình tóc cắt ngang chán, một lần cười nói. Lúc này, mật đạo cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, có vẻ như có mấy người trên trần nhà nhảy xuống tới. Chín đạ cụ thấy thế tranh thủ thời gian chạy tới, phát hiện là gian bọn hắn phát giác được sự tình không thích hợp, mang theo thiếu niên thám tử đoàn tìm được một chỗ có thể mở ra mật đạo lối vào. Chín đạ cụ cùng Sanoko cứ như vậy chạy thoát, vượt quá nỉ xì qua một sủ mì đoạn trước, trở lại lâu đài về sau, Sanoko cùng gian ôm ở cùng một chỗ khóc thêm vài phút đồng hồ. Thiếu niên thám tử đoàn giống như là phá được một kiện vụ án lớn đồng dạng, một mặt đắc ý ở bên cạnh chúc mừng lấy. Ngay tại chín đạ cụ coi là tối hôm nay náo kịch liền muốn đại kết cục thời điểm, gian bỗng nhiên nói ra, Sanoko, ngươi hở rốn chứa là lúc nào mua a? Sanoko một mặt lúng túng, ấp úng nói không ra lời, không ngừng dùng ánh mắt nhìn về phía chín đạ cụ. Chín đạ cụ ca ca, trên đầu ngươi băng tóc thật đáng yêu à, mua ở đâu ta cũng muốn một cái. Hải bạ ra ai cũng cười bổ đau. Gian buông ra Sanoko, đối gần ta bọn hắn nói, các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ta cùng chín đạ cụ ca ca còn có chuyện trọng yếu muốn nói, đợi chút nữa cảnh tượng các ngươi nhìn thấy có thể sẽ dọa đến ngủ không yên à. Chín đạ cụ nghe xong lời này gốc dạ có điểm gì là lạ, liền chuẩn bị trốn đi. Nhưng hắn vừa mới quay người, liền phát hiện hải bạ giả ai ngăn ở hắn chạy trốn lộ tuyến bên trên, trong tay nàng còn cầm một cái thanh đồng bình hoa, giống như là vung vẩy bóng chạy bổng như thế cách không vung mấy lần. Chương 27, ai lựa chọn là tu la chàng chương 27, ai lựa chọn là tu la chàng chín đạ cụ đứng tại sáng tỏ rộng rãi hành lang bên trong, lại cảm nhận được một loại báo tô tiến đến trước đó cảm giác đè nén. Một cái trên mặt mang ngọt ngào nụ cười tiểu lọ lì ngăn chặn đường đi của hắn, cầm trong tay của nàng một cái thanh đồng bình hoa, tựa hồ là muốn cùng hắn chia sẻ loại này mới lạ đồ chơi cách chơi. Bất quá chín đạ cụ hiện tại không nghĩ chơi trò chơi. Thế là hắn xoay người muốn từ mặt khác phá vây, lại phát hiện ngày bình thường ôn nhu nhu thuận, đỉnh đầu tồn tại đáng yêu sừng thú chân dài thiếu nữ, đang dùng cực hình tra hỏi nàng tốt khuê mật, đồng thời còn dùng thân thể ngăn chặn đường đi của hắn, cảm giác lúc nào cũng có thể dùng cặp kia tuyết trắng mảnh khảnh cặp đùi đẹp cho hắn đến bên trên một cước. Bị khảo vấn cô gái mặc gợi cảm thời thượng hở rốn chứa không có một tia thịt thừa trên bụng, đang bị đối phương dùng ngón tay không ngừng đâm đến đâm tới. Thiếu niên thám tử đoàn mấy cái tiểu quỷ đang núp ở bên cạnh, lén lén lút lút thương lượng tìm kiếm cổ nạn cùng ạ gạ xạ hỉ rộ xỉ kế hoạch. Cuối hành lang cửa gian phòng đứng đấy vừa cho Mitsu lao ra ngược lại xong trà nữa bột, nàng đang dùng tò mò ánh mắt nhìn chín đạ cụ, nghĩ thẩm vị này tuổi trẻ trinh thám tiên sinh thật là được hoan nghênh à, muốn hay không ban đêm tiếp lấy đưa bữa ăn khuya cơ hội, đi trong phòng của hắn trắng đêm nói chuyện đâu. Hôm nay quá muộn, chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, đợi ngày mai ban ngày sẽ cùng nhau tìm ạ gạ xạ hỉ rộ xỉ cùng cô nạn a. Chín đạ cụ đề nghị, hắn muốn dùng loại phương thức này tạm thời tránh thoát trận này tu la tràng, nhưng lại đạt được một phần ai no miệt thị, cùng một phần gian no ai oán. Xem ra kế hoạch này là không thể thực hiện được. Không có cách, Chín Đạ Cụ đành phải lợi dụng vết thương trên cánh tay tới tranh thủ đồng tình. Không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Gian không còn lấy tay đâm Suzuki sợ nổ cổ cái bụng, hải bạ ra ai cũng thu hồi bình hoa. Hai nữ đều đưa ánh mắt rơi vào cái kia bị màu trắng vải bao bọc vết thương, nhưng kỳ quái là hai người đều rất bình tĩnh, không có biểu hiện ra đặc biệt thân mật phản ứng. Ngược lại là Suzuki sợ nổ cổ bên này bởi vì tự trách nguyên nhân, một mặt lo lắng mà nhìn xem Chín Đạ Cụ. Chín Đạ Cụ xem xét có hy vọng, thế là một bên ra sức biểu diễn, một bên giải thích vì cái gì cùng Suzuki sợ nổ cổ rơi vào trong mật đạo cùng vì sao lại thụ thương sự tình. Đương nhiên không thể nói cùng sợ nổ cổ ước định, bởi vì tấm hình kia còn tại sợ nổ cổ trong tay đâu. Sợ nổ cổ ánh mắt cũng vừa mới chuyển, nếu như đem sự kiện kia nói ra liền để hắn đẹp mắt ý tứ. Mặc dù Chín Đạ Cụ đương thời không đối hải bạ ra ai làm quá phận sự tình, nhưng ảnh chụp quay chụp góc độ là một cái rất khó giải thích rõ ràng tư thế. Dù là hắn nói đây là sợ nổ cổ cố ý chụp lén, trên tấm ảnh nội dung cũng rất khó để gian tin tưởng. Cuối cùng tại gian bán tín bán nghi dưới ánh mắt, chuyện này tạm thời có một kết thúc. Để Chín Đạ Cụ hơi kinh ngạc chính là, xảy ra chuyện lớn như vậy, mạ mị ra mịt vậy mà đều không có đi ra ân cần thăm hỏi một cái, hắn lại còn trong phòng đọc sách. Nhìn đường qua nữ buộc tiểu thư một bộ thành thói quen thái độ, tựa hồ loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Gian hỏi một chút mới biết được, nguyên lai trước đó cũng không ít trinh thám đến giúp đỡ điều tra lâu đài bí mật, thường xuyên có người sẽ rơi vào trong mật đạo biến mất một đoạn thời gian, nhưng chưa từng xảy ra nguy hiểm tính mạng. Nữ buộc tiểu thư còn thuyết phục bọn hắn không cần lo lắng, nói không chừng cái kia hai cái làm mất người buổi sáng ngày mai liền đi ra. Gian mặc dù vẫn còn có chút bất an, nhưng ở nữ buộc tiểu thư cùng Chín Đạ Cụ khuyên bảo, miễn cưỡng đè xuống lo âu trong lòng, lôi kéo Suzuki sợ nổ cổ hướng gian phòng đi đến, nhìn nàng biểu lộ là chuẩn bị trước khi ngủ lại đối sợ nổ cổ đến một vòng mới tra hỏi. Chín Đạ Cụ nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian, chỉ cần ngày mai nghĩ biện pháp đem cổ nạn tìm tới, lại đem cuối cùng hai cái linh hồn siêu tập đến liền có thể suy luận phá án. Bất quá hải bạ dạ ai trước khi đi lúc cái ánh mắt kia, để Chín Đạ Cụ cảm thấy sự tình khả năng vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, Chín Đạ Cụ vừa về đến phòng còn chưa kịp ngồi vững khi đâu, hải bạ dạ ai liền cầm lấy cái hòm thuốc đi tới gian phòng của hắn. Chín Đạ Cụ thật sự có chút buồn ngủ, nhưng không xử lý tốt hải bạ dạ ai vấn đề đoán chừng rất khó ngủ ngon, hắn đành phải lên dây cót tinh thần, tự giác cầm lấy ngồi trên giường đệm ngồi vào trên sàn nhà. Đây là hải bạ dạ ai ưa thích tư thế, hy vọng có thể để nàng tốc chiến tốc thắng. Hải bạ dạ ai vừa đem cái hòm thuốc đặt ở trên tủ đầu giường, nhìn lại, nàng băng con mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập không hiểu, ngươi ngay tại chỗ bên trên làm gì? Chín Đạ Cụ, đây không phải ngươi ưa thích thân bị sao? Không được nói loại kia để cho người ta hiểu lầm. Hải bạ dạ ai bất mãn nói ngươi ngồi vào trên giường, ta giúp ngươi xử lý một chút vết thương. Chín Đạ Cụ, không cần, ta tự mình tới liền tốt. Ngồi ở giường một bên, ta giúp ngươi xử lý vết thương. Hải bạ dạ ai ngữ khí bình tĩnh lặp lại một lần. Chín Đạ Cụ thấy được nàng lộ ra lãnh địa bị xâm phạm như mèo nhỏ bộ dáng, đột nhiên hồi tưởng lại, hắn vừa xuyên qua tới lúc ấy, có mấy lần gian giúp hắn quét dọn gian phòng, hắn đương thời cũng muốn cùng một chỗ hỗ trợ ấy nhỉ, kết quả lại gặp đến gian nghiêm khắc phản đối. Thật giống như giúp nàng quét dọn sẽ để cho nàng mất đi nhân sinh giá trị giống như. Chín Đạ Cụ đương thời cảm thấy gian dạng này rất đáng thương, bất quá về sau hắn ngồi ở trên ghế salon nhìn xem gian buộc lên tạp dề bận bịu đến bận bịu đi dáng vẻ, vậy mà sinh ra một loại có thể bị gian loại này mỹ thiếu nữ phục thị kỳ thật cũng rất hạnh phúc cảm giác. Chín Đạ Cụ cảm thấy là cái này vạn ác thế giới để hắn xa đoạn. Trở lại dưới mắt, chắc hẳn hải bạ ra ai cũng hẳn là có tương tự cảm xúc a. Thân là nhà máy rượu đỉnh tiêm nhà khoa học, mình chuột bạch bị người khác động thủ động cước hẳn là rất khó chịu được a. Nghĩ đến điểm này, Chín Đạ Cụ tranh thủ thời gian từ dưới đất đứng lên, ngồi xuống hải bạ ra ai bên người. Hải bạ ra ai mặc trên người nhi đồng khoản áo ngủ, đang cúi đầu tại trong hòm thuốc tìm kiếm đồ vật, trắng nón mềm mại chân nhỏ đủ không đến sàn nhà, tùy ý rũ xuống bên giường. Bởi vì động tác trên tay, dẫn đến áo ngủ cổ áo có chút nếp lên một điểm khe hở, lộ ra một mảnh trắng bóng bằng phẳng. Chín Đạ Cụ mau đem ánh mắt chuyển qua nàng mềm mại chân nhỏ bên trên, tránh đi cái kia lúc nào cũng có thể lộ ra khu vực nguy hiểm bộ vị. Có thể là bởi vì trưởng thành kiểu dáng đại hào dép lady trên đường khúc điện, hải bạ ra ai đem giày bày ở bên cạnh, chân trần ngồi ở trên giường. Tuyết trắng mềm mại chân nhỏ lúc gần lúc hiện, giống như là tại đối với hắn phát ra mời. Hải bạ ra ai phát giác được Chín Đạ Cụ ánh mắt về sau, bất đắc dĩ thở dài, ngươi coi như thụ thường cũng sẽ sinh ra kỳ quái ý nghĩ sao? Chín Đạ Cụ, ý tưởng gì? Hải bạ ra ai lườm hắn một cái, không có chọc thủng. Xử lý xong vết thương về sau, hải bạ ra ai đem cái hòm thuốc đồ vật thu thập xong. Tại xử lý bị đổi lại Suzuki sờ nổ cổ quần áo làm thành lâm thời băng vải thời điểm, hải bạ dạ ai hỏi, cái này muốn giữ lại cho người sao? Nói không chừng chờ các ngươi về sau kết hôn thời điểm có thể coi như kỷ niệm. Nhìn như không thèm để ý chút nào trong lời nói giấu giếm sắc cơ. Trong hòm thuốc nằm cái tia thanh tại ánh đèn chiếu xuống phản xạ sáng chói hào quang cái kéo, tựa hồ tại kích động. Chín Đạ Cụ làm sao có thể bị loại này mất mạng để chẳng lẽ? Huống hồ hắn đối Suzuki sờ nổ cổ cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ, không có áp lực chút nào liền nói ra, làm sao lại kết hôn à? Ta cùng sờ nổ cổ chỉ là bằng hữu bình thường. Ai băng gạc để cho ta cảm giác cấm áp? Loại những lời này, hải bạ ra ai biểu lộ không thay đổi, ánh mắt lại so trước đó ôn nhu không ít. Ngay tại nàng đem vải cùng nhuốm máu đông thu thập xong, chính muốn rời đi thời điểm, đống nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Hai người ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía cổng. Chín Đạ Cụ, người đã ngủ chưa? Cách lấy cánh cửa chuyển đến gian thanh âm ôn nhu. Hai bạ dạ ai bất mãn mà liếc nhìn đồng hồ trên tường, tựa như là đang nói nàng muộn như vậy tới tìm ngươi làm gì. Chỉ đạ cụ giang tay ra, biểu thị không rõ ràng. Chỉ đạ cụ đi tới cửa, mở cửa, phát hiện gian cũng cầm xử lý vết thương băng gạc cùng dược vật, xem ra cũng là không yên lòng sợ nổ cổ thủ pháp, muốn tới đây giúp hắn xử lý vết thương. Ta còn lo lắng cho ngươi đã ngủ, ấy, ai cũng ở nơi đây sao? Giang nhìn đi đến trong phòng hái bạ dạ ai, cách chín đạ cụ cười cùng nàng lên tiếng chào. Chín đạ cụ, ta lại lần nữa xử lý một chút vết thương, mình làm có chút không tiện, liền đem ai đi tìm tới giúp ta trợ thủ. Chín đạ cụ không nói hải bạ dạ ai chủ động tới tìm hắn, bởi vì lo lắng gian hiểu lầm, dù sao trước đó gian liền lờ mờ biểu hiện ra đối với hắn và ai ở giữa quan hệ hoài nghi cùng tò mò. Thật là, loại thời điểm này cũng không cần xính cường rồi nha, trực tiếp cùng ta nói liền tốt ta. Gian có chút trách cứ nói. Sau đó ánh mắt của nàng rơi vào chín đạ cụ trên cánh tay quấn lấy băng gạc bên trên, bất quá ai thật đúng là cái đứa bé hiểu chuyện, lại có thể giúp hạ gạ xạ hỉ rổ xì nấu cơm, lại có thể hỗ trợ xử lý vết thương. Chín đạ cụ cười cười, nàng là so với bình thường tiểu hài tử muốn thành thục một điểm. Lại nói ai cái đứa bé kia bình thường cùng bị người đều rất lạnh nhạt, ngược lại là cùng ngươi quan hệ không tệ à? Gian ra vẻ hiếu kỳ nói. Chín đạ cụ nghĩ thầm đây đã là thăm dò, xem ra hải bạ dạ ai đêm hôm khuya khoát xuất hiện tại hắn trong căn phòng chuyện này, bất kể thế nào giải thích giống như đều sẽ để cho người ta cảm thấy có vấn đề à? Khả năng ta tương đối lấy tiểu hài tử ưa thích à? Chín đạ cụ nói cổ nạn tiểu tử kia cũng rất yêu thích cùng ta cùng nhau chơi đùa. Cái này, dạng này à? Gian cười cười xấu hổ, nàng không có ý tốt nói cổ nạn ở nhà thường xuyên nói chín đạ cụ nói xấu. Liền ngay cả trường học hội họa khóa bài tập đều chọn chín đạ cụ xem như người mẫu, còn cô ý vẽ rất xấu. Ai lớn lên về sau nhất định là cái hiền lành thế tử, không biết cái nào may mắn ra họa có thể lấy được nàng đâu. Gian tiếp tục thăm dò. Chín đạ cụ, đâu có, ta cảm thấy ngươi cũng không kém a, nếu như có thể cưới ngươi. Ấy, chín đạ cụ lời còn chưa nói hết, gian liền chạy chối chết. Gian giống như lo lắng hơi chạy chậm một chút, chín đạ cụ liền sẽ đè nàng xuống đất ngay tại chỗ kết hôn giống như. Chín đạ cụ thầm cười khổ. Xem ra gian hẳn là còn không có từ vừa rồi tại mật đạo phát sinh sự tình bên trong trì hoãn qua, đoán chừng nàng vừa rồi chỉ là lâm thời điều chỉnh một cái trạng thái, không nghĩ tới hắn một câu liền đem gian vừa tạo dựng lên bình chướng đánh nát. Chín đạ cụ về đến phòng, phát hiện hải bạ dạ ai thần sắc cổ quái nhìn xem hắn, ngươi vẫn rất biết dô nữ hải tử vui vẻ à? Đều là ghi nhiệm vụ. Chín đạ cụ ngồi ở mép giường, cùng hải bạ dạ ai nằm cạnh rất gần. Hải bạ dạ ai cau mày, gian giống như có chút lo lắng giữa ngươi và ta quan hệ. Khả năng có chút, dù sao ngươi cùng sở gì quá giống nhau. Chín đạ cụ phân tích nói. Không, ta cảm thấy hẳn là ngươi bình thường xem ta thời điểm lộ ra loại kia hạ lưu ánh mắt để nàng lên hoài nghi. Hải bạ dạ ai nghiêm trang tiếp tục suy luận. Chỉ đạ cụ một mặt bất mãn, ta cái nào có dùng cái gì hạ lưu ánh mắt nhìn ngươi a, có đúng không? Hải bạ dạ ai khẽ cười một tiếng, mới vừa rồi giúp ngươi xử lý vết thương thời điểm ngươi một mực tại xem ta chân a. Chỉ đạ cụ sờ lên cái mũi, ngụy biện nói, cái kia thân vị chỉ có thể nhìn thấy nơi đó a, với lại ngươi tiến đến không mặc dép lê cũng rất khả nghi a, cho nên là ưa thích tiểu hải tử bắp chân biến thái sao? Hải bạ dạ ai mang trên mặt vừa đúng khinh thường biểu lộ. Ta không có. Nếu như ngươi lớn mật thừa nhận lời nói, ta nói không chừng sẽ hiểu ngươi, dù sao ngươi mỗi ngày áp lực lớn như vậy, với lại, hải bạ dạ ai đem trắng đoán chân nhỏ giẫm ở giường một bên thành thật hải tử nói không chừng sẽ có được ban thưởng a. Chỉ đạ cụ lông mày níu lại, ánh mắt rơi vào cái kia tiểu xảo đáng yêu chân trần bên trên. Trầm mặc một lát, chính đang hắn chuẩn bị làm ra lựa chọn thời điểm, tiếng đập cửa lại vang lên. Không biết vì cái gì, chỉ đạ cụ lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Kỳ quái, rõ rệt trực tiếp cự tuyệt liền tốt ta, vì sao lại có loại cảm giác này? Chỉ đạ cụ vừa nghĩ, một bên đi tới cửa. Mở cửa. Lần này xuất hiện tại cửa ra vào dĩ nhiên là Suzuki Sanoko. Sanoko đã đem hở rốn chứa đổi xuống tới, mặc trên người nhà ở áo ngủ, nàng khả năng vừa lại đơn giản tắm rửa một cái, không khô tóc bên trên bay tới dễ ngửi nước gội đầu mùi thơm. Có chuyện gì không? Cái kia. Sanoko ấp úng, cúi đầu nhìn xem mũi chân nửa lề mề nửa ngày tóm lại, cảm ơn ngươi rồi. Một câu đơn giản cảm tạ nói lao lực như vậy, trước đó băng vải quái nhân lần kia tại nhà kho thời điểm, nhưng lại biểu hiện được to gan như vậy. Tâm tư của nữ nhân thật đúng là phức tạp a, chỉ đã cùng nghĩ thầm. Bất quá hắn lại không thích Sanoko, cũng không cần theo đuổi nàng, nàng nghĩ như thế nào Chín Đạ Cụ cũng không quá quan tâm. Chín Đạ Cụ dùng ánh mắt còn lại sau này nhìn thoáng qua, phát hiện Hải Bạ Dạ Ai vẫn ngồi ở bên giường, làm bộ dạng như không có gì. Thế là hắn thấp giọng, nhỏ giọng nói, vậy có thể hay không đem ảnh chụp xóa? Suzuki Sanoko cảnh giác lui về sau một bước, khó mà làm được, ngươi nếu là đổi ý làm sao bây giờ? Chín Đạ Cụ, ta là cái loại người này sao? Đúng vậy a. Ảnh chụp tựa hồ tăng lên Sanoko lực lượng, nàng lại khôi phục được bình thường đại tiểu thư tư thái. Cố ý lộ ra tà ác đại phản phái thức tiểu dung, dùng mảnh khảnh đầu ngón tay bốc lên Chín Đạ Cụ cái cầm tại hoàn thành ước định trước đó, ngươi liền trở thành bản tiểu thư nô lệ a. Chín Đạ Cụ cảm giác có chút tuyệt vọng. Một mặt là bởi vì cảm thấy sợ nổ cổ gia hỏa này không quá đáng tin cậy, một phương diện khác thì là vừa rồi sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo hàn ý lạnh lẽo. Không cần nghĩ cũng biết là hải bạ ra ai không vui. Mặc dù hắn cùng sợ nổ cổ nói chuyện lúc lẫn nhau đều thấp giọng, nhưng sợ nổ cổ bốc lên hắn cái cầm động tác hải bạ ra ai vẫn có thể nhìn thấy. Đúng, các loại chuyện này kết thúc, cùng đi dạo phố a. Sợ nổ cổ đề nghị. Liền hai chúng ta. Chỉ đạ cụ lông mày nhíu lại. Suzuki Sanoko nhẹ gật đầu nói, không phải nói muốn hơi bồi dưỡng một điểm tình lữ ở giữa ăn ý nha, vừa rồi cũng chưa kịp vấn luyện ngươi, với lại cũng phải cấp ngươi mua mấy thân da dáng quần áo a. Chín đã củ nghĩ thầm ta là sủng vật sao? Tại sao muốn dùng huấn luyện cái từ này a? Bất quá hắn cũng lười đậu đen rau muống, ngược lại liền mua cái quần áo mà thôi, cũng không cần mình dùng tiền. Đưa tiễn Suzuki sợi nổ cổ, khi Chín đã củ lần nữa về đến trong phòng thời điểm, phát hiện Hải Bạ Dạ Ai biểu lộ so vừa rồi lãnh đạm không ít, nàng thản nhiên nói, ngươi thật đúng là bận điệu a, không biết để rủ mị một hồi có thể tới hay không quan tâm ngươi. Làm sao có thể? Chín đã củ giật nảy mình, bình thường đùa giỡn một chút cũng coi như, ngươi không cần thật sự coi ta là biến thái đi đối đãi có được hay không? Có đúng không? Hải Bạ Dạ Ai cười khẽ một tiếng, nhưng từ ngươi bình thường thái độ đối với ta để phán đoán, câu nói này rất khó làm cho người tin phục a. Chín đã củ, nhưng ngươi cùng Ezu Mi không đồng dạng a. Có cái gì không đồng dạng? Chín đã củ đi đến Hải Bạ Dạ Ai ngồi xuống bên người, nàng sau này xê dịch thân thể. Chín đã củ một mặt nghiêm mặt giải thích nói, ngươi không phải bạn gái của ta sao? Với lại ngươi vẫn là cùng ta cùng một chỗ đối kháng thế lực tà ác đồng bạn, là có thể lẫn nhau luân phiên phía sau lưng chiến hữu, chủ yếu nhất là ngươi là người trưởng thành a. Bạn gái trước? Hải Bạ Dạ Ai cường điệu nói mà lại là giả trang. Không biết là bởi vì hai người khoảng cách quá gần quan hệ, vẫn là Chín Đạ Cụ phát ra từ phế phủ Trần Thuận có tác dụng. Hải Bạ Dạ Ai trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nàng mảnh khảnh lông mi lóe ra hào quang mê hoặc, tuyết trắng tiểu xảo vai giống như so vừa rồi lộ nhiều hơn một điểm, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng dùng ngón tay nhấc câu, liền có thể nhìn thấy cái kia để cho người ta hô hấp dồn dập hình tượng. Tại bầu không khí như thế này phủ lên dưới, liền ngay cả trên người nàng thanh tịnh mùi sữa thơm, tựa hồ cũng nhiều thêm một tia vũ mị cảm giác. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hải Bạ Dạ Ai bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Chín Đạ Cụ, không phải mới vừa để cho ta làm lựa chọn tới sao? Ngươi vừa rồi đã bỏ qua, lại lựa chọn một lần liền tốt ta. Ta cự tuyệt vô hiệu. Ngươi một chút ta một câu tranh luận quá trình. Chín Đạ Cụ đã đem Hải Bạ Dạ Ai bước đến đầu giường, hắn chỉ cần lại hướng phía trước một chút xíu, liền có thể lấy tay ôm lấy bả vai nàng bên trên so vừa rồi trượt xuống càng nhiều áo ngủ. Nhưng lại tại lúc này, môn trực tiếp bị người đẩy ra. Ông bút bê gấu hệ rủ mì xuất hiện tại cửa ra vào. Chín Đạ Cụ cùng Hải Bạ Dạ Ai cấp tốc tách ra, phân biệt ngồi tại đầu giường cùng cuối giường, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Nhưng hệ rủ mì còn giống như là thấy được một ít gì đó. Ai, ngươi làm sao còn tại cùng Chín Đạ Cụ ca ca nũng nịu a? Hệ rủ mì một mặt xem thấu hết thể biểu lộ, xem ra nàng cũng thường xuyên dùng loại phương thức này cùng đại nhân nũng nịu. Chín Đạ Cụ cùng Hải Bạ Dạ Ai vụng trộm liếc nhau một cái, lẫn nhau đều nhẹ nhàng thở ra. Hải Bạ Dạ Ai còn chừng Chín Đạ Cụ một chút. Làm sao vậy? Là Agatha Hiroshi trở về rồi sao? Hải Bạ Dạ Ai vung lên bên thai tóc rối. Không phải rồi, là thiếu niên thám tử đoàn khẩn cấp hội nghị tác chiến. Hệ rủ mì chạy tới lôi kéo Hải Bạ Dạ Ai tay liền hướng bên ngoài đi. Hành lang tiếng bước chân còn không có đi xa, Chín Đạ Cụ liền nghe đến Hải Bạ Dạ Ai đối hệ rủ mì nói, chờ một chút, ta có cái gì quên cầm, thuốc này dương ngươi trước giúp ta lấy về à? Đáng yêu tiếng bước chân lại dần dần tiếp cận, Hải Bạ Dạ Ai một lần nữa về tới Chín Đạ Cụ gian phòng. Chín Đạ Cụ tò mò ở chung quanh quan sát một chút, giống như không có cái gì những vật khác a chính nghi hoặc đâu. Hải Bạ Dạ Ai chạy tới trước giường, nàng bắt trước Suzuki sờ nổ cổ tư thế bốc lên Chín Đạ Cụ cái cằm, nói khẽ, chuột bạch liền muốn có chuột bạch giác ngộ, phản bội chủ nhân nhưng là muốn tiếp thụ trừng phạt ta. Hình như là khuyên bảo lời kịch, điểm ấy Chín Đạ Cụ cũng không chủ quan bên ngoài, nàng mặc dù nhìn qua lạnh như băng, nhưng đối tỷ tỷ và chuột bạch hai món đồ này vẫn là có rất mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Nhưng vấn đề là, nhân gia sợ nổ cổ là dùng tay làm động tác này, ngươi vì cái gì dùng chân a? Chín Đạ Cụ vừa định đem Hải Bạ Dạ Ai chân nhỏ bắt được, liền bị nàng sớm tránh ra, bị tấm lót trắng bao bọc chân nhỏ, dừng ở không trung, giống như do dự một giây, sau đó trực tiếp giẫm tại Chín Đạ Cụ yếu hại bên trên. Hải Bạ Dạ Ai cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Chín Đạ Cụ nhìn xem nàng hốt hoảng bóng lưng, xuyên thấu qua bên thai tóc rối, có thể nhìn thấy lỗ thai của nàng đã đỏ thành một mảnh. Chương 28, không đứng đắn dòng là tu la chàng. Chương 28, không đứng đắn dòng là tu la chàng. Hải Bạ Dạ Ai cặp chân kia trực kích yếu hại công kích, tựa như là giẫm lên một loại nào đó thần bí đóng mở, đem vây quanh màu lam lâu đài cổ bảo tàng tiến hành trận này khẩn trương kích thích huyền nghi kịch tạm thời kéo lên màn che. Đêm này lại không có chuyện gì phát sinh. Chín Đạ Cụ ngủ rất say. Sáng ngày thứ hai, Chín Đạ Cụ là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ánh nắng sáng sớm thuận lâu đài cửa sổ chiếu vào, ấm áp vẩy lên người, để cho người ta có chút không nghĩ tới giường. Nhưng nương theo lấy ý thức thức tỉnh, Chín Đạ Cụ đống nhiên cảm giác dưới bụng phương vị đưa có chút không thoải mái. Hắn híp mắt túi đầu xem xét, cũng không có phát hiện Hải Bạ Dạ Ai cái này chính quy bạn gái ngồi tại hắn bắp chân bên trên, tới một cái điểm mỹ đánh thức phục vụ trong dự đoán hình tượng xuất hiện. Khá là đáng tiếc. Xem ra hôm qua Hải Bạ Dạ Ai cái kia ngoài ý liệu một cước, đã là nàng hiện tại có khả năng tiếp nhận lớn nhất tiêu chuẩn. Cùng trước đó giết hẳn phải chết khác biệt. Lần này lại là lần đầu tiên tiếp xúc đến, hơn nữa còn là nàng động thủ trước. Chín Đạ Cụ cảm thấy có thể có lớn như vậy tiến triển, rất lớn một bộ phận công lao phải nhớ tại Suzuki Sanoko trên thân. Suzuki Sanoko đêm qua lại là lôi kéo hắn tiến mật đạo, lại là giật xuống quần áo băng bó vết thương, cuối cùng còn dùng loại kia khinh bạc tư thế tại cửa ra vào cùng hắn tán tỉnh. Không có những này tiền để lời nói, Chín Đạ Cụ cảm thấy coi như hắn hôm qua lại thế nào chủ động, đoán chừng cuối cùng cho ăn bệ bụng cũng liền bóp mấy lần chân mà thôi. Mà đối với Hải Bạ Dạ Ai thái độ chuyển biến, Chín Đạ Cụ kỳ thật cũng không chủ quan bên ngoài, hắn nói thế nào cũng coi là khiêng áo đen tổ chức, đem Hải Bạ Dạ Ai cùng nàng tỷ tỷ cứu lại. Lại thêm hai người trước đó vốn là giả trang qua người yêu, còn có qua không ít ngoại ý muốn tiếp xúc thân mật, nếu là một chút hảo cảm cũng không có ngược lại là không bình thường. Chín Đạ Cụ thậm chí cảm thấy đến, nếu như không phải Hải Bạ Dạ Ai thân thể ngoại ý muốn thu nhỏ, hai người bọn họ hiện tại khả năng hài tử đều có, đại khái a. Phải nói chín đã củ đối hài bạ dạ ai không có cảm giác lời nói đây tuyệt đối là gạt người, bình thường tới nói, nhìn qua cổ nạn nhiều người ít đều sẽ đối cái này thân thế đáng thương, mặt ngoài băng lãnh nhưng kỳ thật nội tâm ôn nhu khát vọng được bảo vệ cô gái sinh ra qua hảo cảm. Chớ nói chi là chín đã củ cái này cổ nạn ạ niềm trung thực kẻ yêu thích. Bất quá mỹ dạ nổ xí hồ ngay từ đầu biểu hiện ra tư thái, để chín đã củ không sinh ra một tia hảo cảm, thậm chí muốn đem nàng giẫm tại dưới chân hung hăng trả đạp. Bất quá về sau tiếp xúc bên trong, chín đã củ chậm rãi phát hiện nàng cái kia che giấu tại băng sơn dưới ôn nhu mị lực. Tóm lại, mặc kệ là trời xui đất khiến cũng tốt, là nhất thời xúc động cũng tốt, đã nàng trước cá ra một đao kia. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Loại vật này chỉ cần đột phá một lần giới hạn, thu hồi lại đến liền rất khó khăn. Hải bạ dạ ai đã chủ động a ra một đao kia. Khoảng cách nắm chặt nàng chân nhỏ còn biết xa sao. Chỉ đã cụ đứng ở cửa sổ, đón mặt trời mới mọc đầy cõi lòng mong đợi nở nụ cười. T. Một trận đau đớn từ phía dưới truyền đến, chỉ đã cụ đau đến thân thể cứng một giây đồng hồ. Vừa rồi từ trên giường tỉnh lại hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ, ngay từ đầu còn tưởng rằng có đồ vật gì ép ở trên người hắn đâu. Hiện đang hồi tưởng lại đến, đoán chừng là đêm qua một cước kia di chứng còn không có tiêu. Hải bạ dạ ai chân nhỏ đừng nhìn cầm bốc lên đến mềm mại hồ, giống như là một khối bánh kem. Nhưng khởi sướng lực tới vẫn là thật lợi hại. Lại thêm nàng bản thân cũng không có kinh nghiệm gì, vốn là biểu thị công khai chủ quyền động tác, kết quả không cẩn thận phát lực quá mạnh. Chỉ đã cụ vừa nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội, tay cầm tay giáo hải bạ dạ ai cụ thể thi pháp quá trình, một bên hướng lui về phía sau mấy bước, ngồi ở giường bên cạnh túi đầu kiểm tra. Khu khu. Cổng đông nhiên chuyển đến tiếng ho khan. Chỉ đã cụ giật nảy mình, hắn đông nhiên xoay người nhìn lại, phát hiện hải bạ dạ ai không biết lúc nào đứng ở cổng. Trong tay nàng bưng sữa bỏ cùng sandwich, xem bộ dáng là đưa cho hắn đưa bữa sáng. Chỉ đã cụ làm bộ xoa bóp một cái quần áo phía dưới bày, giả dạng làm bộ dạng như không có gì. Ngươi đã đói khát đến loại trình độ này sao? Hải bạ dạ ai trực tiếp phơi bày hắn ngụy trang, không lưu tình chút nào. Còn không phải đều tại ngươi. Chỉ đã cụ oán giận nói. Có yếu ớt như vậy sao? Ngươi không phải tại dùng chiêu này tranh thủ ta đồng tình à? Hải bạ dạ ai cau mày, giống như là gặp nghiên cứu khoa học hạng mục bên trên nan đề đồng dạng suy tư. Ta mới không có nhảm chán như vậy đâu. Chỉ đã cụ nói không tin ngươi nhìn. Mặc dù hắn chỉ là ngoài miệng nói một chút, không có bất kỳ cái gì hành động thực tế. Nhưng hải bạ dạ ai trong tay sandwich, vẫn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên so với ban đầu càng bẹp. Coi như chín đã cụ cho là nàng lại phải báo nổi thời điểm, hải bạ dạ ai vậy mà hít sâu vài khẩu khí, bình tĩnh lại. Dạng này a. Hải bạ dạ ai bưng sữa bỏ cùng sandwich đi đến chờ ta trở về nghiên cứu một chút số liệu, nhìn xem cái gì cường độ tương đối phù hợp. Loại vật này không phải là phát ra từ nội tâm sao? Chín đã cụ đậu đen rau muốn không có cảm tình giao lưu, là không có linh hồn. Hải bạ dạ ai cười lạnh, quả nhiên là biến thái đâu. Vậy mà đối ta loại này thân thể nói ra loại này nói khoác không biết ngượng lời nói đến. Ta chỉ là đang giảng đạo lý. Nhanh ăn cơm đi. Hải bạ dạ ai không có tiếp tục cái đề tài này, nàng đem sang mít cả dù hạ sữa đặt ở đầu giường gần ta bọn hắn đã định ra đặc biệt kế hoạch tác chiến, bất quá ta cảm thấy không quá đáng tin cậy. Yên tâm đi, chuyện tìm người giao cho ta liền tốt. Chỉ đã cụ đơn giản sau khi rửa mặt, nắm lên sang mít hung hăng cắn một cái, cảm giác bình thường, đều bị hải bạ dạ ai cho bóc dẹp. Nhưng vì cái gì nàng vừa rồi rõ rệt như vậy sinh khí, cuối cùng nhưng không có phát tác đâu. Chỉ đã cụ cảm thấy có chút kỳ quái. Không chỉ có như thế, liền ngay cả nàng biểu hiện hôm nay cũng rất kỳ quái. Cảm giác cùng trước đó khác biệt rất lớn, giống như là lại biến thành trước đó sợ gì dáng vẻ. Theo lý thuyết đi qua tối hôm qua đặc thù sự kiện, coi như không đến cái bạn gái thức đánh thức phục vụ, chí ít cũng sẽ không thái độ trở nên càng kém mới đúng. A Chín đã cụ vừa ăn vừa ngồi ở giường một bên, vô ý thức nhíu mày. Tỉ mỉ hại bạ dạ ai lập tức liền đã nhận ra điểm ấy, nàng nhỏ giọng hỏi, thật đau như vậy sao? Ngươi cứ nói đi. Chín đã cụ tức giận cắn một cái bánh mì. Thật xin lỗi rồi. Hại bạ dạ ai nhỏ giọng nói ra. Xin lỗi hữu dụng. Còn muốn cảnh sát làm gì? Chỉ đã cụ bưng lên sữa bỏ uống một ngụm. Hắn trong dự đoán hải bạ dạ ai phải nói ngươi hôn đản này quả nhiên đang suy nghĩ gì bẩn thỉu sự tình a. Loại này lời kịch, sau đó cùng hắn cãi vã. Thật không nghĩ đến, sự tình lại một lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Hải bạ dạ ai trầm mặc hồi lâu, thở dài, sau đó đem tay vươn vào màu trắng tất vải bên dưới, ngồi ở giường vừa bắt đầu thoát bít tất. Ngươi làm gì? Chỉ đã cụ một mặt không hiểu. Muốn qua sữa bỏ sao? Hải bạ dạ ai đỏ mặt đem cởi ra bít tất đưa cho chỉ đã cụ coi như là nhận lỗi đi, lần sau ta sẽ chú ý. Ai sẽ dùng loại vật này nhận lỗi a? Chỉ đã cụ trừng to mắt. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Hải bạ dạ ai nói xong đem chân duỗi tới, gót chân khoác lên chỉ đã cụ trên đùi, trắng đoán lòng bàn chân lộ ra đáng yêu nếp vốn, một bộ mặc quân hái cật bộ dáng. Chỉ đã cụ cảm thấy không thích hợp, rất không thích hợp. Nàng vì cái gì bỗng nhiên trở nên này làm sao chủ động? Chỉ đã cụ cảm thấy trong này nhất định là có vấn đề, có thể nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Bất quá bản năng để hắn không có lựa chọn đại đa số người đều sẽ làm cái kia đấu pháp. Chỉ đã cụ nhẹ nhàng đem nàng chân nhỏ từ trên đùi cầm xuống dưới. Vương sữa bỏ chén hướng lui về phía sau mấy bước, một mặt hồng nghi. Hải bạ dạ ai cười khẽ một tiếng, lá gan nhỏ như vậy, làm sao đối kháng tổ chức đám người kia à? Chỉ đạ củ cũng đi theo cười cười, chỉ có chú ý cẩn thận, tài năng tránh thoát tổ chức truy tra không phải sao? Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hải bạ dạ ai ngồi ở giường một bên mặc bít tất, một bên nói, không đợi hải bạ dạ ai nói chuyện đâu, trên hành lang liền chuyển đến tiếng bước chân. Suzuki sợ nổ cổ bưng một mâm bề ngoài rất kém cỏi nhìn qua giống như là sang huyết đồ vật đi đến. Ấy, ngươi đã ăn cơm đi à? Sở Nổ Cổ nhìn thấy Chín Đạ Cụ trong tay bữa sáng, lại nhìn mắt mình đặc biệt xuống bếp giúp hắn làm bề ngoài không tốt lắm bữa sáng thật là, còn muốn lấy ngươi làm chuột bạch thử một chút ta nấu ăn trình độ đâu, vậy cái này liền cho gần Tạ tiểu tử kia ăn xong. Hai bà già ai nghe được chuột bạch cái từ này, trong mắt tỏa ra một hơi khí lạnh. Suzuki Sở Nổ Cổ bưng điểm tâm rời đi. Chín Đạ Cụ giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Hải Bạ Dạ Ai đã sớm biết Suzuki Sở Nổ Cổ sẽ cho hắn đưa bữa sáng chuyện này, mới cố ý đạo diễn cái này xuất diễn. Bởi vì cửa không có khóa bên trên, nếu như Chín Đạ Cụ vừa rồi làm ra không lý trí lựa chọn, Suzuki Sở Nổ Cổ sau khi đi vào liền sẽ nhìn thấy một cái đối ai hạ thủ cầm thú phạm tội hiện trường. Hậu quả có thể nghĩ. Chín Đạ Cụ một mặt im lặng, ngươi thật không sợ bị phát hiện? Dạng này không phải kích thích hơn sao? Hải Bạ Dạ Ai nhẹ nhàng vẩy dưới bên thai tóc rối. Chín Đạ Cụ nhìn xem trong tay sữa bò mì ly lộ suy tư. Cảm thấy nàng coi như lại ăn dấm cũng không có khả năng như thế không lý trí đem hai người quan hệ bạo lộ cho người khác nhìn, nhất định là có hậu thủ gì mới đúng, nhưng hắn lại đoán không được đến cùng là cái gì. Cái này khiến Chín Đạ Cụ có loại bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Cảm giác Hải Bạ Dạ Ai lại khôi phục lại lúc trước cái kia tà ác sợ gì trạng thái, nhưng đến cùng là cái gì để nàng phát sinh biến hóa đâu? Chẳng lẽ là chuyện tối ngày hôm qua kích thích đến nàng? Chín Đạ Cụ cảm thấy đến mau đem Hải Bạ Dạ Ai biến trở lại, loại này sợ gì không có chút nào đáng yêu, huống hồ, thân là người xuyên việt bị một nữ nhân cho cầm chắc lấy cũng quá mất mặt a. Xem ra, đem sở gì dẫm tại dưới chân, kế hoạch lại được một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Ăn xong điểm tâm, Chín Đạ Cụ lại bắt đầu tìm kiếm tản mát tại lâu đài bên trong linh hồn thể công tác. Hải Bạ Dạ Ai bị thiếu niên thám tử đoàn lôi kéo tiến hành tìm kiếm cổ nạn đặc biệt kế hoạch tác chiến, có gian cùng Sở Nổ Cổ cùng bọn hắn cùng một chỗ, chí ít không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tòa kia 4 năm trước xảy ra cháy lớn lâu đài đường tháp cũng được mở ra. Kỳ thật ngay từ đầu mà Mị Dạ Mịt là không quá nguyện ý mở ra tòa tháp này, nhưng Chín Đạ Cụ nói đứng tại đỉnh tháp nhìn trong sân cờ đua bàn nói không chừng có thể nhìn ra đồ vật đến, hắn lúc này mới đáp ứng. Chín Đạ Cụ nhớ kỹ nguyên tắc bên trong tựa như là hết thảy có 13 người bị tiêu chết, hiện tại đã sưu tập đến 11 cái linh hồn, còn kém 2 cái. Chỉ cần đem linh hồn tìm đủ, liền có thể thanh toán nhị sĩ quả Musumi, không biết nhiều như vậy linh hồn duy nhất một lần bắt tới, đến cùng sẽ có thu hoạch gì. Có thể hay không cho thêm điểm kỹ năng cùng dòng A cảm giác kỹ năng vẫn là ít một chút, không đủ dùng A. Chín Đạ Cụ đầu tiên là tại chứa đựng qua mùa đông than đá trong kho hàng, tìm được một cái linh hồn, nhanh đến buổi trưa, hắn lại tại lâu đài phía sau nhà để xe tìm được buổi hồi tại một cố bức bỏ xe cũ kỹ trước mặt nam tính linh hồn thể. Chín Đạ Cụ hài lòng trở lại lâu đài, chuẩn bị để lộ chân tướng sự tình. Nhưng làm hắn trở lại phòng khách lại phát hiện Ạ Gạ Xạ Hỉ Rồ Xỉ vậy mà trở về. Ạ Gạ Xạ Hỉ Rồ Xỉ trên người áo khoác trắng bẩn không còn hình dáng, kính mắt cũng bể nát, đang ngồi ở dài mảnh trước bàn uống trà. Ngoại trừ Ạ Gạ Xạ Hỉ Rồ Xỉ bên ngoài, những người khác cũng đều ở đây, nhìn gần Tạ cùng Mị Sủ Hỉ cổ bộ kia tiêu ngạo bộ dáng, đoán chừng là thiếu niên thám tử đoàn tác chiến thành công a. Ngoại trừ đám nữ bộ cùng người làm vườn tiên sinh, Mạ Mị Dạ Mịt cũng từ trong thư phòng đi ra, liền ngay cả nhị sĩ quả một số mỹ đều đi tới phòng khách, ngồi tại trên xe lăn trên mặt nàng nếp nhăn chồng chất, đến gần lời nói còn có thể nghe đến một cố lao nhân thối, xem ra vì ngụy trang thân phận là không ít bỏ công sức. Bất quá Chín Đạ Cụ không có ở đại sảnh nhìn thấy cổ nạn cùng Hải Bạ Dạ Ai. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cổ nạn bị Hải Bạ Dạ Ai lôi đi giáo huấn đi tới. Kết quả hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là cổ nạn cùng Ạ Gạ Xạ Hỉ Rồ Xỉ bị giam chung một chỗ thời điểm, tìm được lâu đài bỏ hoang hệ thống thoát nước đường ống, cổ nạn ỷ vào thân thể tiểu nhân ưu thế, thuận đường ống bỏ lên ra ngoài, nhưng đến hiện tại cũng chưa trở lại. Ngược lại là Ạ Gạ Xạ Hỉ Rồ Xỉ bị đám người tìm tới, cho giải cứu ra. Nhưng cứ như vậy Hải Bạ Dạ Ai đi đâu đâu? Chín Đạ Cụ đưa ánh mắt rơi nhị sĩ quả một sụ mị trên thân, nghĩ thầm sẽ không phải là bị nữ nhân này đánh cho bất tỉnh đi. Ngay tại Chín Đạ Cụ do dự là trước mặt mọi người vạch trần nàng để nàng nói ra Hải Bạ Dạ Ai tung tích, vẫn là vụng trộm mang nàng đi cái không ai địa phương dùng chút thủ đoạn để nàng phun ra chân tướng thời điểm. Một cái nữ bộc nói vừa rồi nhìn thấy cái kia màu nâu tóc tiểu nữ hải bò lên trên lâu đài bên ngoài đường tháp. Chín Đạ Cụ hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng không hoàn toàn yên tâm, cũng không biết nữ bộc nhìn thấy Hải Bạ Dạ Ai là tại nhị sĩ quả một sụ mị đi vào hiện trường trước đó vẫn là về sau. Cũng có nhị sĩ quả một sủ mì tập kích xong Hải Bạ Dạ Ai sau đó tại đi vào đại sảnh khả năng tồn tại. Chín Đạ Cụ không quá yên tâm, vẫn là quyết định đi ra xem một chút. Đi ra lâu đài đại môn, cách thật xa liền có thể nhìn thấy tòa kia cao ngất đường tháp, mặc dù đã quá khứ 4 năm, nhưng lờ mờ có thể trả bên ngoài trên tường nhìn thấy lúc trước trận kia đại hỏa thiêu đốt vết tích. Kết quả vượt quá Chín Đạ Cụ lần trước, hắn phát hiện Hải Bạ Dạ Ai đang đứng tại đường tháp chỗ cao nhất ngắm phong cảnh. Tay nàng chống tại cửa sổ, ánh mắt nhìn phương xa, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ nhõm, nhưng làm nhìn thấy Chín Đạ Cụ về sau, nụ cười kia lại trong nháy mắt thu liễm biến thành một bộ mặt bộ kẻ. Chín Đạ Cụ nhẹ nhàng thở ra, sau đó thuận đường tòa nhà hình tháp bậc thang bỏ lên. Ngươi chạy tới nơi này làm gì a? Chín Đạ Cụ nhìn đứng ở đỉnh tháp cửa sổ Hải Bạ Dạ Ai, phong đem tóc của nàng thổi đến có chút loạn. Ngắm phong cảnh a? Ta còn tưởng rằng ngươi bị người xấu bắt đi đâu. Chín Đạ Cụ giúp nàng lấy mái tóc gom bắt đầu, mềm mại sợi tóc xẹt qua lòng bàn tay, chơi vui nước gội đầu mùi thơm đập vào mặt. Ta lại không là tiểu hải tử, làm sao lại bị bắt đi a? Hải Bạ Dạ Ai nói ngươi tìm tới cổ nạn? Không có. Bất quá ta tìm tới tòa pháo đài này bí mật. A, ngươi đi mau đi, ta muốn lại nhìn một hồi phong cảnh. Hải Bạ Dạ Ai quay người nhìn về phía phương xa. Chín Đạ Cụ suy nghĩ một chút, đồng nhiên kéo nàng lại tay nhỏ. Ta biết một cái địa phương có thể tốt hơn nhìn đến đây phong cảnh, ta mang ngươi tới. Hải Bạ Dạ Ai hoảng sợ nói, chờ một chút ta, thả ta ra tay. Chín Đạ Cụ cứ như vậy lôi kéo Hải Bạ Dạ Ai về tới lâu đài đại sảnh, sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem nhị sĩ quả một sủ mì chứng cứ phạm tội cho bạch trần, nhưng không có cùng nguyên tắc bên trong như thế, để nhị sĩ quả một sủ mì tận mắt nhìn thấy chân tướng sự tình. Hắn dự định đem cái kia mỹ hảo phong cảnh đơn độc chia sẻ cho hải bạ dạ ai. Chín đại cụ mở ra cự phúc bức tranh phía sau cơ quan, mang theo hải bạ dạ ai bỏ lên, bởi vì không muốn bị người quấy rầy, cho nên hắn cố ý tìm cái cớ để những người khác đi trong sân chờ hắn. Xuyên qua ưu ám mật đạo, khi đẩy ra lâu đài nóc nhà cửa gỗ thời điểm, xuất hiện tại cảnh đẹp trước mắt để hải bạ dạ ai cũng nhịn không được sợ hãi than. Trên vách tường đời thứ nhất thành chủ biết tặng ngữ, ta nguyện đem vào pháo đài này cùng một màn này cảnh sắc đưa cho cái thứ nhất tìm tới nơi này người. Chỉ đạ cụ cười nói, thế nào, nơi này phong cảnh nhìn rất đẹp a. Tại sao là ta? Hải bạ dạ ai hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Chỉ đạ cụ, cái gì? Không có việc gì. Hải bạ dạ ai xoay người sang chỗ khác, ghé vào cửa sổ thỏa thích thưởng thức phần này đặc biệt cảnh đẹp tạ ơn. Nàng dùng chín đạ cụ đều nghe không rõ thanh âm nói một câu, khóe môi cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chín đạ cụ vừa định truy vấn nàng câu nói kia là có ý gì, cũng cảm giác được quặng mỏ bên trong có biến hóa mới. Hắn đem ý thức cắt đi vào, phát hiện mấy cái kia linh hồn toàn bộ đầu nhập vào trong công việc, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trừ cái đó ra, giữa không trung phiêu phù ở một cái phát sáng hình cầu. Không nghĩ tới lần này vậy mà cho một cái mới dòng. Trong lòng chín đạ cụ vui mừng, nhưng làm hắn thấy rõ dòng nội dung bên trong lại trợn tròn mắt. Cái này cái quỷ gì dòng a? Chương 29, cái gì đều ngọc sẽ chỉ hại ngươi. Chương 29, cái gì đều ngọc sẽ chỉ hại ngươi. Chín đạ cụ nhắm mắt lại, tiến nhập quặng mỏ giới diện. Lập tức nhiều hơn 10 vị nhân viên, để nguyên bản có chút vắng vẻ quặng mỏ trở nên náo nhiệt. Mỗi người đều cố gắng vung vẩy trong tay cuốc sắt, trên mặt mang hạnh phúc hài lòng tiêu dung. Chín đạ cụ đơn giản kiểm duyệt dưới mình thợ mỏ, liền đem lực chú ý đặt ở kỹ năng tăng lên bên trên, cái này mới là hắn quan tâm nhất bộ phận. Cùng lúc trước hắn đoán không sai biệt lắm, lần này một cái bắt nhiều như vậy linh hồn, quả nhiên thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là kiếm đạo đẳng cấp tăng lên. Shinto dịch huy lên tới LV3, ngoại trừ rõ ràng lực lượng nhanh nhẹn cùng ý thức chiến đấu tăng lên bên ngoài, lại cho một cái mới kỹ năng. Tiến phản là một cái cùng loại nhị đoạn trạm kích chiêu thức, chín đã cụ đời trước tại trò chơi thấy qua tương tự chiêu thức, bất quá đều là ma cải về sau, có thậm chí có thể phát ra kiếm khí. Chín đã cụ cảm thấy mình hắc hẳn là không đến phát kiếm khí loại trình độ kia, nhiều nhất liền là độ thuần thục rất cao, động tác tiêu chuẩn thôi. Nhưng dù cho chỉ là loại trình độ này, tại cô nạn thế giới bên trong cũng đã rất nguy tiên, trước đó răng đột liền là cái ví dụ rất tốt. Chỉ đã cú lại đem ánh mắt hướng xuống di động. Ngay sau đó con người bỗng nhiên co rụt lại. Không biết mình cái này hoặc có phải hay không càng có danh tiếng vụ án tỷ lệ rơi đồ càng cao. Cùng trước đó đảo người cá lần kia không sai biệt lắm, lần này cũng cho một cái cùng vụ án này có nhất định liên hệ mới dòng. Tiến công no giáng mục trưởng, nói rõ, biên độ nhỏ ra tăng đối chân ngọc tổn thương năng lực, cũng cảm thấy thơm ngọt ngon miệng. Nhìn thấy cái này mục từ chín đạ cụ trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Giám ngục trưởng cái từ này nhiều ít còn có thể lý giải một cái, nị sĩ quả một sủ mi đem đại phu nhân cùng cái kia quản gia cầm tù tại trong mật đạo chết đói, lại làm hại nhiều như vậy linh hồn bởi vì oán nghiệm bị vây ở chỗ này không thể siêu sinh. Miễn cưỡng coi là cái tàn khốc giám ngục trưởng. Nhưng điều này nói rõ là có ý gì a? Gia tăng tổn thương ngược lại là có thể hiểu được, nhưng vì cái gì sẽ cảm thấy thơm ngọt ngon miệng đâu? Chẳng lẽ để cho ta đem người ăn hết? Chỉ đã cũ luôn cảm giác cái này hoặc là ám chỉ hắn cái gì, nhưng lại tìm không thấy rõ ràng chứng cứ. Dựa theo cái này hoặc không nói tiếng người truyền thống, điều này nói rõ cơ bản cũng là bài trí, cái này mục từ cụ thể công hiệu vẫn phải chính hắn chậm rãi thí nghiệm mới được. Tựa như trước đó đưa qua, dẫm tại bọt nước bên trên, dòng, vẫn là một lần tỉnh cờ cùng gian tại trong mưa đối lúc luyện phát hiện. Chỉ đã cụ nhớ kỹ ngày đó còn bị gian đạp một cước. Nàng cái kia bị dầm mưa ở bước chân ngọc dẫm tại băng dính trong sàn đạn, trong suốt sáng long lanh ngón chân. Trở lại hiện thực, mặc dù không quá xác định cái này dòng đến cùng có làm được cái gì, nhưng chín đạ cụ đã quyết định, thực sự không được cũng chỉ phải lại phiền phức gian hỗ trợ kiểm tra một chút tốt. Nói không chừng còn có thể bị dẫm một. A không đúng, nói không chừng nàng cá chép thiếu nữ thiên phú, có thể giúp hắn mở ra rất lợi hại kỹ năng hiệu quả đâu. Ngươi tại cái kia cười ngây ngô cái gì? Hải bạ dạ ai thanh lãnh thanh tuyến tại lâu đài đỉnh hẹp trong tiểu không gian quanh quẩn. Chỉ đã cù mở to mắt, nhìn thấy hải bạ dạ ai dựa lưng vào cửa sổ bách tường, màu nâu nhỏ dày ra mũi dày điểm nhẹ mặt đất. Chỉ đã cù, làm sao không nhìn phong cảnh? Phía dưới loạn lên a. Hải bạ dạ ai chỉ vào tòa nhà hình tháp cửa sổ cô nạn trở về, cái kia thổ tài chủ giống như cũng đã đợi không kịp. Chỉ đã cù đi qua xem xét, quả nhiên cô nạn cũng xuất hiện ở trong đám người, trên người hắn tạm bẩn, giống như là tiến vào hệ thống thoát nước đồng dạng. Mạ bị dạ mịt đợi nửa ngày cũng không thấy được chỉ đã cù nói bảo tàng ở đâu, nhiều năm chờ đợi cùng đối bảo tàng ngấp nghé, để hắn không có cách nào khống chế mình cảm xúc, đã có dẫn người xông lên ý tứ. Chỉ đã cụ thở dài, còn muốn để ngươi nhiều thưởng thức một hồi đâu, xem ra chỉ có thể dừng ở đây rồi. Đã đủ. Hải bạ dạ ai nói, nguyên lai ngươi tốt như vậy thỏa mãn sao? Chỉ đã cụ khép cười một tiếng. Hải bạ dạ ai lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, đừng đối ta loại này thân thể nói ra để cho người ta hiểu lầm, ngươi sẽ bị bắt được cục cảnh sát. Ta lại không nói gì, là ngươi nghĩ nhiều lắm. Chỉ đã cụ lôi kéo hải bạ dạ ai tay nhỏ, dọc theo đường cũ đi trở về. Hải bạ dạ ai không có phản kháng. Đi đến đầu bậc thang thời điểm, nàng quay đầu mắt nhìn cái này nhỏ hẹp mất thất, cùng trên vách tường vượt qua mấy chục năm chúc phúc cùng ngoài cửa sổ tuyệt mỹ phong cảnh, nói khẽ, không thể mang những nữ nhân khác tới đây. Ân. Chỉ đã cụ đầu tiên là sửng sốt một chút vì cái gì. Hải bạ dạ ai giơ lên khuôn mặt nhỏ, giống như không hài lòng lắm hắn câu trả lời này. Vậy nếu là ạ kệ mỹ tỷ tỉnh để cho ta mang nàng tới đây ngắm phong cảnh làm sao bây giờ? Chín đạ cụ một mặt khổ sở nói. Hải bạ dạ ai nâng lên chân nhỏ, hung hăng đá vào chín đạ cụ trên bàn chân, tỷ tỷ mới sẽ không coi trọng ngươi cái này ra hỏa này đâu. Hải bạ dạ ai một mặt ghét bỏ. Chín đạ cụ, ngươi không phải nói máu của ta khả năng dẫn đến nàng ưa thích bên trên ta sao? Hải bạ dạ ai trầm mặc. Chín đạ cụ vuốt vuốt tóc của nàng, an ủi, yên tâm đi, đến lúc đó ta mang các ngươi cùng đi ngắm phong cảnh. Hỗn đản, ngươi muốn tỷ muội ăn sạch sao? Hải bạ dạ ai giận dữ, liền chuẩn bị cùng hắn liều mạng. Nhưng chín đạ cụ đã sớm thuận mật đạo chạy trốn. Hải bạ dạ ai đối bóng lưng của hắn hô to, trở về nhất định phải cho ngươi tăng lớn lượng thuốc, ngươi hôn đàn này. Khi chín đạ cụ đi xa, hải bạ dạ ai thanh âm dần dần thu nhỏ, vì cái gì luôn có thể làm ra để cho ta rất làm phức tạp sự tình a. Chín đạ cụ từ mật đạo đi ra, đi vào trong sân cùng tòa pháo đài này chủ nhân mạ mị dạ mịt sư nói rõ chân tướng sự tình. Mạ mị dạ khắp tự mình bò lên trên lâu đài đỉnh tòa nhà hình tháp, ở phía trên ngồi thời gian rất lâu mới xuống tới. Phải nói không thất vọng là giả, dù sao nhiều năm như vậy một mực ở tại nơi này cơ hồ ngăn cách trong thành bảo, cuối cùng vậy mà cái gì đều không mò lấy. Bất quá cái kia phong cảnh có lẽ thật sự có gột rửa tâm linh người tác dụng. Mạ mị dạ mịt sư cũng không có biểu hiện quá khó chịu, ngược lại là đối bên người vẫn giấu kín lấy nhị sĩ quả một xu mị chuyện này cảm thấy nghĩ mà sợ. Về sau mạ mị dạ mịt sư liên hệ cảnh sát, rất nhanh xỉ cáo người liền đem nhị sĩ quả một xu mị mang đi. Bởi vì tòa pháo đài này bảo tàng truyền thuyết vẫn có chút chủ đề tính, đặc biệt là nhị sĩ quả một xu mị đem mình chỉnh dung thành lao thái thái chuyện này, tuyệt đối có thể gây nên độc giả hứng thú. Thế là có không ít phóng viên cũng nghe họ chạy đến, thậm chí còn đối chín đạ cụ tiến hành đơn giản phỏng vấn. Xin hỏi phía sau ngươi hai vị này xinh đẹp tiểu thư, vị nào là bạn gái của ngươi đâu? Bên trong một cái phóng viên đang hỏi xong thông thường vấn đề về sau, bắt đầu đào sâu chín đạ cụ cái này học sinh cấp 3 trinh thám sinh hoạt cá nhân. Chín đạ cụ cảm giác được sau lưng đồng thời truyền đến ba đạo ánh mắt lạnh như băng. Chín đạ cụ quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại phía sau hắn gian cùng sợ nổ cổ, còn có quanh tay hải bạ dạ ai. Ba cái đều là. Ấy. Phóng viên giật nảy mình, ánh mắt rơi vào khí chất kia thanh lãnh tiểu nữ hải trên thân, ngươi là đang nói đùa chứ? Đương nhiên là đang nói đùa a. Chín đạ cụ cười cười, kỳ thật cái nào đều không phải là bạn gái của ta. Cái này, dạng này a. Phóng viên lau mồ hôi, nghĩ thầm còn tưởng rằng có thể bắt cái tin tức lớn đâu. Sự kiện cứ như vậy kết thúc. Bởi vì không có phát sinh có người bị giết sự kiện, tâm tình của mọi người cũng đều không sai. Duy nhất cảm thấy không vui có lẽ liền là cô nạn đi. Cô nạn vừa mới tiến lâu đài liền bị đánh cho bất tỉnh trói lại, toàn bộ hành trình đều tại nghiên cứu làm sao chạy thoát, căn bản không tham dự vào lần này vụ án phá án và bắt giam. Chủ yếu nhất là, khi sau khi trở về hắn phát hiện gian giống như đang cố ý cùng chín đạ cụ giữ một khoảng cách, cô nạn ngay từ đầu là thật vui vẻ, còn tưởng rằng Suzuki sở nổ cổ kế hoạch hữu hiệu. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện, gian ngẫu nhiên cùng chín đạ cụ đối mặt thời điểm, trên mặt đều sẽ nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng giống như không phải đang cố ý xa lánh chín đạ cụ, mà là bởi vì thẹn thùng mới làm như thế. Chẳng lẽ tại hắn biến mất trong khoảng thời gian này, gian làm phản bội hắn sự tình. Cô nạn giật này mình, nhanh đi hỏi Suzuki Sanoko chuyện gì xảy ra. Cái nào nghĩ đến Suzuki Sanoko cũng ấp úng, thái độ có chút cổ quái, thế là cô nạn lại cùng Ezumi bọn hắn hỏi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Khi biết chín đạ cụ giống như cùng Sanoko cùng một chỗ rơi vào trong mật đạo, chín đạ cụ không chỉ có thụ thương, lúc đi ra còn mang theo Suzuki Sanoko băng tóc chuyện này về sau. Cô nạn nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng là từ nhỏ đã nhận biết Sanoko, tự nhiên biết băng tóc đối nàng trình độ trọng yếu, không có đặc thù nguyên nhân, là không thể nào tùy tiện cho nam sinh khác. Cô nàng còn giống như nhớ kỹ, Sanoko lúc nhỏ nói qua, chờ sau này tìm tới thuộc về nàng vương tử điện hạ, liền đem băng tóc giao cho đối phương tới làm tín vật đính ước loại lời này. Cô nàng đông nhiên có chút cảm động, không nghĩ tới Sanoko nói như vậy nghĩa khí, vì giúp hắn vậy mà thật mình đi mê hoặc chín đạ cụ. Các loại chuyện này kết thúc, tuyệt đối phải nghĩ biện pháp giúp nàng tìm một cái ngưỡng mộ trong lòng đại soái ca. Cô nàng dùng ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú lên Suzuki Sanoko. Không nghĩ tới Suzuki Sanoko vén tay áo lên hướng hắn đi tới, ngươi cái này sắc tiểu quỷ đang nhìn chỗ đó à? Sanoko tại cổ nạn trên đầu gõ ra mấy cái đại hồng bao. Vậy xem vệ rủ mị một mặt buồn rầu, cổ nạn vì cái gì luôn luôn đối lớn tuổi tỷ tỷ cảm thấy hứng thú à? Từ màu lam lâu đài cổ sau khi trở về, lại qua một cái không hoàn chỉnh tuần lễ, bởi vì thỉnh thoảng sẽ từ thứ ba trực tiếp nhảy đến thứ năm, điểm ấy chín đạ cụ đã thành thói quen, chỉ cần đừng trực tiếp từ mùa hè biến thành mùa đông hắn liền có thể tiếp nhận. Cuối tuần này là Suzuki Sanoko cùng hắn ước hẹn thời gian, nói là hẹn họ. Nhưng thì thật là vì giả trang bạn trai bồi dưỡng tình lữ ở giữa ăn ý, bất quá vì tấm hình kia, chín đạ cụ cũng chỉ đành tạm thời ủy khúc cầu toàn đáp ứng nàng. Vì để cho sợ nổ cô đại tiểu thư hài lòng, chín đạ cụ còn hơi ăn diện một chút mới đi ra ngoài. Ngôi tàu điện ngầm thời điểm, cùng một thùng xe không ít muội tử đều sẽ dùng dư quang vụng trộm nhìn hắn, còn có cái to gan đó lờ tiểu tỷ tỷ tại hắn sau khi xuống xe đuổi theo, nói muốn cùng hắn làm bằng hữu. Mặc dù đối phương vóc dáng rất khá, niên kỷ cũng ước chừng ở vào thanh xuân cảm giác còn chưa tiêu tán, nhưng kỹ xảo đã có một chút thành tựu niên kỷ. Chín đạ cụ vẫn là từ chối nhã nhặn bắt chuyện tiểu tỷ tỷ. Bởi vì loại này bằng hữu bên cạnh hắn đã không ít, lại nhiều lời nói, sợ chết người. Bị bầy người gạt ra từ trạm xe lửa đi ra, trước mắt thương nghiệp đường phố phá lệ náo nhiệt. Có lẽ là bởi vì cuối tuần nguyên nhân, rất nhiều cửa hàng đều tại làm bán hạ giá hoạt động, phóng tầm mắt nhìn chỉ là mặc nhân ngẫu chứa phân phát truyền đơn vật biểu tượng liền có mấy loại. Mặc váy ngắn muội tử trong tay bưng cà phê, chậm rãi đi tại lối đi bộ bên trên, thưởng thụ lấy bị người nhìn chăm chú cảm giác. Bên đường bay tới tạ cổ dạ kỳ hương vị cùng hôm nay toàn trường nửa giá điện tử âm. Kỳ quái, Sanoko rõ ràng nói tại nhà này tạ cổ dạ kỳ cửa tiệm chờ lấy đó à,
làm sao không thấy được người. Chỉ đã cùng nắm nhìn một phía, không có phát hiện Suzuki Sanoko. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút. Ngay tại lúc này, một mực mảnh khảnh tay ngọc từ phía sau hắn rối tới, dùng cho đùa quái đảng cường độ đập trên vai của hắn. Người cũng lớn bao nhiêu, còn chơi loại này trẻ con trò chơi, chắc không được tìm không thấy bạn trai. Chỉ đã cùng một bên đậu đen rau muốn một bên quay người. Ân. Xuất hiện tại sau lưng vậy mà không phải Suzuki Sanoko, mà là cái gì cả Sato cảnh quan. Sato mỹ họa cổ hóa đồ trang sức trang nhã gương mặt nhẹ nhàng co quắp mấy lần, bất quá nàng vẫn là tận lực để bờ môi bảo trì đang mỉm cười phạm vi bên trong. Thật sự xin lỗi rồi à, ta loại này tìm không thấy bạn trai nữ nhân làm ngươi nhọc lòng rồi. Chỉ đã củ cơi khổ, không phải, ta tưởng rằng một người bằng hữu của ta đâu, không nghĩ tới là ngươi. Sato mỹ họa cổ vẫn là bộ kia làm ra vẻ thiếu dung, không quan hệ, giúp ta cái chuyện nhỏ ta liền không so đo chuyện này. Ấy, thế nhưng là ta còn có việc a, chậm trễ không được bao dài thời gian. Sato mỹ họa cổ trực tiếp bắt lấy Chỉ đã củ thủ đoạn. Tay của nàng tinh tế tỉ mỉ lạnh bớt, tuyệt không giống như là lâu dài phấn đấu tại một đường cảnh sát hình sự có thể có mềm độ. Không hổ là cô nạn học thế giới A xạ tổ mỹ họa cô nhẹ nhàng kéo một phát, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn, chín đạ cụ có thể thấy được nàng thon dài tinh mịn lông mi, cùng khỏe mắt hơi bôi nhiều một điểm màu sáng nhãn ảnh. Trên người nàng nước hoa cũng là thành thục đại tỷ tỷ lạnh ngự loại hình. Liên là loại kia người được về sau lập tức có thể viễn tưởng ra một người mặc váy đồng phục chứa cùng màu đen giày cao gót. Dáng người sung mãn nhưng còn không có quen quá mức đại tỷ tỷ xuất hiện tại trước mặt ngươi, nàng sẽ một bên dùng nữ cấp trên ánh mắt trách cứ ngươi, một bên giúp ngươi nào nặng bả vai hình tượng. Ta đã có người thích, thật xin lỗi xạ tổ cảnh quan cùng. Chỉ đã cụ nói. Xạ tổ mỹ họa cổ nghiến răng nghiến lợi lại duy trì lấy tiểu dung, lại nói lung tung, có tin hay không ta trực tiếp cho ngươi đến cái ném qua bay. Chỉ đã cụ muốn nói ngươi bây giờ thật không nhất định có thể đánh thắng ta, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đừng bạo lộ thân phận tương đối tốt. Hắn thở dài nói, chỉ có thể một hồi a, ngươi đến cùng muốn ta giúp ngươi làm gì? Xạ tổ mỹ họa cổ nhỏ giọng giải thích. Kỳ thật hôm nay là bởi vì mẹ của nàng không phải kéo nàng đến ra mắt, nếu như đổi thành bình thường, nàng vì không cho lão mụ sinh khí cũng liền nhịn. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Thầy sĩ cảo vừa truyền đến tin tức, nói phát hiện một cái hư hư thực thực là trước kia đám kia gây ra hỗn loạn người tụ tập ổ điểm, bắt lệnh đã phê xuống, cảnh sát chuẩn bị đến cái đột kích kiểm tra. Sato mỹ họa cô mặc dù là nghỉ ngơi ngày, nhưng nàng một mực tại truy vụ án này, vẫn là rất muốn đi hiện trường thực tế điều tra một cái. Nhưng Sato thái thái làm thế nào cũng không đồng ý, nói lần này đối tượng điều kiện đặc biệt tốt, nhất định phải để nàng gặp mặt ăn một bữa cơm mới được. Sato mỹ họa cổ đang giàu đâu, liền thấy bên đường chín đạ cụ, thế là liền nghĩ đến dùng chín đạ cụ đến biện pháp thoát thân. Chín đạ cụ nghe xong có chút im lặng, tại sao lại là giả trang bạn trai a? Chẳng lẽ hắn hắc ngoại trừ bảng bên trên kỹ năng bên ngoài, còn có một cái, cổ Hy Lạp trưởng quản giả trang bạn trai thần, ẩn tăng dòng. Đậu đen rau muốn về đậu đen rau muống, chuyện này nên giúp cũng phải giúp, chín đạ cụ còn chỉ vào Sato mỹ họa cổ cho hắn tiết lộ điểm liên quan tới tình tiết vụ án điều tra manh mối đâu. Sato mỹ họa cổ lôi kéo chín đạ cụ tay, hướng bên đường một nhà quán cà phê đi đến. Nàng hôm nay không có mặc trang phục nghề nghiệp, mà là một thân trang phục bình thường, băng qua đường lúc như thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ cánh tay không ngừng ma sát chín đạ cụ cánh tay, người chung quanh cũng quăng tới ánh mắt hâm mộ. Chín đạ cụ chợt phát hiện xạ tổ cảnh quan nếu như không nói lời nào lời nói, vẫn là rất có mị lực. Cùng xạ tổ thái thái gặp mặt rất thuận lợi, xạ tổ thái thái đối chín đạ cụ phi thường hài lòng, còn mời chín đạ cụ có rảnh đi trong nhà ngồi một chút. Chín đạ cụ thuận miệng đáp ứng, không nghĩ tới lại bị xạ tổ mỹ họa cổ tại dưới đáy bàn đá một cước, báo đáp phục tính đem hai đại môi đường vụng trộm thêm tiếng cà phê của hắn trong chén. Tại quán cà phê Hàn Nguyên một hồi, Sato thái thái rất hiểu chuyện rời đi, mục đích đương nhiên là vì cho hắn hai chế tạo không gian, trước khi đi lúc nàng còn cùng mỹ họa cổ nói nhỏ đường này. Nói đến mỹ họa cổ gương mặt phím hồng. Chỉ đã cũ nghĩ thầm Sato thái thái sẽ không phải đang cấp nữ nhi truyền thụ, như thế nào bắt được tiểu nam sinh thủ đoạn a. Quán cà phê cổng, Sato mỹ họa cổ đưa mắt nhìn lão mụ ngồi taxi hoàn toàn biến mất tại xem nô nạ cả, thở phào một hơi. Tốt, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, đi tìm bạn gái của ngươi a. Sato mỹ họa cổ một bên móc ra điện thoại một bên nói. Ta cảm giác giống như là được bao nuôi như lang. Chỉ đã củ đậu đen rau muốn nói. Ấy, có sao? Mỹ họa cổ chớp chớp mắt, ta coi là loại sự tình này đối với ngươi mà nói đã thành thói quen, nhỏ cặn bã nam. Chỉ đã củ một mặt không cao hứng, xin đừng nên dùng xưng hô như vậy, đến xưng hô vừa đem ngươi từ trong nước sôi lửa bỏng cứu ra ân nhân. Vậy ngươi muốn thế nào? Chỉ đã củ ngắm nhìn một phía, phát hiện đường cái đối diện vừa vặn hữu tình lữ hôn. Nếu không thân cái miệng. Chỉ đã củ cười nói, ta giết ngươi tin hay không? Sato mỹ họa cổ đưa tay sờ thường, nhưng lại sờ soạn cái không, ngón tay tại bắp đùi trắng như tuyết bên trên xẹt qua, nhấc lên một trận gợi cảm thịt sóng. Đùa dân a, ngươi đi nhanh đi, ta cũng muốn đi phó ước. Chín đạ cụ nói xong liền muốn đi trở về. Chờ một chút. Mỹ họa cổ gọi lại chín đạ cụ, để hắn tại nguyên chỗ đợi nàng một lát. Cũng không lâu lắm, Sato mỹ họa cổ cầm một cây đại hào kẹo que chạy trở về. Cái này cho ngươi đi, phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi. Mỹ họa cổ cười nói, ngươi thấy ta giống tiểu hải từ sao? Chín đạ cụ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nàng. Ha ha, thế nhưng là những vật khác đều phải xếp hàng à, liền cái này không cần, ta thời gian không còn kịp rồi. Mỹ họa cổ lúng túng cười cười, lần sau mời ngươi ăn cơm tốt. Sato mỹ họa cổ đem đồ vật kín đáo đưa cho hắn, liền vội vàng hoảng ngồi taxi rời đi. Chỉ đã củ cầm kẹo que, lại về tới cái kia tạ cổ giả kỳ cửa hàng cổng, nhưng vẫn là không thấy được Suzuki Sanoko cổ thân ảnh. Bất quá ngược lại là trong đám người thấy được hai cái không tưởng tượng được người quen.
Gian cùng kỵ xạ kỵ ẹ gì vậy mà xuất hiện ở tạ cổ dạ kỳ trước hiệu xếp hàng trong đám người. Hai mẹ con mặc đồng dạng kiểu dáng váy liền áo, dưới làn váy là vừa mịn lại trắng cặp đùi đẹp, mặc dù hai người dáng dấp rất giống, nhưng dáng người nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Một cái sung mãn mượt mà, một cái ngây ngô ngâm miệng. Đây đối với hoa tỷ muội xuất hiện, lập tức hấp dẫn phụ cận không ít người ánh mắt, thậm chí còn có cái nhiếp ảnh ra muốn trộm ở phía sau chụp ảnh, nhưng bị kỵ xạ kỵ ẹ gì trực giác bén nhạy phát hiện về sau, một ánh mắt liền để tên kia dọa đến chạy trối chết. Không hổ là pháp luật giới bất bại nữ vương a, muốn chinh phục nữ nhân như vậy nhất định rất vất vả a, sẽ bị áp chế đến mức hoàn toàn không thở nổi a. Chỉ đạ cụ đống nhiên có chút đồng tình mọ gì đại thúc. Bất quá gian các nàng chẳng lẽ là sợ nổ cổ tìm đến? Thế nhưng là nàng không phải nói không thể đem chuyện này nói cho gian sao? Ngay tại chín đạ cụ do dự muốn hay không đi qua chào hỏi lúc, sau lưng lại đưa qua đến một cái tay, lần này trực tiếp bưng kín miệng của hắn, lôi kéo hắn sau này đi. Không cần quay đầu lại, chỉ đạ cụ liền có thể thông qua cái kia sức tưởng tượng sơn móng tay phân biệt ra được người đứng phía sau là Suzuki Sanoko. Nương theo lấy hoang nên quang lâm điện tử ầm, chín đạ cụ bị Suzuki Sanoko dùng ép buộc tư thế kéo gần lại phụ cận một nhà mặt tiền cửa hàng. Sanoko buông ra hắn, lấy tay vịn đầu gối thở hào hẹn. Chín đạ cụ lau miệng, ngươi làm gì a? Ta cùng gian bảo hôm nay tennis xã hợp luyện, bị phát hiện liền thảm rồi. Suzuki Sanoko ngụm lớn thở hào hẹn, tiểu xảo độ ngực không ngừng chập trùng. Chín đạ cụ, vậy ngươi nói thẳng liền tốt ta, làm gì dùng loại phương thức này đem ta đưa đến cái này? Loại địa phương? Chín đạ cụ ngắm nhìn một phía, sắc mặt dần dần biến có chút cổ quái. Ấy. Suzuki Sanoko lúc này cũng phát ra ý vị không rõ tiếng kinh hô. Chương 30, đại tiểu sở dị hợp thể công kích là Tu La Chàng. Chương 30, đại tiểu sở dị hợp thể công kích là Tu La Chàng chủ nhân. Hoan nên về nhà một đám mặc trang phục nữ bộ muội tử đi tới cùng đứng tại cửa tiệm bọn hắn chào hỏi. Nguyên lai like đây là một nhà nữ bộ quán cà phê. Bởi vì tình lữ cùng đi nữ bộ quán cà phê vẫn tương đối hiếm thấy, cho nên tất cả mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Suzuki Sanoko cùng chín đạ cụ tổ hợp này. Lúc này, Giang cùng Kỵ Sạ Kỵ Ệ Dị đã mua sóng tạ cổ dạ kỳ, vừa vặn từ cổng đi qua. Nếu như lúc này đi ra ngoài, nhất định sẽ bị phát hiện. Thế là chín đạ cụ cùng sờ nổ cổ không có cách, đành phải bị ép tại nhà này nhà hàng gọi hai phần món ăn. Cân nhắc đến hai người là tình lữ quan hệ, chủ quán đề nghị để sờ nổ cổ đóng vai nữ bột, đến đúng chín đạ cụ tiến hành phục vụ. Sờ nổ cổ ngược lại là không chút kháng cự, dù sao lần này đi ra chính là vì trải nghiệm tình lữ ở giữa cảm giác. Đầu tiên là tại mụ dịch bên trên viết xuống đẹp mắt đồ án cùng chúc phúc ngữ. Chín đạ cụ đời trước tại ạ niềm tác phẩm bên trong thấy qua tương tự tiểu đoạn, bất quá một mực không có đích thân thể nghiệm qua, ngay từ đầu vẫn có chút mong đợi. Đáng tiếc Suzuki sờ nổ cổ chen suốt cà chua thủ pháp quá kém, vẽ đồ án rất xấu không nói, còn kém chút đem suốt cà chua chen đến chín đạ cụ trên mặt. Hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì đáng yêu cảm giác. Không hổ là ngươi A sờ nổ cổ, chắc không được một mực tìm không thấy bạn trai, chín đạ cụ một bên dùng giấy khăn lau trên chỗ ngồi suốt cà chua, một bên ở trong lòng đầu đen rau muống. Nhà này trong nhà ăn khách nhân không ít, cái khác đám nữ buộc tại dùng suốt cà chua viết xuống ái tâm cùng lời chúc phúc về sau, còn biết đối mù dệt phóng thích ma pháp, để nó trở nên càng thêm ăn ngon. Thở nhẹ hô, mùi hương đậm đặc, kỳ tích, tâm động. Mụ dịch trở nên mỹ vị a, mặc đáng yêu trang phục nữ buộc nhân viên phục vụ biết dùng thanh em ngọt nào, cùng khoa trương động tác khả ái tiến hành thi pháp thời điểm bị vớ trắng bao bọc thon dài cặp đùi đẹp cũng đi theo nhẹ nhàng nâng đến giữa không. Suzuki Sanoko nhìn thấy về sau, cũng muốn học theo tới một lần. Suzuki Sanoko đứng tại trước bàn, trên mặt biểu lộ phi thường chăm chú, nàng mặc dù không có thay đổi trang phục nữ buộc, thế nhưng là mang lên trên đáng yêu lỗ thai mèo. Với lại nàng hôm nay vì hẹn hò còn đặc biệt xuyên qua một kiện váy rất ngắn màu đen váy liền áo, rất hẹp rất thiếp thân loại kia, đưa nàng mông eo đường cong đều hiện lộ ra. Dưới làn váy vừa mịn lại trắng cặp đùi đẹp, cùng màu đen băng dính dày sảng đạn tổ hợp càng là hấp dẫn trong nhà ăn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Nói tóm lại, hôm nay Suzuki Sanoko nếu là đặt ở loại kia ổ cứng trong phim ảnh lời nói, đại khái liền là rất thích hợp biểu diễn loại kia tuổi trẻ thê tử một loại kia phim. Loại này cùng bình thường không giống nhau lắm tương phản, tăng thêm cảnh vật chúng quanh phủ lên, khó tránh khỏi sẽ để cho chín đạ cụ trong lòng lại sinh ra một điểm chờ mong. Suzuki Sanoko, vớ dài, hồ cơm, hạ lưu, mụ dịch biến thành vớ dài sẽ càng thêm mỹ vị a, ngươi cho ta chờ một chút ta. Chín đạ cụ một phát bắt được tóc của nàng, đem nàng theo trở lại trên chỗ ngồi. Nghe được cái này kỳ quái chú ngữ, chung quanh không ít người đều đối với hắn quăng tới ánh mắt tò mò, có mấy cái khách nhân còn một mặt hâm mộ nhìn về phía chín đạ cụ, trên mặt viết đầy ra hỏa này bình thường hẳn là không ăn đi ta. Biểu lộ. Sanoko nháy nháy mắt, loại này không phải muốn dựa theo chủ nhân yêu thích tới sao? Mới nói, ta mới không có loại kia yêu thích. Chín đạ cụ hung hăng đem thìa cắm ở mù dệt bên trên, mở ra cái kia xấu xí đồ án, đem mù dệt đưa vào miệng bên trong. Không thể không nói, hương vị cũng không tệ lắm, cơm mềm độ vừa đúng. Cảm giác xốp vỏ trứng cùng sốt cà chua tổ hợp hương vị cũng rất tốt. Đương nhiên cái này cùng Suzuki Sanoko ma pháp không có một chút quan hệ. Đã trải qua không hiểu thấu nữ buộc cà phê phong ba về sau, chín đạ cụ lại không hiểu thấu đi vào phụ cận một nhà tình yêu quán trọ. Chín đạ cụ ngồi ở trên giường, nghe trong phòng tắm ào ào tiếng nước, và theo phòng tắm pha lê kéo môn bay ra nhàn nhạt mùi xa bông vị, lại thêm gian phòng cố ý bố trí đi ra mập mở không khí. Để chín đạ cụ hơi toát ra một chút xíu nam nhân bình thường cũng sẽ có chờ mong. Bất quá rất nhanh liền bị hắn chế trụ. Đùa gì thế? Đối phương thế nhưng là Sanoko a. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng sẽ có người ưa thích sờ nổ cổ. Cô nàng trích lời sở dĩ chín đạ cụ sẽ đi vào nhà này tình lữ khách sạn, kỳ thật đều là bởi vì vừa rồi tại nữ bộ quán cà phê thời điểm, sờ nổ cổ mù dịch bưng đi lên về sau, nàng yêu cầu Chín Đạ Cụ cũng làm một lần nàng vừa làm sự tình. Chín Đạ Cụ không có cách, cũng học Suzuki Sanoko một mình sáng tạo ma pháp chú ngữ phương thức, làm cái không sai biệt lắm chú ngữ. Kết quả chọc giận Sanoko. Nàng cầm lấy trên bàn sốt cà chua cùng Chín Đạ Cụ đối phun, trang diện đương thời hỗn loạn không được. Mặc dù về sau Sanoko bồi thường rất nhiều tiền cho chủ quán, nhưng khi nữ bộ nhân viên cửa hàng nhóm quét dọn chiến trường thời điểm, Sanoko vẫn cảm thấy có chút băn khoăn, thế là cũng chạy đi qua hỗ trợ. Kết quả tại sách thùng nước thời điểm, không cẩn thận đem thùng đổ, đem chính nàng xối trở thành ướt sũng. Theo lý thuyết loại tình huống này là không có cách nào tiếp tục hẹn hò, nhưng Suzuki Sanoko lại nói thời gian đã không nhiều lắm, nàng gần nhất lại phải chuẩn bị cuối tháng khảo thí, lại phải tham gia tennis xã hợp luyện, đã không có thời gian dư thừa lãng phí. Thế là hai người lần cận đi tới một nhà tình lữ khách sạn, dự định ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, vừa vặn còn có thể tránh đi gian các nàng. Đi thang máy thời điểm, Chi Đạ Cụ còn đùa giỡn nói, cảm giác lần này ước hẹn cường độ một cái tăng lên không ít đâu. Suzuki Sanoko không nói gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái này khiến Chín Đạ Cụ cảm thấy mình giống như giảng một cái cười lạnh lời nói, bầu không khí có chút lung túng. Chín Đạ Cụ ngồi ở giường một bên, nhìn xem giường đôi thượng tán rơi Suzuki Sanoko màu đen mini váy liền áo, bởi vì là mùa hè, cho nên quần áo vải vóc rất khinh bạc, dùng máy sấy thổi một hồi liền làm khô. Hắn vừa rồi vẫn tại làm hong khô quần áo công tác. So ra mà nói, Suzuki Sanoko tắm rửa thời gian ngược lại muốn dài hơn một chút, nàng đã đi vào không sai biệt lắm 20 phút, đến bây giờ còn không có tẩy xong. Người chừng nào thì tốt? Chín Đạ Cụ hỏi. Rất nhanh rồi. Suzuki Sanoko thanh âm cách phòng tắm kéo môn chuyển tới, ngươi làm sao không thổi? Đã làm. A. Suzuki Sanoko nói không thể làm chuyện kỳ quái a. Chín Đạ Cụ, ngươi quá lo lắng, ta đối với ngươi không có bất cứ hứng thú gì. Suzuki Sanoko không có trả lời, nhưng phòng tắm tiếng nước giống như so vừa rồi lớn hơn. Chín Đạ Cụ xuyên thấu qua thủy tinh mở có thể lờ mờ thấy được nàng tắm rửa lúc thân ảnh, trong không khí mùi xà đông vị càng ngày càng đậm, nọ vậy dễ ngửi mùi thơm ngát phối hợp bộ này hình tượng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến thiếu nữ hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Chín Đạ Cụ cảm giác phòng tắm vị trí hẳn là đặc biệt thiết kế qua, ngồi ở trên giường liền có thể nhìn thấy phòng tắm toàn cảnh, giống như là cố ý dựng sân khấu đồng dạng. Bất quá Suzuki Sanoko tựa hồ cũng không biết điểm này, không phải nàng cũng sẽ không tại bên trong tẩy thời gian dài như vậy. Cách pha lê có thể nhìn thấy Suzuki Sanoko thon thả mảnh khảnh thân thể hình dạng, thon dài cặp đùi đẹp tỷ lệ hoàn mỹ, mỗi khi Sanoko hất cằm lên đón vòi đông sen hướng lúc rửa. Đôi kia tiểu xảo ngây ngô hình dạng liền sẽ nổi bật đi ra. Chín Đạ Cụ cảm thấy giống như so trước đó tại băng vải quái nhân biệt thự thời điểm lớn thêm không ít. Không biết là thủy tinh nguyên nhân vẫn là gần nhất nàng lại phát dụng. Bất quá Chín Đạ Cụ vẫn là rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, bởi vì gian phòng kia bố trí, liền là cố ý đem người dẫn đạo đến loại sự tình này bên trên thiết kế. Cho nên cho dù là chỉ là Suzuki Sanoko, cũng là sẽ có va chạm gây gỗ khả năng. Chín Đạ Cụ dưới mắt hàng đầu mục tiêu là truy cầu mọ dị gian, nếu là cùng Sanoko phát sinh chút gì coi như quá giật, cho nên loại chuyện này vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Đang nghĩ ngợi đâu, điện thoại di động của hắn vang lên. Là Hải Bạ Dạ ai? Chín Đạ Cụ nghĩ thầm vừa vặn có thể dùng nàng đến chuyển di lực chú ý. Thế là nhận nghe điện thoại. Hải Bạ Dạ ai nói nàng xâm lấn cái sỉ cạo dưới cờ chữa bệnh cơ cấu hệ thống, từ bên trong tìm được một chút liên quan tới trước đó cái kia có thể khiến người ta bộc phát ra lực lượng cường đại sự kiện một chút bệnh lịch tư liệu, phát hiện một chút chuyện thú vị. Nàng cho rằng nhóm người này trong tay đồ vật, rất có thể đối giải quyết thân thể nàng thu nhỏ vấn đề cùng mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ lâm vào hôn mê vấn đề có trình độ nhất định trợ giúp. Bất quá nhóm người kia giống như lập tức mai danh nhận tích, gần nhất cũng không có lại chuyển ra tương tự tin tức. Hải Bạ Dạ ai bên kia chuyển đến gõ bàn phím thanh âm, có thể là tại thao tác máy tính. Chín Đạ Cụ trong đầu lập tức hiện ra nàng mặc áo khoác trắng, một bên dùng gương mặt kẹp lấy điện thoại, một bên lấy tay gõ bàn phím hình tượng. Chín Đạ Cụ, nói đến đây cái, ta vừa nghe được một tin tức. Chín Đạ Cụ cùng Hải Bạ Dạ ai nói, mới từ xạ tổ mì họa cổ trong miệng biết được liên quan tới phát hiện nhóm người kia địa điểm ẩn nút sự tình. Hắn vừa nói xong, phòng tắm pha lê kéo môn liền chuyển đến tiếng vang. Suzuki Sanoko chùm khăn tắm từ bên trong đi ra, nàng trên chân không có mặc dép lê, để trần chân nhỏ trên sàn nhà lưu lại một chuôi đáng yêu dấu chân. Sanoko xem xét Chín Đạ Cụ đang đánh điện thoại, trên mặt còn mang theo xem xét chính là cho nữ nhân gọi điện thoại lúc mới có ôn nhu. Trong nội tâm nàng đống nhiên dâng lên một cỗ bất mãn mãnh liệt. Cho dù là giả trang bạn trai, tại bạn gái tắm rửa thời điểm cho những nữ nhân khác gọi điện thoại cũng quá kém cỏi a. Với lại bởi vì Chín Đạ Cụ thấy được nàng về sau lập tức đem âm lượng điều thấp, cái này trực tiếp đã chứng minh điện thoại người đối diện không phải gian, nếu không không có tất yếu giấu giếm nàng. Tên vê tởm, Suzuki Sanoko quyết định giáo huấn một cái này hỗn đản. Nàng trực tiếp đi tới Chín Đạ Cụ ngồi xuống bên người, đem mặt dán đi qua nghe lén thanh âm bên đầu điện thoại kia. Tóc của nàng là bước, trên thân phát ra lấy dễ người xà bông tâm vị, hai đầu tuyết trắng cặp đùi đẹp giao chồng lên nhau, xuyên thấu qua áo choàng tắm và áo lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia tuyết trắng mềm mại bắc bán cầu. Chín Đạ Cụ giật nảy mình, cái này nếu như bị Hải Bạ Dạ ai biết hắn cùng Sanoko tại tình lữ khách sạn sự tình coi như nguy rồi. Chín Đạ Cụ dùng ánh mắt ngăn lại Sanoko hành vi, sau đó đứng dậy đi đến gian phòng trung ương bàn vùng trên ghế ngồi xuống. Trên mặt bàn bày biện mấy bình đồ uống cùng nước suối, còn có mấy hộp cao su chất liệu an toàn vật dụng. Vốn cho rằng sự tình dừng ở đây rồi, cái nào nghĩ đến Suzuki Sanoko vậy mà cũng theo tới. Sanoko ngồi tại cái bàn đối diện, khuỷu tay trèo chống trên bàn, đem mềm mại chân nhỏ từ dưới bàn duỗi tới, nhẹ nhàng giẫm tại trên đầu gối của hắn. Chín Đạ Cụ biến sắc, nhưng bởi vì vẫn phải cùng Hải Bạ Dạ ai nói chuyện, cho nên không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng càng như vậy, Suzuki Sanoko trong lòng ác thú vị liền cũng càng lớn. Chín đạ củ cứ như vậy đau nhức cũng khoái hoạt một bên gọi điện thoại, một bên hưởng thụ lấy Suzuki sờ nổ cổ lòng bàn chân massage. Mặc dù chỉ là đầu gối, bởi vì cái bàn là mở đủ, cho nên chín đạ củ hoàn toàn không nhìn thấy dưới bàn tình huống. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, giác quan bên trên kích thích mới càng lớn. Lại thêm Suzuki sờ nổ cổ áo choàng tắm dưới và áo như ẩn như hiện tuyết trắng, càng làm cho chín đạ củ cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Lại hàn huyên vài câu, hải bạ giả ai bỗng nhiên nói ra, ngươi về sau tìm thời gian đi xạ tổ mì họa cổ nơi đó bộ một bộ tin tức. Ta minh bạch, bất quá ta đoán chừng điều tra kết quả đi ra làm sao cũng phải 2-3 ngày. Chỉ đạ cụ hạ giọng, tận lực không bạo lộ càng nhiều tin tức. Hải bạ dạ ai, ân, lần này phá lệ cho phép ngươi hơi sử dụng một điểm hoa ngôn xảo ngữ. Thôi là tình huống như thế nào a? Ta mới sẽ không loại đồ vật này. Chỉ đạ cụ bất mãn nói. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hải bạ dạ ai tiếng cười nhà âm. Đúng, ta cái này có phần danh sách, ngươi nhìn một chút có hay không đương thời tại nước chảy đỉnh nhìn thấy người. Nếu như có cái kia nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới một ít gì đó. Hải bạ dạ ai nói. Hải bạ dạ ai giống như đem điện thoại đem thả xuống, đang tại thao tác máy tính. Chỉ đạ cụ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng có cơ hội trả thù Suzuki Sanoko. Hắn một phát bắt được Suzuki Sanoko chân nhỏ, dùng phi thường quá phận thủ pháp vò bóp lấy. Suzuki Sanoko giật nảy mình, nàng lập tức liền muốn kinh hô, nhưng chỉ đạ cụ đã sớm dự phán đến nàng loại phản ứng này, đã sớm nghĩ kỹ biện pháp ứng đối. Ta thật không có cách nào đi qua, thật có lỗi. Chỉ đạ cụ đầu tiên là cố ý đối điện thoại nói một câu, ngược lại hải bạ dạ ai bên kia tạm thời nghe không được. Sau đó hắn lặng lẽ phát hình một đầu gian đã từng cho hắn phát qua giọng nói tin tức. Thật là rõ rệt đã hẹn. Đoạn này giọng nói là gian trước đây không lâu nói muốn giúp hắn quét dọn trình diện thời điểm phát, không nghĩ tới lại vào lúc này phát huy được tác dụng. Sanoko vừa nghe đến gian thanh âm lập tức giật nảy mình, không dám vùng ấy. Hiện tại phát ra tiếng kinh hô lời nói, đây không phải là tất cả đều bại lộ. Bị gian biết mình lừa gạt nàng là một mặt, chủ yếu nhất là nếu như bị gian biết nàng lừa gạt gian mục đích là vì cùng chín đã củ hôn đà này đến tình lữ tiểu điếm, Sanoko cảm thấy cái kia sẽ là nàng nhân sinh to lớn xỉ đủ. Trước hết để hắn chiếm chút tiện nghi tốt, các loại sự tình kết thúc, tuyệt đối phải để hỗn đản này quỳ trên mặt đất hôn môi bản tiểu thư Trần. Suzuki Sanoko trong lòng quyết định chủ ý cứ như vậy, chỉ đạ cụ bắt lấy Suzuki Sanoko chân nhỏ, nhẹ nhàng đem chơi tiếp. Ngay từ đầu còn không có cái gì, chỉ đạ cụ chỉ là muốn trả thù một cái nàng mà thôi, lại nhiều lần bị nàng uy hiếp, cho dù là chín đạ cụ cũng vẫn có chút hỏa khí. Nhưng theo thời gian trôi qua, ngay cả chín đạ cụ chính mình cũng không biết, hắn học bên trong, tiến công no giám mục trưởng, dòng chính không ngừng lóe ra hào quang chói sáng. Thời gian dần trôi qua, hắn vậy mà không thỏa mãn tại chỉ là lấy tay nhào nặn sờn nổ cổ chân nhỏ, chỉ đã cụ nắm lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân, đem cái kia vừa tẩy xong mang theo mùi xà bông vị mềm mại lòng bàn chân dẫn đạo đến chính xác vị trí bên trên đi. Suzuki sờn nổ cổ trong nháy mắt trừng to mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin biểu lộ. Lý trí của nàng nói cho nàng, coi như để gian phát hiện cũng phải để hỗn đản này trả giá đắt. Nhưng không biết vì cái gì, thân thể nhưng không có lập tức phát ra hành động. Trong đầu của nàng luôn luôn không ngừng lặp lại ngày đó tại băng vải quái nhân truy đuổi dưới, chỉ đã cụ đem nàng cứu được thân ảnh. Cứ như vậy, bất chi bất giác thời gian lại qua chừng 10 phút đồng hồ. Hải bạ dạ ai điện thoại cũng rốt cục đánh xong, vậy cứ như thế, ngươi chú ý an toàn. Chỉ cần nàng một cúp điện thoại, chuyện này trên cơ bản liền đã qua một đoạn thời gian. Nhưng lúc này, cũng không biết do tình hình Suzuki sợ nổ cổ có chút không kiên trì nổi, nàng áo choàng tắm phía dưới đã ra khỏi không ít mồ hôi, thế là nàng cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, muốn dùng tiết mục TV đến hóa giải một chút cảm xúc. Chỉ là xem TV mà thôi, gian coi như nghe được cũng không quan hệ a. Trên màn hình TV xuất hiện một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Nữ nhân ngồi tại giống như là khách sạn trong phòng, đôi màu đỏ dầu sơn móng tay chân trần nhẹ nhàng dẫm tại. Tại. Oh, yes. Suzuki Sanoko quên nơi này là tình lữ quán rượu, nàng nhanh chóng đóng lại TV, con mắt chằm chằm vào mặt bàn hộp chứa cao su vật dụng, đỏ mặt đến không còn hình dáng. Cùng ngay đồng thời, áo choàng tắm dưới trên đùi cũng chảy ra không ít mới tinh mồ hôi. Bất thình lình triển khai cũng đem chín đạ cụ bị hù quá sức. Suzuki Sanoko lo lắng bị gian phát hiện, hắn kỳ thật cũng rất sợ bị hải bạ ra ai phát hiện đó. A quả nhiên, bên đầu điện thoại kia hải bạ ra ai phát ra cười lạnh. Ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái, vậy mà tại cùng ta gọi điện thoại thời điểm bụng trộm nhìn loại đồ vật này. Không phải, ngươi hiểu lầm. Chín đã cụ ý đồ giải thích, bất quá lại nghĩ một chút nàng giống như cho là mình đang xem phim, cảm giác cái này hiểu lầm có vẻ như so biết được hắn cùng Suzuki Sanoko tại tình lữ khách sạn muốn tốt rất nhiều. Nhưng một bên gọi điện thoại một bên xem phim không ra thanh âm loại chuyện này, cảm giác sẽ để cho hắn phong bình tại hải bạ ra ai nơi đó trở nên càng ngày càng kém. Á chín đã cụ chính cân nhắc lợi và hại đâu. Tạm ngư, kém cỏi, hạ lưu. Hải bạ ra ai miệng bên trong không ngừng phun ra dễ nghe dỗ ngon dỗ ngọt. Chỉ đạ cụ cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút. Suzuki Sanoko vừa tắm rửa xong đi ra, băng tóc còn không có mang lên, cho nên hiện tại là giải khai nhan trị phong ấn trạng thái. Nàng đó cùng sở dị cực kỳ tương tự mặt phối hợp bên trên hải bạ ra ai ở trong điện thoại dỗ ngon dỗ ngọt, cùng mềm mại lòng bàn chân bên trên đáng yêu nếp ốn. Để chín đạ cụ cảm nhận được trước nay chưa có vui vẻ cảm giác. Cho dù là hắn bị ngoại treo sau khi cường hóa thân thể, cũng rất khó tại loại cường độ này dưới trèo chống thật lâu. Rất nhanh, Suzuki Sanoko đống nhiên cảm giác lòng bàn chân có một dòng nước ấm. Chương 31, bị ép cùng Suzuki Sanoko tỏ tình, nhưng bị gian chóc gian. Chương 31, bị ép cùng Suzuki Sanoko tỏ tình, nhưng bị gian chóc gian. Kỳ thật ba gần nhất đều không cá cược ngựa. Mọi dị gian kéo kỳ xạ kỳ ẹ dị cánh tay đi vào một nhà tên là ký ức nhà hàng Tây.
Ta đoán có thể là trong tay lại túng quân a.
Kỳ xạ kỳ ẹ thì nói.
Mới không phải đâu, ba ba gần nhất tiếp rất nhiều ủy thác đâu. Nhà hàng nhân viên phục vụ tiến lên đón, dẫn dắt hai người tới chỗ ngồi gần cửa sổ. Thời gian này ăn cơm người không nhiều lắm, bầu không khí lộ ra có chút lạnh canh, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vậy trên sàn nhà, trong không khí tràn ngập cao cấp hương phân hương vị. Tiệm này trang hoàng rất có ý tứ, là đi phục cổ hoài cựu phong cách, cái bàn nghe nói đều là từ nước Anh cái nào đó qua thời quý tộc trong trang viên mua sắm, có mấy trăm năm lịch sử, thuyết pháp này là thật là giả không có cách nào xác nhận, nhưng cái này mánh lưới vẫn có thể hấp dẫn không ít khách nhân. Bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ thì ban đêm có hộ khách muốn gặp, cho nên đành phải đem buổi tối hẹn trước đổi thành buổi chiều. Điều này cũng làm cho nguyên bản gian muốn mượn cơ hội này tác hợp cha mẹ hòa hảo kế hoạch thất bại. Bất quá đối với gian tới nói, có thể cùng mụ mụ cùng một chỗ đi ra dạo phố ăn cơm liền đã rất vui vẻ, huống chi nàng còn có cái gần nhất một mực làm phức tạp vấn đề muốn cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì thổ lộ hết một cái. Nhân viên phục vụ đem nước bày ở trước mặt hai người, lại đưa cho kỳ xạ kỳ ẹ gì menu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì điểm mấy cái gian thích ăn rau, sau đó hai mẹ con liền câu được câu không vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ đề ngay từ đầu còn tương đối bình thường. Gian giảng thuật một chút trường học phát sinh chuyện thú vị, nói điểm mò gì cổ gõ rổ gần nhất phá án sự tình, nói một chút tại màu lam lâu đài cổ phát sinh sự tình, nhưng biến mất tại trong mật đạo cùng chín đạ cụ ở giữa phát sinh tiểu diễm. Đợi đến ăn không sai biệt lắm thời điểm, gian bưng chén lên, khẽ nhấp một miếng, mẹ, ngươi lúc còn trẻ có hay không bị người khác truy cầu qua? Kỳ xạ kỳ ẹ gì để ly rượu xuống. Nàng đem lưng dựa vào ghế, váy liền áo dưới sung mãn hình dạng bởi vậy hoàn toàn hiện ra. Hai đầu sung mãn nở nang cặp đùi đẹp giao chồng lên nhau, cái tư thế này phối hợp bên trên nàng đen khung mắt kiếm gọc vàng, lộ ra nữ vương phạm mười phần. Kỳ thật kỳ xạ kỳ ẹ gì đã sớm nhìn ra gian trạng thái không thích hợp, một mực có chút không yên lòng, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là mọ gì cổ gọ rô lại đánh bạc, trong nhà tài chính tình huống vừa khẩn trương gian mới như vậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên là trên mặt cảm tình vấn đề. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tận khả năng để ngữ khí ôn hòa một điểm, vì cái gì hỏi cái này? Là gần nhất có người cùng ngươi thổ lộ. Gian gật đầu. Là chín đạ cụ A. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thở dài. Không, không phải. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt lợi hại để gian thanh âm càng ngày càng nhỏ hắn. Lờ mờ biểu đạt qua thích ta ý tứ. Gian không có ý tốt nói thật. Chỉ đạ cụ không chỉ là mịt mờ thấp biểu đạt qua theo đuổi nàng ý tứ, tại hành vi bên trên cũng mấy lần chủ động xuất kích, thậm chí nàng còn có một lần chủ động đáp lại hắn. Nhưng loại chuyện này, làm sao có ý tứ cùng mụ mụ nói sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì lấy mắt kiếm xuống, vuốt vuốt mi tâm. Nàng không nghĩ tới sự tình vẫn là phát triển thành nàng không muốn nhìn thấy nhất tình huống. Cũng không phải kỳ xạ kỳ ẹ gì không thích chỉ đạ cụ, trên thực tế nàng cũng không muốn để gian cùng kiểu đỏ xì nhì trở tiến tới cùng nhau. Nàng và mò gì cổ gõ rồ liền là thanh mai trúc mã tiến tới cùng nhau, bởi vì lẫn nhau hiểu quá rõ. Trung đụng hình thức cùng vợ chồng không giống nhau lắm. Một số thời khắc liền sẽ bởi vì cái này nguyên nhân sinh ra không cần thiết ma sát. Với lại cựu đỏ xí nhì chĩa tiểu tử kia ngoại trừ thanh mai trúc mã thân phận bên ngoài vẫn là cái chính thám, mà lại là rất lợi hại suy luận của ma. Điểm ấy nhưng thật ra là nhất làm cho kỳ xạ kỳ ẹ gì để ý, bởi vì gian tính cách kỳ thật cùng nàng không giống nhau lắm. Có lẽ là từ nhỏ tại đặc thù hoàn cảnh bên trong lớn lên nguyên nhân, gian kỳ thật hơi có chút định nọ hình nhân cách. Với lại nàng là loại kia đặc biệt muốn nắm giữ một cái hạnh phúc hòa thuận gia đình người. Nếu như hai người cùng một chỗ lời nói, rất có thể phát sinh tình huống chính là. Tiểu đỏ xin nghỉ chia mỗi ngày ở bên ngoài bận bịu bản án, sau đó gian một người chiếu cố trong nhà, thậm chí đều không cần đợi đến kết hôn. Nghe gian nói đã hơn mấy tháng không thấy được tiểu đỏ xin nghỉ chia tiểu tử kia, mà chín đạ cụ bên này kỳ thật cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Hắn quá thần bí, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, với lại cũng là trình thám, còn cùng cụ dồ gản tập đoàn liên lụy không rõ. Trước đó tiếp xúc ngắn ngủi để kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác mình đối mặt loại nam nhân này, khả năng đều không có niềm tin chắc chắn gì đem đối phương vì một mực trói ở bên người. Chớ nói chi là gian. Bất quá để kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút kỳ quái là vì cái gì chín đạ cụ sẽ thích gian đâu. Nàng nhớ kỹ lần kia nướng đại hội thời điểm hắn đôi gian thế nhưng là tránh không kịp trạng thái, ai chẳng lẽ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì sao? Hai mẹ con quay chung quanh cái đề tài này hàn huyên nửa ngày, kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng giảng một chút lúc tuổi còn trẻ bị người tỏ tình chuyện lý thú. Cuối cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì cho đề nghị là trước đừng làm lựa chọn, đem tinh lực đặt ở việc học bên trên. Gian tính cách đã chú định nàng không thể nào là loại kia thường xuyên đổi bạn trai nữ hài tử, cho nên muộn một chút nói yêu thương cũng không có gì. Mà một nguyên nhân khác thì là kỳ xạ kỳ ẹ gì quyết định tự mình tìm chín đạ cụ nói chuyện, xem hắn đến cùng có ý tứ gì. Mặc dù hắn đã từng đã cứu mình, nhưng một mã là một mã, tại nữ nhi hạnh phúc trong chuyện này nàng là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bưng chén lên, đem bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Lúc này nàng dư quang bỗng nhiên tại nhà hàng người bên ngoài trong đám phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Ấy, đây không phải là sợ nổ cổ sao? Gian ngẩng đầu thuận cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài. Hai cái giờ đồng hồ trước đó, bệ cả thương nghiệp đường phố đầu đường, hỗn đản, hạ lưu, sát tình cuồng. Suzuki sợ nổ cổ môi nói một cái từ liền sẽ dùng lực một phát lần chân, màu đen băng dính dày sảng đạn đem thương nghiệp đường phố gạch dẫm đến ba ba bang. Nàng tựa hồ muốn dùng loại phương thức này đến rửa sạch vừa rồi tại tình yêu khách sạn nhận đến vũ đủ. Chi đạ cụ cùng sợ nổ cổ đã từ tình lữ khách sạn đi ra, đang đứng tại bệ cả thương nghiệp đường phố đầu đường. Bởi vì là ngày nghỉ, mặc dù đã đến xế chiều nhưng người đi trên đường vẫn là rất nhiều. Bất quá chín đạ cụ cùng Suzuki sợ nổ cổ đây đối với cái nhau tình lữ cũng không có quá mức gây nên sự chú ý của người khác. Loại này tình lữ bên đường cãi nhau tiết mục mỗi ngày đều có thể phát sinh, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chín đạ cụ thậm chí cảm thấy đến,
chung quanh những cái kia mặt ngoài chứng trạng đàng hoàng xem náo nhiệt nam nhân, kỳ thật ánh mắt đều tại vụ trộm hướng Suzuki Sanoko trên đùi nghiêng mắt nhìn. Cái này cũng có trách, Suzuki Sanoko màu đen mini váy liền áo dưới cái kia thon dài mảnh khảnh cặp đùi đẹp vốn là rất mê người. Lại thêm nàng vừa rồi lại bởi vì đặc thù nguyên nhân tại khách sạn trong phòng tắm thanh tẩy 100 lượng, chính đã cụ cảm thấy nàng thuyết pháp có chút khoa trường, nhưng tạm thời không dám phản bác. Lúc này dưới làn váy hai đầu cặp đùi đẹp, bày biện ra trong suốt sáng long lanh cảm nhận, tinh tế tỉ mỉ mềm mại cơ đùi ra cảm giác nhẹ nhàng để ép ngón tay liền có thể rơi vào đi. Cái này khiến trung quanh không ít người đều đối chín đã cũ lộ ra tiểu tử này bình thường nhất định không ít nhấm nháp đây đối với cặp đùi đẹp hâm mộ biểu lộ. Chín đã cũ vốn là có thể lẽ thẳng khí hùng trường trở về. Nhưng bây giờ không được. Bởi vì hắn vừa bị Suzuki sợ nổ cổ cho tức vũ khí, dùng liền là cái này cái kia giẫm tại màu đen băng dính trong sạn đạn chất nhỏ. Suzuki sợ nổ cổ phát tiết một hồi, phát hiện trung quanh càng ngày càng nhiều người đang nhìn nàng, cũng có chút ngượng ngùng lại lên cơn số dưới. Nàng hung hăng chừng chín đã cũ một chút, quay người đi về phía trước. Chỉ đạ cụ trong tay còn mang theo Suzuki sợ nổ cổ túi sách đâu, thế là bước nhanh đi theo. Sợ nổ cổ còn đang nổi nóng, đi đường đi được nhanh chóng, không cẩn thận dưới chân giẫm lên một khối tràng dầu, toàn bộ thân thể ngã về phía sau. Cẩn thận một chút a. Chỉ đạ cụ đưa tay chống được phía sau lưng nàng. Cái tư thế này để Suzuki sợ nổ cổ vô ý thức hồi tưởng lại bị băng vải quái nhân truy sát cái kia buổi tối, chỉ đạ cụ giống như cũng là dùng loại phương thức này xuất hiện, đem nàng cứu lại. Mà dưới chân không cẩn thận giẫm lên tràn dầu lúc chân nhắn cảm giác, cũng làm cho nàng lập tức hồi tưởng lại. Chín đạ cụ cầm mấy thứ bẩn thỉu đem nàng chân nhỏ ô nhiễm sự tình. Suzuki Sano cổ mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Đáng giận, hỗn đản này là quái vật sao? Vì cái gì nhiều như vậy a? Suzuki Sano cổ hồi tưởng lại nàng đem chân từ dưới đáy bàn lấy ra lúc, chất lỏng sền sệt thuận nàng vừa bôi màu xanh nước biển dầu sơn móng tay ngón chân hướng xuống nhỏ xuống hình tượng. Cũng chính là tại hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc tác dụng dưới, mới khiến cho Suzuki Sano cổ không có thật báo nổi, không phải đã sớm để trong nhà bảo tiêu, đem chín đạ cụ tháo thành tám khối. Suzuki Sano cổ đẩy ra chín đạ cụ, thở phì phò đi về phía trước. Kỳ thật cũng không trách sợ nổ cổ phản ứng kịch liệt như vậy. Nàng mặc dù bình thường tổng đem tìm đại soái ca treo ở bên miệng, nhưng có lẽ là bởi vì vận khí không tốt nguyên nhân, một mực không thể đụng phải chân chính thiên mệnh chi tử, thậm chí cả tay đều không dắt qua. Là cái tiêu chuẩn lý luận đại sư. Thật không nghĩ đến lần thứ nhất cùng chín đạ cụ hỗn đản này hẹn họ, liền bị chín đạ cụ cho. Ta thật không phải cố ý. Chín đạ cụ ở phía sau nói. Bây giờ nói những này còn hữu dụng sao? Suzuki sợ nổ cổ ngữ khí có chút trầm thấp. Cái kia, nếu không liền khi chưa từng xảy ra. Hỗn đản, ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Suzuki Sanoko đống nhiên quay người, hung hăng bắt lấy chín đạ cụ quần áo cổ áo. Chín đạ cụ, vậy ta phụ trách. Ai sẽ thích ngươi a? Ngươi cái này biến thái ra hỏa. Suzuki Sanoko lộ ra hung tợn biểu lộ, nhưng ngựa khí giống như so vừa rồi mềm nhũn một điểm. Chín đạ cụ một mặt bất đắc dĩ, vậy ngươi muốn làm sao xử lý a? Suzuki Sanoko há to miệng, tuy nhiên lại nửa ngày không nói ra một câu. Kỳ thật chính nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, nếu như dễ dàng như vậy quyết định lời nói, nàng cũng sẽ không xoắn xuýt đến bây giờ. Nếu như cứ tính như vậy không cùng chín đạ cụ so đo, có thể hay không bị hắn cho rằng là loại kia lô mạng nữ nhân đâu. Bình thường nữ hải tử gặp được loại chuyện này, hẳn là rất khó từ bỏ ý đồ mới đúng chứ. Nhưng nếu là trừng phạt hắn, Sanoko nhất thời bán hội lại nghĩ không ra thích hợp biện pháp. Đáng giận, hôn đản này vì sao lại đem loại vấn đề này vứt cho ta hả, người nam tử hắn đảm đương đâu. Lúc này không nên muốn một cái thích hợp, đã có thể lắng lại bản tiểu thư lửa giận lại có thể để chuyện này thuận lợi bỏ qua đi biện pháp sao. Suzuki Sanoko trong lòng phúc phỉ. Lúc này, đường cái đối diện truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng âm nhạc. Suzuki Sanoko quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên lai là đối diện phòng game mặt cả cổng chạy bằng điện công trình, tại phát ra âm nhạc mời chào khách hàng. Tiệm này nàng trước đó cùng Giang cùng đi chơi qua, bên trong công trình rất nhiều, mỗi lần trò chơi đều sẽ cho người chơi nhất định tích phân có thể tồn có thể đổi lấy khác biệt phần thưởng, điểm ấy cùng tiệm hạ kỉnh cổ hình thức không sai biệt lắm. Nhìn xem phòng game mặt cả lóe ra đủ mọi màu sắc ánh đèn chiêu bài, Suzuki Sanoko đông nhiên nghĩ đến một cái có thể giải quyết dưới mắt khốn cảnh biện pháp. Nếu như ngươi có thể cầm tới cái kia phòng game mặt cả bên trong 100.000 trò chơi tích phân trao đổi cá sấu con rối, ta liền tạm thời buông tha ngươi tốt. Suzuki Sanoko chỉ vào đối diện chiêu bài nói. A, chơi trò chơi. Chỉ đã củ sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng vậy mà đưa ra yêu cầu này. Làm sao? Không nguyện ý a. Sanoko khoanh tay vậy ngươi liền đợi đến tiếp nhận Suzuki tập đoàn tài chính lựa giận a. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng biết rõ Sanoko tính cách chỉ đã củ biết nàng không có khả năng làm ra dùng gia tộc thế lực khi dễ cử động của hắn. Lại thêm mặc dù vừa ăn tại khách sạn là Suzuki Sanoko xuất chiêu trước, nhưng cuối cùng vẫn là hắn chiếm tiện nghi tương đối nhiều, lúc này trong lòng cũng cảm thấy có chút thật xin lỗi Sanoko. Chín đạ cụ, tốt, ta đi thử xem, là tùy tiện chơi cái gì đều có thể sao. Hạ kỳn cô loại hình không được, loại kia là đơn độc trao đổi, muốn trò chơi loại mới có thể. Sanoko nói, kỳ thật nàng rất rõ ràng, người bình thường dù là chơi cho tới hôm nay phòng game mặt cả quan nghiệp, cũng không có cách nào gom góp 100.000 tích phân. Nàng chỉ là muốn dùng biện pháp này kéo dài một cái, thuận tiện trừng phạt một cái này muốn đản. Về phần cái kia cá xấu con rối, kỳ thật lần trước nàng còn cùng gian đậu đen rau muốn qua, ai sẽ cầm 100.000 tích phân đổi loại kia xấu đồ vật ta thử nhìn một chút. Chỉ đạ cụ nhẹ gật đầu. Cái kia, ta thì không đi được, ta tại phụ cận cửa hàng đồ ngọt nghỉ ngơi một chút, ngươi tốt nói cho ta biết. Suzuki Sanoko ấp úng nói ra. Ngươi không sợ ta ra lận. Bên trong rất ồn ào a, ta mới không muốn đi cùng ngươi bị tội đâu.
Suzuki Sanoko từ túi sách bên trong móc ra một cái thẻ cho, đây là thẻ của ta, tiền bên trong đủ ngươi chơi, tất cả thắng tích phân đều sẽ tự động tồn tại cái này trong số tài khoản, cho nên ngươi là không có cách nào gian lận.
Chín đạ củ liễu lưới.
Kỳ thật Suzuki Sanoko chỉ là không muốn cùng chín đạ củ cùng một chỗ. Nàng hiện tại chỉ cần ngửi được trên người hắn hương vị, bị băng vải quái nhân truy sát lần đó bị hắn ôm vào trong ngực hình tượng, cùng vừa rồi lòng bàn chân bị xạ kích xúc cảm, liền sẽ lặp đi lặp lại tại đầu góc của nàng bên trong phát ra.
Suzuki Sanoko cảm thấy tiếp tục như vậy có thể sẽ xảy ra chuyện. Chiêu này càng nhiều là nàng cùng loại bản năng bảo hộ biện pháp. Không cho chín đạ cụ cơ hội nói chuyện, Suzuki Sanoko chạy chậm hai bước, thân ảnh tụ hợp vào trong đám người biến mất không thấy.
Chín đạ cụ cầm tấm thẻ kia, đi vào nhà này phòng game mà cả. Đây là chín đạ cụ sau khi xuyên biệt lần đầu tiên tới loại này nơi trốn. Bên trong quả nhiên như Suzuki Sanoko nói tới, náo nhiệt đến không được, đập ấn phím thanh âm chưa hề đình chỉ, trò chơi thất bại phàn nàn âm thanh cùng tiếng giống giận dữ cũng rất thông thường.
Chín đạ cụ đơn giản biết một chút quy tắc, thế mới biết Suzuki Sanoko yêu cầu có bao nhiêu không hợp thói thường. Căn bản không phải hắn có thể làm được sự tình. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị rời đi phòng đêm mà cả, không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này một cái người quen, Kuzo Gan Mozo Hạ
nghe chín đạ cụ nói chuyện đã xảy ra, đầu tiên là một trận bắt quái chín đạ cụ cùng Suzuki Sanoko quan hệ. Sau đó vũ bộ ngực nói nàng có biện pháp hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là chín đạ cụ phải đáp ứng nàng một cái điều kiện. Chín đạ cụ cẩn thận xác nhận dưới, nàng sẽ không đưa ra để hắn giả trang sư tử đi vườn bách thú cùng lão hổ đánh nhau loại này thỉnh cầu về sau, đồng ý giao dịch này.
Định ra ước định về sau.
Kuzo Gan Mozo Hạ rất nhanh liền tìm tới mấy chục người, phân biệt dùng chín đạ cụ tấm thẻ tiêu phí, mỗi người chơi trò chơi kết toán tích phân, cuối cùng tính tại chín đạ cụ trên thẻ. Một người rất khó hoàn thành nhiệm vụ, mấy chục người cùng một chỗ không tới một cái giờ đồng hồ liền đạt thành 100.000 tích phân. Chín đạ cụ thuận lợi đổi được cái kia con rối, trước khi đi lúc Kuzo Gan Mozo Hạ cùng hắn ước định buổi tối hôm nay tại Shibu gặp mặt, còn nói có thể muốn bận đến rất khuya, để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nàng thân thần bí bí bộ dáng, để chín đạ cụ không khỏi có chút hiếu kỳ. Bất quá hắn hỏi mấy lần, Kuzo Gan Mozo Hạ cũng không chịu chính diện trả lời. Chín đạ cụ đành phải đáp ứng nàng nhất định sẽ đúng giờ phó ước, liền ôm cá sấu con rối rời đi.
Chín đạ cụ cũng không biết.
Kuzo Gan Mozo Hạ nhìn xem hắn ôm bút bê bóng lưng rời đi, khoe miệng lộ ra một tia tiểu ác ma mỉm cười.
Chín đạ cụ cầm cái kia cá sấu con rối tìm tới Suzuki Sanoko lúc, nàng đang đứng tại thương nghiệp đường phố một nhà gọi ký ức cửa nhà hàng tây miệng.
Chín đạ cụ đi qua đem cá sấu con rối đưa cho nàng.
Ngươi sẽ không phải gian lận đi.
Suzuki Sanoko tiếp nhận con rối kỹ lưỡng kiểm tra, còn nhỏ giọng đậu đen rau muốn một câu, quả nhiên xấu quá.
Cái gì?
Không, không có việc gì.
Sanoko khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi làm như thế nào?
Liên bình thường đánh a, khả năng vận khí tương đối tốt đi, một mực tháng ấy nhỉ.
Chín đạ cụ nhún vai, giả bộ như rất nhẹ nhàng dáng vẻ.
Sanoko một mặt hồ nghi, nhưng nàng cảm thấy chín đạ cụ cũng không có thể sử dụng loại chuyện này đến nói láo, chỉ cần đi phòng game mặt cả một kiểm tra liền có thể kiểm tra đi ra, ngược lại là có phải hay không dùng tấm thẻ kia tích phân đổi quà tặng. Loại này hoang ngôn không có ý nghĩa gì.
Chẳng lẽ gia hỏa này ngoại trừ suy luận bên ngoài, còn có đánh trò chơi thiên phú?
Lúc này có thể a.
Chín đạ cụ phát hiện Suzuki Sanoko giống như đã khôi phục tỉnh táo.
Ừ, coi như ngươi vận khí tốt đi, nếu như lần sau còn dám đối ta vô lễ như vậy, ta nhất định kiến.
Để.
Suzuki Sanoko nói được nửa câu ngữ khí bắt đầu run rẩy lên.
Cái này, là cái gì a?
Sanoko giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật giống như.
Chỉ đạ cụ phát hiện nàng từ cá sấu miệng bên trong xuất ra một cái màu hồng tờ giấy, trên đó viết một hàng chữ nhỏ, mặc dù nói như vậy rất mạo muội, nhưng xin cho ta một mực thủ hộ tại đại tiểu thư bên người.
Dĩ nhiên là một phong tỏ tình tin.
Chỉ đạ cụ giật nảy mình. Bất quá rất nhanh nghĩ đến có thể là cụ rổ gạn mộ rổ hạ tên kia làm, đáng giận, thật sự là ở không đi gây sự.
Chỉ đạ cụ đã quyết định, đợi buổi tối gặp mặt đánh trước nàng 20 lần cái mông lại nói hỗ trợ sự tình.
Bất quá lúc này cũng không có cách nào giải thích hắn là tìm người khác hỗ trợ mới đổi được cái này con rối, khả năng này sẽ để cho Suzuki Sanoko càng thêm sinh khí.
Ách, ta cảm thấy trong này có thể sẽ có hiểu lầm gì đó.
Chỉ đạ cụ ý đồ giải thích.
Hỗn đàn, biến thái, lại, vậy mà dùng loại phương thức này tỏ tình, quá kém cỏi.
Suzuki Sanoko ôm bút bê bả vai không ngừng run rẩy, nào có vừa đối với người làm ra loại sự tình này liền tỏ tình đó a, ngươi cảm thấy ta là loại kia lô mạng nữ nhân sao?
Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ.
Chín đạ cụ tận khả năng để ngữ khí biến ôn nhu, thật không phải do ta biết, có thể là phòng game mặt cả phục vụ viên không cẩn thận tính sai đi.
Suzuki Sanoko ngẩng đầu, dài nhỏ lông mi không ngừng run rẩy, làm sao có thể tính sai a, đại tiểu thư loại lời này đều nói hết ra.
Chín đạ cụ hít một hơi thật sâu.
Ngươi trước lánh tính một chút, ta thích nhưng thật ra là gian, chuyện này ngươi hẳn phải biết ta.
Chín đạ cụ một mặt chân thành giải thích, hy vọng Suzuki Sanoko không nên hiểu lầm, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng hắn truy cầu gian nhiệm vụ.
Suzuki Sanoko bờ môi rung động, còn không có nàng đợi phản bắt đầu.
Cửa nhà hàng tây liền bị người đẩy ra.
Một cái mặc đồ trắng váy liền áo cô gái đi đến trước mặt hai người.
Nàng đầu tiên là nhìn một Sanoko, sau đó đem ánh mắt rơi xuống chín đạ cụ trên mặt, vị này thích ta đồng học, có thể làm phiền ngươi trước giải thích một chút, vì sao lại cùng ta bằng hữu tốt nhất cùng một chỗ hẹn hò sao?
Chương 32, gian trước mắt Phạm Tu La chàng chương 32. Gian trước mắt Phạm Tu La chẳng ký ức nhà hàng tây vị trí gần cửa sổ, chín đạ cụ cùng Suzuki Sanoko ngồi ở một bên,
đối diện là mỏ dị gian biểu tình bất mãn cùng kỳ xạ kỳ ẹ dị xem kỳ ánh mắt. Thức ăn trên bàn đã chết bỏ, nhân viên phục vụ rất nhanh đưa tới bữa ăn sau món điểm tâm ngọt cùng nóng hồng trà. Chỉ đạ cụ kỳ thật muốn nếm thử cổng tuyên truyền trên poster cây liệu nước trái cây, nhưng hắn hiện tại tình huống thật không dám nói chuyện lớn tiếng, cho nên đành phải cúi đầu uống vào đắng chát vô vị hồng trà. Suzuki Sanoko ngồi nghiêm chỉnh, giống như là bị bắt được phạm sai lầm tiểu bằng hữu đồng dạng, thật không dám cùng gian đối mặt. Chỉ đạ cụ ngược lại là không giống Sanoko như vậy bối rối, bởi vì nếu như từ góc độ khách quan tới nói, thật sự là hắn không có làm cái gì chuyện quá đáng, mặc kệ là tỏ tình hay là tại tình lữ khách sạn tổ hỏa, đều không phải là hắn chủ động xuất kích. Chẳng qua nếu như không giải thích rõ, gian bên này khả năng không tốt lắm ứng phó. Thực tế tiếp xúc về sau, chỉ đạ cụ có thể rất rõ ràng sờ nổ cổ cùng gian ở giữa tình cảm đến cùng sâu bao nhiêu dày. Sơ ý một chút, liền có thể dẫn đến trước đó tất cả cố gắng toàn bộ hưởng phí. Cho nên chỉ đạ cụ gặp phải thế cục vẫn là rất nghiêm trọng. Vừa nghĩ tới đó, chỉ đạ cụ trong lòng liền giận không chỗ phát tiết. Cú dồ gạn mộ dồ hạ tên kia thật sự là ở không đi gây sự, đợi buổi tối nhất định phải hung hăng giáo huấn nàng một trận. Hiện tại có thể nói a. Gian một mặt u ám nhìn xem trước mặt hai vị phạm nhân. Kỳ thật vừa rồi tại cổng thời điểm, chột dạ Suzuki sờ nổ cổ thiếu chút nữa đem sự tình tất cả đều bàn giao đi ra. Bất quá bị chín đa cung ngăn trở. Nếu như sở nổ cổ không cẩn thận đem trước đó tại tình lữ khách sạn sự tình nói ra, vậy coi như thật tất cả đều xong. Chín đa cụ lúc đầu nghĩ là, dù tiến vào nhà hàng trong khoảng thời gian này, đến để Suzuki sở nổ cổ cảm xúc hơi tỉnh táo lại, thật không nghĩ đến, Suzuki sở nổ cổ uống hết đi hai đại chén hồng trà, nhìn qua vẫn là một bộ rất dễ dàng thẩm vấn trạng thái. Chín đa cụ không có cách, đành phải lặng lẽ đem bàn tay tiến khăn trải bàn phía dưới, chuẩn bị nhắc nhở một chút Suzuki sở nổ cổ nên nói như thế nào. Hắn đầu tiên là vỗ nhẹ nhẹ hai lần Suzuki sở nổ cổ đầu gối. Cường độ rất nhẹ, sở dĩ làm như vậy lo lắng hù đến nàng, nếu như sợ nổ cô đột nhiên kinh hô lên, để gian phát hiện mình tại dưới mặt bản sờ nàng khuê mật bắp đùi lời nói, cái kia đoán chừng liền cái gì đều không cần giải thích. Còn tốt, Suzuki sợ nổ cô chỉ là chén trà trong tay run nhẹ lên, liền lập tức dùng túi đầu uống trà che giấu quá khứ. Chỉ đã cụ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, hắn bắt đầu dùng ngón tay tại sợ nổ cô tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trên đùi viết chữ, ý đồ nói cho nàng rằng có vẻ như không nhìn thấy tỏ tình tờ giấy chuyện này. Đối phương bàn tay lớn bên trên nóng rực để sợ nổ cổ khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, bởi vì con mắt không nhìn thấy, muốn phân biệt cái kia hôn đản muốn nói cái gì liền phải đem tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên đùi. Chỉ đạ cụ tay thon dài, sạch sẽ, vẹn vẹn từ vẻ ngoài đến xem lời nói là Suzuki sợ nổ cổ ưa thích loại hình. Nhưng thứ này sẽ để cho sợ nổ cổ vô ý thức liên tưởng đến, vừa rồi tại tỉnh lữ khách sạn phát sinh sự tình. Hơn nữa đối với mặt an bị lấy gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ đi ổ bà sản. Nay chủng loại giống như yêu đương vụng trộm hành vi, để Suzuki sợ nổ cổ sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu. Xấu hổ, kháng cự, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Bất quá tại những này tâm tình tiêu cực bên trong, tựa hồ còn lờ mờ xen lẫn một tia nàng chưa hề cảm nhận được, có thể làm cho nàng hô hấp trở nên dồn dập vi diệu cảm xúc. Suzuki sợ nổ cô tận khả năng không chế nét mặt của mình, nhưng kỳ thật màu đen mini váy liền áo dưới cặp đùi đẹp đã ẩn ẩn toát ra mồ hôi. Hai người các ngươi sẽ không phải đang len lén kết giao a? Gian một mặt hồ nghi hỏi. Làm sao có thể a? Chỉ đã cụ tranh thủ thời gian làm sáng tỏ kỳ thật ngươi hiểu lầm, ta nhưng thật ra là vì giúp sợ nổ cô chiếu cố. Nói đúng là a, ta mới sẽ không thích loại này ngôn ngàn đâu. Suzuki Sanoko một bên nói, một bên dùng chân tại dưới đáy bàn hung hăng đạp chín đạ cụ một cước. Nàng cũng không biết vì sao lại làm như thế, liền là nhìn thấy chín đạ cụ vội vã làm sáng tỏ bộ dáng, cảm giác mười phần khó chịu. Chín đạ cụ không hiểu thấu bị Sanoko đạp một cước, trên mặt còn không thể biểu hiện ra ngoài, thật sự là có chút khó chịu. Thế là hắn trả thù tính tại Suzuki Sanoko trên đùi bấm một cái. Lần này để Suzuki Sanoko kém chút lên tiếng kinh hô. Giữa tại màu đen băng dính trong sạn đạn chân trần trong nháy mắt kéo căng, tiểu xảo tinh xảo ngón chân cũng cuộn mình ở cùng nhau. Hỗ trợ. Gian nhìn chăm chú lên sợ nổ cổ, chờ lấy nhìn nàng giải thích như thế nào. Kỳ xạ kỳ e đi một mực không có chen vào nói, nàng liền như thế an tĩnh uống trà, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nàng kỳ thật một mực tại quan sát chỉnh đạ cụ biểu lộ. Đúng a, nhưng thật ra là cha ta rồi. Suzuki sợ nổ cổ bắt đầu giảng thuật nhà mình sự tình, trên cơ bản cùng trước đó đối chỉnh đạ cụ nói không sai biệt lắm. Liền là Suzuki Shizuo muốn để sợ nổ cổ cùng mấy cái hắn cảm thấy cũng không tệ lắm tuổi trẻ tài tuấn tiếp xúc một chút, cũng không phải nói muốn làm nam nữ bằng hữu, chỉ là trước hiểu nhau một cái. Chuyện giống vậy, tỷ tỷ nàng Suzuki hệ dạ cổ kỳ thật cũng vẫn đang làm. Cái này có lẽ liền là sinh ra ở đại gia tộc buồn dầu đi, tại kéo dài chuyển thừa phương diện này, khả năng không có như vậy tự do. Không biết là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, vẫn là lo lắng chín đạ cụ có khác động tác, Suzuki sợ nổ cổ giải thích thời điểm, hai chân chăm chú đem chín đạ cụ cặp kia bàn tay tội ác cho cố định trụ, không cho hắn loạn động. Chín đạ cụ cảm giác phảng phất lâm vào vũng bùn. Thiếu nữ mềm mại trắng non da thịt, không giữ lại chút nào công kích đại não của hắn. Gian một bên nhíu mày, một bên nghe Suzuki sợ nổ cổ giải thích. Xem như sợ nổ cổ bằng hữu tốt nhất, nàng đương nhiên biết Suzuki sợ nổ cổ buồn rầu đến cùng là cái gì, cũng rõ ràng khả năng này là nàng không có cách nào chạy trốn trách nhiệm. Dùng chín đạ cụ cái này tấm một, cho mình kéo dài một chút thời gian tác phong, cũng rất phù hợp nàng tùy tiện tính cách. Bất quá, thế nhưng là ngươi tại sao phải gạt ta đây? Gian vấn đề cho đến hạch tâm. Chỉ đạ cụ cũng một mặt tò mò nhìn về phía Suzuki Sanoko. Hắn thủy chung không biết vì cái gì Suzuki Sanoko muốn giấu giếm gian, hỏi mấy lần Sanoko cũng không nói, bất quá loại tình huống này nếu như không giải thích rõ chỉ sợ là qua không được gian cái này liên quan. đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Chỉ đạ cụ tò mò đưa ánh mắt rơi vào Suzuki Sano cổ trên thân, nhìn xem nàng tiểu xảo trong suốt bờ môi bị răng khẽ cắn dáng vẻ, đột nhiên cảm giác có chút đáng yêu. Ân. Chỉ đạ cụ giật nảy mình. Vì sao lại loại suy nghĩ này à? Chẳng lẽ là vừa rồi tại tình lữ khách sạn sự tình, cải biến nội tâm của hắn cách nhìn? Không được, đến tranh thủ thời gian điều chỉnh xong mới được. Chỉ đạ cụ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía ngồi đối diện hắn mò dị gian, kết quả phát hiện kỳ xạ kỳ ẹ dị dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, tựa như là phát hiện cái gì giống như. Chỉ đạ cụ sờ lên cái mũi, không đi cùng kỳ xạ kỳ ẹ dị đối mặt. Lúc này, do dự nửa ngày sợ nổ cổ cuối cùng vẫn là nhỏ giọng giải thích, nhưng thật ra là Shinichi. Shinichi. Đúng à, trước đó ta sinh nhật thời điểm, không phải có cái gia hỏa một mực tranh cãi muốn truy cầu người tới nhà, lần này người kia gia tộc cũng tại mời trong danh sách. Suzuki Sanoko giải thích nói Shinichi nói lo lắng tên kia sẽ quấn lấy ngươi, cho nên không cho ta đem chuyện này nói cho ngươi. Gian, ngươi nói là đầu kia vừa lên đến liền đưa ta kim cương dây chuyển cái kia lô mãng nam nhân. Đúng a? Cái kia tên ghê tởm. Gian nắm lại nắm tay nhỏ, sắc mặt dần dần trở nên lạnh giá. Suzuki Sanoko, đúng không? Cái loại người này kỳ thật thật khó khăn đối phó, hắn không giống như là loại kia. Ta nói là Shinichi tên hôn đằng kia. Ấy, ta là loại kia sẽ bị người tùy tiện bắt chuyện đi người sao? Gian thở phì phò nói. Sau đó đông nhiên phản ứng lại nói như vậy giống như không thích hợp lại nói, ta cùng người nào tiếp xúc, cùng cái kia suy luận cũng có quan hệ gì. Ta lại không là cái gì của hắn. A, cái kia, thì thật xin nghỉ chuyện hắn. Suzuki Sanoko ngay từ đầu muốn giúp tiểu đỏ xin nghỉ chuyện giải thích, nhưng nhìn đến gian tức giận biểu lộ về sau, lập tức đổi giọng nói đúng là a, cái kia hôn đản sao có thể không tín nhiệm ngươi đây. Suzuki Sanoko trở mặt tốc độ để chín đạ củ cảm thấy lưu lơi, hắn nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Suzuki Sanoko lại tại dưới đáy bàn đạp hắn một cước. Lần này chín đạ cụ không còn dám bóp bắp đùi của nàng, bởi vì hắn cảm giác được kỳ xạ kỳ ẹ gì đã đem lực chú ý toàn đều đặt ở trên người hắn, lại làm như vậy có thể sẽ xảy ra vấn đề. Gian giống như cũng không có quá mức oán trách Suzuki Sanoko, mà là đem lửa giận tất cả đều chút xuống tại cựu đỏ Shinichi trên thân, liên tiếp cũng gửi cho hắn mấy cái tin nhắn ngắn. Nội dung đoán chừng sẽ không quá mỹ diệu. Lúc này Sanoko đã không quản được nhiều như vậy. Tại loại này không hiểu thấu bị bắt gian thề yếu dưới cục diện, có thể che giấu tình lữ khách sạn phát sinh sự tình còn có cái kia phong không hiểu thấu tỏ tình tin sự tình, đối với nàng mà nói đã là vượt qua dự liệu sự tình. Thế là lần này tu la chàng bên trong, cuối cùng thụ thương vậy mà chỉ có đang bị bách cùng thiếu niên thám tử đoàn chơi chơi trốn tìm cổ nạn một người. Bất quá cuối cùng sự tình mặc dù giải thích rõ, gian lại quyết định muốn tham gia ngày đó tiệc tối. Suzuki Sanoko mặc dù có chút khó xử, nhưng lúc này cũng không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng gian tìm cầu. Từ nhà hàng tây bên trong đi ra, Kisaki Eri bởi vì còn làm việc phải bận rộn, trực tiếp ngồi xe rời đi. Gian cùng Sanoko quyết định tiếp tục dạo phố, nhưng không có mời chín đạ cụ hỗ trợ dò sách, chín đạ cụ cảm thấy gian hẳn là có rất nhiều lời muốn hỏi Sanoko a. Đoán chừng có quan hệ với hắn, cũng có quan hệ với tiệu đỏ Shinichi. Cùng gian các nàng sau khi tách ra, chín đạ cụ lại về tới nhà kia phòng đêm mà cả, muốn nhìn một chút trước có thể hay không tìm tới cụ rỗ gạn mộ rỗ hạ, giao hấn một cái nàng. Thật không nghĩ đến nàng vậy mà đã sớm chạy mất. Bất quá cụ rỗ gạn mộ rỗ hạ trước khi đi cho chín đạ cụ phát đầu tin nhắn, đem ban đêm ước định địa chỉ phát cho hắn. Chẳng lẽ nàng liền không sợ mình ban đêm tìm nàng tính sổ sách sao? Còn nói là cụ rồ gạn mộ rồ hạ cảm thấy đợi đến ban đêm hắn khí liền tiêu tan. Chỉ đạ cụ nhìn xem điện thoại tin ngắn địa chỉ sau cùng cái kia đáng yêu hình trái tim ký hiệu, nghĩ thầm nếu là như vậy cái kia nàng coi như nghĩ sai, ta đã có thể tại kiếm đạo trong quyết đấu đánh cho mụ mụ ngươi bạo áo, xem xét cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc. Chỉ đạ cụ đã nghĩ kỹ, ban đêm nhất định phải hung hăng giáo huấn một cái cụ rồ gạn mộ rồ hạ cái kia coi trời bằng vung ra hỏa, ít nhất phải cho nàng lưu lại một điểm ấn tượng khắc sâu chuyến về, bằng không lần sau lại để cho nàng thu được một màn như thế cho đùa quái đản đến, hắn nhưng chịu không được. Chỉ đạ cụ tại phòng game mặt cả bên trong hao mòn hết thời gian mấy tiếng, sau đó thừa tàu điện ngầm đi vào Shibuku bên ngoài. Shibuku là Nhật Bản phồn hoa nhất mấy cái mang tính tiêu chí khu buôn bán một trong, nhưng cụ rổ gạn mổ rổ hạ phát tới vị trí hơi thiên ngoại mặt một điểm, cho nên không có khu vực hạch tâm náo nhiệt như vậy cùng chen chúc. Chỉ đạ cụ từ trạm xe lửa đi lúc đi ra đã đen, màu da cam đèn đường sáng lên, hai bên đường phố chiêu bài lóe ra chói lọi quang mang. Chỉ đạ cụ cách thật xa ngay tại một nhà cửa hàng giá rẻ cổng, thấy được mặc rộng rãi cá mập liền mũ áo hủ tỷ cụ rổ gạn mổ rổ hạ, liền là mũ trùm là cá mập miệng kiểu dáng. Nàng nhu thuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình, hai tay cắm túi, áo hủ thì vạt áo trực tiếp rủ xuống tới đùi vị trí, thì rắc bên trên giống như là không có mặc váy hoặc là quần đùi, trắng nón mảnh khảnh hai chân tại sau lưng cửa hàng giá rẻ chiêu bài ánh đèn chiếu xuống, bày biện ra một loại thanh lanh mỹ ngọc cảm nhận. Nếu như không phải thân thể nàng quá nhỏ, nhìn qua không có so hải bạ dạ ai lớn hơn bao nhiêu nguyên nhân, đoán chừng sớm đã có người đi lên bắt chuyện. A, chỉ đạ củ còn không có tại trong đầu qua hết ý nghĩ này, liền có cái mang theo đèn khung tiếng cận, trong tay cầm máy quay phim nam nhân mập đi đến củ rổ gạn mổ rổ hạ trước mặt, cùng nàng bắt chuyện. Không thể nào, thật là có người tốt cái này miệng. Chỉ đạ cụ lần nữa đưa ánh mắt rơi vào cụ rổ gạn mổ rổ hạ trên thân, điểm mị đáng yêu ngũ quan, tinh tế tuyết trắng hai chân, không có so hải bạ dạ ai lớn hơn bao nhiêu hình thể, thấy thế nào đều không giống như là có thể hợp pháp bắt chuyện đối tượng a. Còn có liền là cái này trong tay nam nhân cỡ nhỏ camera là cái quỷ gì? Vì cảm giác gì khá quen dáng vẻ, chỉ đạ cụ có vẻ như tại một ít tác phẩm bên trong thấy qua có nhân vật chính cầm thứ này khi chuyên môn vũ khí ấy nhỉ. Cụ rổ gạn mổ rổ hạ tựa hồ cùng hắn nói cái gì, còn không ngừng lắc đầu. Gã đeo kính bị cự tuyệt sau cũng không nhục chí, hắn từ trong túi móc ra một xấp tiền mặt đến, một mặt hiền lành tiếp tục dụ dỗ, còn ý đồ lấy tay đi ôm cụ rổ gạn mổ rổ hạ bà bay. Cũng chính là kề bên này không có người nào đi qua, chín đã cụ trô đứng xa xôi lại thêm hắn cố ý trốn ở biển quảng cáo đằng sau, hai người đều không có chú ý hắn, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ có người đem mắt kính này nam đưa vào cái xỉ cáo bên trong đi thôi. Cụ rổ gạn mổ rổ hạ nhẹ nhàng linh hoạt hiện lên đối phương móng bớt. Sau đó hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện chung quanh không có gì người đi đường về sau, trên mặt của nàng hiện lên một tia nụ cười giảo hoạt. Chỉ đã cụ nghĩ thầm nam này khả năng phải xui xẻo. Quả nhiên, cụ rồ gạn mộ rồ hạ trái ngược trước đó thái độ, trên mặt lộ ra tựa hồ đối với cái kia nam nhân tiền mặt trong tay cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Không nói vài câu, nàng liền cùng nam nhân kia đi vào bên cạnh u ám trong ngõ hẻm. Chỉ đã cụ cũng chầm chậm đi theo. Hắn cũng không lo lắng cụ rồ gạn mộ rồ hạ ăn thiệt thòi, chủ yếu là thật tò mò nàng đến cùng muốn làm sao trêu cả người. Muốn hay không đem tay của đàn ông kia bên trong camera đoạt tới, đến một đợt. Ân. Chỉ đã cụ bị cái này đột nhiên xuất hiện lớn mật ý nghi giật nảy mình. Làm sao cảm giác gần nhất mình phong cách hành sự có chút càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Ba ngày tại tình yêu khách sạn thời điểm, hắn liền mơ mơ hồ hồ bắt lấy Suzuki sờ nổ cổ chân tới một phát. Mặc dù là nàng chủ động đưa tới cửa, mặc dù là rất dễ chịu rồi, nhưng sau đó Chín đã cụ phục bàn dưới, cảm thấy chuyện này nếu như phát sinh ở vừa xuyên qua tới đây thời điểm, tuyệt đối sẽ là một loại khác nội dung cốt truyện đi hướng. Chẳng lẽ là thay đổi một cách vô tri vô giác bị tổ chức phong cách hành sự cho ô nhiễm? Còn nói là nguyên chủ ăn cái chủng loại kia thuốc mang tới ảnh hưởng xấu đâu? Chín đã cụ quyết định trở về tìm hải bạ ra ai hỏi một chút. Không trải qua muốn một cái lý do thích hợp mới được. Không thể nói hắn muốn dùng camera cùng cụ rổ gạn mổ rổ hạ chơi trò chơi sự tình. Càng không thể nói Suzuki sờ nổ cổ sự tình, sẽ chết người đấy. Cụ rổ gạn mổ rổ hạ tốc độ vượt quá chín đã cụ tưởng tượng, hắn mới vừa đi tới đầu ngõ liền thấy cái kia nam nhân đã nằm ở bên tường, camera rơi trên mặt đất không nói, ngay cả kính mắt đều nát. Cụ rổ gạn mổ rổ hạ một mặt hưng phấn mà giơ chân lên, một cước tiếp lấy một cước hung hăng đá đối phương không phải bộ vị yếu hại, ánh trăng rơi vào nàng trên chân màu đen nhỏ dày ra bên trên, phản xạ ra hào quang chói sáng. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Gã đeo kính ôm đầu cầu xin tha thứ. Yếu như vậy a đại ca ca, đã nói xong cá vàng đâu. Vì cái gì ta chỉ thấy một cái đáng thương dòi bỏ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cù rồ gạn mộ rồ hạ cười híp mắt nói, dưới chân lại không lưu tình chút nào. Cá vàng. Đó là cái gì? Chỉ đã củ hiếu kỳ chen miệng nói. Cù rồ gạn mộ rồ hạ giật nảy mình, bởi vì quá mức chuyên chú vào trừng phạt cái này nói năng lô mãng hỗn đản, nàng không chút chú ý sau lưng động tĩnh. Gã đeo kính rốt cục thu được cơ hội thở dốc, hắn ôm chặt camera, bên trong tựa hồ có cái gì đại bí mật. Cù rồ gạn mộ rồ hạ phát hiện người tới là chín đã cụ, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười sán lạ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Làm sao có thể? Chín đã cụ cười nói chuyện hồi xế chiều ta còn không hào hảo cảm tạ ngươi. Không cần khách khí a, không phải nói giúp ta một chuyện sao? Chín đã cụ, ta nói là lá thư này sự tình. Ấy, đó là cái gì? Cù rồ gạn mộ rồ hạ giả ngu nói sang chuyện khác đúng, cái này hỗn đản vậy mà muốn dùng tiền vũ nhục ta, còn nói mang ta nhìn cá vàng cái gì lời nói ngu xuẩn. Cù rồ gạn mộ rồ hạ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cái kia ủy khuất ba ba bộ dáng. Thật giống như vừa rồi cố ý đi vào đối phương bấy dập, dùng giày đem gã đeo kính một chiếc răng đều đá xuống người tới không phải nàng đồng dạng. Nhìn thấy chín đã cụ tới, cụ rồ gạn mộ rồ hạ lập tức đối kính mắt nam cái này cũ đồ chơi đã mất đi hứng thú. Cuối cùng cụ rồ gạn mộ rồ hạ hung hăng cho cái kia mập mạp tới một cước, quay người tiêu sái rời đi. Chín đã cụ trước khi đi lúc cũng chạy tới bổ một cước. Không có ý tứ gì khác, hắn chủ yếu là muốn chứng minh một cái mình cùng loại cặn bã này vẫn là có khác nhau rất lớn. Mặc dù cái này đeo kính mập mạp có dính líu vi phạm hành vi, nhưng bởi vì cụ rồ gạn mộ rồ hạ tuổi thật xa so với tướng mạo lớn hơn nhiều, hơn nữa đối với phương cũng chỉ là miệng này vài câu, cũng không có cái gì tính thực chất hành vi. Báo cảnh sát lời nói cũng sẽ không phải chịu cái gì xử phạt. Nếu là vận dụng cụ rồ gạn tập đoàn thế lực lời nói, ngược lại là có thể nhẹ nhàng để ra hỏa này biến mất. Nhưng chính đã cụ cảm thấy cụ rồ gạn mộ rồ hạ tựa hồ không muốn cùng trong nhà dính dáng quá nhiều. Cụ rồ gạn mộ rồ hạ mang theo chính đã cụ dọc theo lối đi bộ đi về phía trước. Bọn hắn chân trước vừa đi, cái kia đeo kính mập mạp vậy mà lắc lắc ung dung đứng lên. Hắn xoa xoa máu trên mặt, lại đem đã bể nát kính mắt hung hăng nhét vào trên tường, cuối cùng nhặt lên cái kia cỡ nhỏ camera. Từ cửa ngõ sau khi ra ngoài, gã đeo kính cẩn thận từng ly từng tí đi theo chín đạ cụ sau lưng. Bởi vì hắn bình thường công tác nhưng thật ra là một tên chuyên môn bắt tin bên lề cầu tử phóng viên, bởi vậy ngụy trang theo dõi kỹ xảo rất lợi hại. Lại thêm bóng đêm hiểm hộ cùng cụ rổ gạn mồ rổ hạ xảo xảo nháo nháo nhiều loạn chín đạ cụ ánh mắt, thật đúng là để hắn một mực theo đến cuối cùng. Đi vào một tòa nhà trọ trước đại lâu, gã đeo kính đưa mắt nhìn chín đạ cụ cùng cụ rổ gạn mồ rổ hạ cùng một chỗ tiến vào cao ốc. Gã đeo kính hung hăng nổ nước miếng, mắng, gái điếm. Giả trang cái gì băng thanh ngọc khiết, cuối cùng không phải là đến bồi nam nhân đi ngủ. Gã đeo kính mặc dù trước đó cũng có bắt chuyện thất bại bị đuổi theo đánh kinh lịch, nhưng chưa từng bị khi phụ đến thảm như vậy qua, hắn quyết tâm muốn trả thù hai người kia. Trực tiếp đánh khả năng đánh không lại, mặc dù vừa rồi chín đạ cụ không có xuất thủ, nhưng hắn lờ mờ có thể cảm giác được chín đạ cụ trên thân phát ra đi ra sát khí. Bất quá trên cái thế giới này muốn báo thù một người, tuyệt đối không chỉ một con đường. Hắn mắt nhìn trong tay cỡ nhỏ camera, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Nếu như có thể đập tới giữa hai người loại kia thu hình lại lời nói, nhìn con kỵ nữ kia tuổi tác, tuyệt đối sẽ để tiểu vị kia uống một bình. Về phần làm sao chui vào nhà này kiến trúc, đối kính mắt nam tới nói ngược lại là đơn giản nhất một vòng, hắn liền ngay cả đại minh tinh xa hoa nơi ở đều trà trộn vào đi qua, còn đập tới đối phương triệu kỹ thu hình lại. Loại này quản lý rộng rãi nhà trọ là hắn tới nói quả thực giống như là lột sạch quần áo thiếu nữ đồng dạng. Nếu như dùng thu hình lại uy hiếp, có thể hay không để cho đối phương khuất phục đâu? Gã đeo kính trong lòng bắt đầu cân nhắc. Đang nghĩ ngợi đâu, thanh âm một nữ nhân từ bên người vang lên, vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ? Gã đeo kính xoay người nhìn lại, đứng trước mặt một cái vóc người thon thả nữ nhân trẻ tuổi, một đầu màu đen tóc ngắn, con mắt thật to, có được thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ da thịt, lại có thể cho người một loại trầm ổn da dặn cảm giác. Không, không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận vậy một hồi. Gã đeo kính không muốn để cho người khác quấy rầy kế hoạch của hắn. Cái nào nghĩ đến nữ nhân kia vậy mà không tin, còn một cái liền xem thấu thương thế trên người hắn, cuối cùng càng là trực tiếp móc ra cảnh quan chứng đến, nói có chuyện gì có thể trực tiếp nói với nàng. Gã đeo kính bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ đến. Vị này cảnh quan, ta vừa rồi gặp được một cái nam nhân hư hư thực thực dùng tiền đối phi pháp tuổi tác thiếu nữ bắt chuyện, ta muốn đi qua ngăn cản kết quả bị đối phương đánh cho một trận, sau đó ta một đường theo tới, nhìn thấy tên kia đem cô bé kia đưa đến nhà này trong căn hộ, đang do dự muốn hay không báo động đâu. Gã đeo kính biên tạo một cái hoang luôn. Satomi họa cậu nghe xong lời này lập tức siết chặt nắm đấm. Nàng mới từ điều tra hiện trường trở về, tại Nhật Bản công an bên kia ăn không ít nẹn, trong lòng chính kìm nén lửa đâu, bằng không thì cũng sẽ không một mực truy vấn gã đeo kính tình huống. Nàng nghĩ liền là có thể hay không gặp được mấy cái không có mắt mao tặc để nàng giảm nhiệt. Không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Vậy chỉ dùng ngươi đến lắng lại trong lòng ta lửa giận đi, Satomi họa cậu quyết định hung hăng giáo huấn một cái tên biến thái này. Chương 33, Kuzo gạn mộ rồ hạ đã thức tỉnh kỳ quái đam mê. Chương 33, Kuzo gạn mộ rồ hạ đã thức tỉnh kỳ quái đam mê. Cửa thang máy đóng lại về sau, Cú Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ nhón chân lên nhấn xuống 30 tầng cái nút. Nương theo lấy một cố yếu đất siêu trọng cảm giác, thang máy từ từ đi lên. Chỉ đạ củ càng ngày càng hiếu kỳ Cú Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ đến cùng muốn cho hắn hỗ trợ cái gì, chẳng lẽ là muốn tìm hắn chơi kỳ quái trò chơi. Chỉ đạ củ cảm thấy đã nàng có thể giả trang thành sư tử, chui vào gánh xiếc thú khoảng cách gần cùng những động vật kết giao bằng hữu lại thêm vừa rồi cố ý treo cợt cái kia gã đeo kính hành vi. Cảm giác nàng cũng rất có cũng sẽ đem đơn thuần ngây thơ nam sinh mang về nhà, thay đổi áo da màu đen cùng giày cao gót, cầm trong tay roi phát tiết kiểm chế ở trong lòng cảm xúc. Chỉ đạ củ đã nghĩ kỹ, nếu như nàng thật sự là ôm quyết định này lời nói, liền trực tiếp đem trong tay nàng roi cướp về, trực tiếp trái lại cho nàng học một khóa. Lúc đầu chín đạ cụ chuyến này mục đích chủ yếu, liền là muốn khuyên bảo một cái cụ dỗ gạn mộ dỗ hạ, để nàng về sau mở ra cái khác loại kia sẽ để cho tu la chàng buộc phát cho đùa. Nếu như là nàng động thủ trước lời nói, hành vi của mình hơi cấp tiến điểm gánh nặng trong lòng cũng sẽ ít một chút. Dù sao nàng quá giống nhau học sinh tiểu học. Nếu quả thật đem nàng khi dễ khóc chín đạ cụ vẫn là có chút ngượng ngùng. Nhưng nếu như sự tình không phải giống như hắn nghĩ như vậy lời nói, nên tìm lý do gì động thủ đâu? Chỉ đạ cụ vừa nghĩ, một bên từ kim loại chất liệu cửa thang máy bên trên quan sát cụ rổ gạn mồ rổ hạ biểu lộ, có thể nhìn thấy nét mặt của nàng rất vui lòng, nhất miệng lên độ cong nói rõ nàng hiện tại tâm tình rất tốt. Bởi vì khoảng cách rất gần, chỉ đạ cụ đến lấy khoảng cách gần quan sát cái này để cho người ta cảm thấy đau đầu đại tiểu thư. Thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua không có so hải bạ ra ai cao bao nhiêu, rộng dài áo hủ tỉ phía dưới, lộ ra hai đầu vừa mịn lại thẳng chân, trên chân dẫm lên một đôi đáng yêu màu đen nhỏ dày da, cuốn tại mắt cá chân màu trắng viền ren vớ càng là vì nàng tăng thêm một tia đáng yêu quý khí. Chỉnh thể cho người ta cảm giác tựa như là một vị thân phận cao quý công chúa điện hạ. Thông gì n xe thông gì n xe, cô có ha do còn lo mảnh đường dạ. Cù rồ gạn mộ rồ hạ đông nhiên nhẹ giọng ngâm nga ca, màu đen nhỏ dày ra có tiết tấu gõ nhẹ mặt đất đánh nhịp. Nhìn xem nàng tiểu tiểu bóng lưng, chỉ đã cụ vậy mà toát ra một cỗ không hiểu thấu ý muốn bảo hộ đến, tựa như là nhìn thấy ven đường đáng yêu con mèo nhỏ thời điểm cảm giác không sai biệt lắm. Chỉ đã cụ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Không được, cái này rất có thể là cái này xấu bụng tiểu quỷ mưu kế, có lẽ nàng đã đoán được ban đêm muốn bị giáo huấn, cho nên mới cố ý giả ngây thơ, để hắn không có ý tứ ra tay, quyết không thể bị tiểu quỷ này bề ngoài cho lừa gạt. Chín đã cùng nghĩ thầm. Ken, cửa thang máy từ từ mở ra, ngoài hành lang mặt đen kịt một màu. Cù rồ gạn mồ rồ hạ xuất đi ra ngoài trước. Nàng nhẹ nhàng nhảy dựng lên, màu đen lớp sơn nhỏ dày ra trùng điệp dẫm tại hành lang trên mặt đất, cố ý phát ra thật lớn tiếng vọng. Đáng tiếc, hành lang đèn cảm ứng vẫn là không có sáng. Cái gì đó, lần trước đến liền nói muốn sửa chữa, lần này vẫn là như vậy. Cù rồ gạn mồ rồ hạ bất mãn nhỏ giọng phàn nàn nói. Ngươi thường xuyên đến nơi này. Chín đã cù cũng cùng đi theo ra thang máy. Cửa thang máy đóng lại về sau, rất nhanh liền bị gọi vào dưới lầu đi tới. Trong hành lang lập tức lâm vào chỉ có thể lờ mờ thấy rõ thân thể đối phương hình dáng trạng thái. Nhà này nhà trọ cũng không phải là loại kia xa hoa hình nhà trọ, ngược lại càng giống là cho dân đi làm chuẩn bị loại kia lâm thời chỗ ở, mỗi một tầng phân bố không ít hộ gia đình. Cù rồ gạn mộ rồ hạ thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, "Đúng vậy à, ta ở chỗ này mướn phòng ở." "Vì cái gì?" "Nhà ngươi biệt thự không tốt ở. Nơi này tương đối tự do a." Cù rồ gạn mộ rồ hạ lấy điện thoại cầm tay ra, dùng màn hình điện thoại di động ánh sáng đến chiếu sáng loại sự tình này bị mẹ ta phát hiện lời nói, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chuyện gì? Cù rồ gạn mộ rồ hạ cười thần bí, một hồi ngươi sẽ biết. Ta trước đó tuyên bố, ta cũng không phải loại kia người tùy tiện, với lại đối như ngươi loại này hình thể cũng hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ đạ củ cùng ở sau lưng nàng. Có đúng không? Cù rồ gạn mộ rồ hạ nghiền ngẫm cười một tiếng thế nhưng là. Ta đối thân thể của ngươi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú a. Nàng cố ý tại trên thân thể nhấn mạnh. Cái này khiến chỉ đạ củ trong lòng hơi sợ hãi, bất quá lại nghĩ một chút, ngược lại nàng cũng đánh không lại mình, thực sự không được trước tiên đem nàng trói lên sau đó từ từ mà nói đạo lý. Cứ như vậy, đều mang tâm tư hai người đi tới tận cùng bên trong nhất trước cửa phòng. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ móc ra chìa khóa mở cửa, Chín Đạ Cụ không có người được trong dự đoán nữ hài tử gian phòng mùi thơm, ngược lại có rất nặng thuốc màu hương vị đập vào mặt. "Đừng khách khí, coi như là tại nhà mình đồng dạng." Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ tại huyền quan đem trên chân màu đen nhỏ giày ra cởi ra, mặc màu trắng viền ren vớ chân nhỏ giẫm trên sàn nhà. Chín Đạ Cụ đi vào gian phòng, thuận tay đóng cửa lại. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ sờ soạn mở ra trên vách tường đóng mở, nàng điểm lấy chân đi sờ vách tường chỗ cao đóng mở dáng vẻ, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Ánh đèn đem gian phòng chiếu sáng như ban ngày. Chín Đạ Cụ ngắm nhìn bốn phía, căn phòng này cách cục là vào nhà liền có thể nhìn thấy phòng khách bố cục, phòng bếp rất nhỏ, cửa phòng ngủ không có mở ra không nhìn thấy tình huống bên trong. Trong phòng khách chất đầy các loại hội họa công cụ, chỉ là giấy liền có mấy cái dương, thuốc màu, bút vẽ, giá vẽ các loại vật phẩm cũng đầy đủ mọi thứ. Lúc này Chín Đạ Cụ lại xuẩn cũng có thể đoán được Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ vì cái gì tìm hắn tới. Đoán chừng là muốn cầm hắn khi nhân thể người mẫu a. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ đầu tiên là đem phòng khách cửa sổ mở ra, để không khí mới mẻ thổi tới, kẹp ở giá vẽ bên trên trang giấy bị gió thổi động phát ra tuôn rơi thanh âm. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ ngượng ngùng cười cười, phòng khách có chút loạn, ngươi đi trước trong căn phòng ngồi đi, muốn uống cái gì, trà vẫn là đồ uống. Đều được. Vậy liền đồ uống đi, buổi tối hôm nay thời gian không nhiều, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ nói xong hướng phòng bếp tủ đá bên kia đi đến. Chín Đạ Cụ đẩy ra cửa phòng ngủ đi vào. Phòng ngủ tình huống cùng phòng khách không sai biệt lắm, hội họa dùng giấy cùng các loại hội họa công cụ chồng đến khắp nơi đều là. Bất quá nhiều một trương phủ lên màu trắng ga giường giường đôi, trên giường chất đống không ít sách vở, có hay không mở ra, cũng có nhìn qua liền bị lật ra rất nhiều lần. Bên giường cũng bày biện một cái làm bằng gỗ giá vẽ bên trên là một bộ còn không có vẽ xong tác phẩm, là một đầu sư tử. Coi như Chín Đạ Cụ không hiểu hội họa, cũng có thể nhìn ra nàng đem sư tử trong mắt loại kia mất đi đối với cuộc sống hy vọng thần thái vẽ đến giống như lúc. Xem ra lần trước nàng đi gánh xiếc thú bên trong siêu tầm dân ca vẫn là có rất lớn thu hoạch, liền là phong hiểm cao một điểm. Chín Đạ Cụ ngồi ở giường một bên, buồn bực ngán ngẩm lật lên thư tịch. Thư tịch chủng loại rất nhiều, có hội họa kỹ xảo loại, cũng có giảng thuật cái khác sáng tác người tâm đắc sách nhỏ, phía trên lít nha lít nhít viết nàng cảm ngộ, ngẫu nhiên còn có thể thấy được nàng viết cho mình cố lên động viên lời nói. Cách sách vở, Chín Đạ Cụ có thể cảm nhận được Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ đối hội họa chuyện này chăm chú trình độ. Cái này khiến Chín Đạ Cụ đối nàng ấn tượng có thật lớn đổi mới, giống như vị này ưa thích trêu cợt người thân phận cao quý đại tiểu thư, cũng không có ai biết một mặt ta không lâu lắm, Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ đẩy cửa đi đến, nét mặt của nàng có chút lúng túng. Chín Đạ Cụ, thế nào? Cho ngươi cái này. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ từ liền mũ áo hủ tỉ trong túi móc ra một cái căn kẹo que, đưa cho Chín Đạ Cụ ta quên, lần trước đồ uống đã để ta uống cạn, liền dùng cái này chiêu đãi ngươi à. Chín Đạ Cụ nhìn xem trong tay kẹo que, nghĩ thầm nào có dùng cái này chiêu đãi khách nhân đó a, bất quá đối với Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ tới nói, giống như cũng không có gì đột, nàng đều có thể giả trang sư tử đi gánh xiếc thú siêu tầm dân ca, dùng bánh kẹo chiêu đãi khách nhân cái gì ngược lại lộ ra tương đối bình thường. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ cũng xuất ra một căn kẹo que, ngồi ở giường bên cạnh cùng Chín Đạ Cụ cùng một chỗ lắm điều đường. Bắp chân của nàng treo ở giường một bên, bị màu trắng viền ren vớ bao bọc chân nhỏ lúc gần lúc hiện, giống như là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng làm cho người ta mơ màng. Có lẽ là gian phòng tương đối nóng nguyên nhân, nàng vừa rồi bận rộn nửa ngày, tiểu xảo trên chóp mũi ra không ít mồ hôi, trên thân cũng tản ra dễ ngửi mùi thơm. Không giống với gian cùng sở nổ cổ trên thân loại kia tuổi dậy thì thiếu nữ mùi thơm. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ mùi trên người cùng hải bạ dạ ai có chút sắp xỉ, xen lẫn mùi sữa thơm cùng đồ trang điểm hương vị hỗn hợp hương vị, không ngừng trêu đùa Chín Đạ Cụ khứu giác. Chín Đạ Cụ ánh mắt thuận trên người nàng đáng yêu cá mập áo hủ tỉ hướng xuống, vượt qua trước ngực không có chút nào chập trùng sương sườn, cuối cùng rơi xuống cặp kia vừa mịn lại chân trắng bên trên. Tinh tế đáng yêu bắp chân đem ga giường ép ra nhàn nhạt lõm xuống, rộng rãi liền mũ áo hủ tỉ và áo thay thế váy tác dụng, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, hoàn toàn không nhìn thấy nàng áo hủ tỉ phía dưới mặc chính là váy ngắn vẫn là quần đùi. Không có mặc a. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ bỗng nhiên nói một câu. Chín Đạ Cụ, cái gì? Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ lộ ra tiểu ác ma giống như tiểu dung, tiểu xảo đầu ngón tay ôm lấy khoác lên trên đùi áo hủ tỉ và áo, làm ra phải hướng bên trên kéo động tư thế, đồng thời thân thể hướng Chín Đạ Cụ bên này hơi dựa vào một chút, ta nói bên trong là, thật, không, a nàng nói chuyện lúc xen lẫn thương ngọt bánh kẹo hương vị hô hấp không giữ lại chút nào phun tại Chín Đạ Cụ trên mặt. Đáng giận. Rõ ràng là cùng hái bạ dạ ai không sai biệt lắm phạm tội hình thể, lại có thể làm ra loại này để cho người ta nổi giận hành vi. Chín Đạ Cụ cố ý mắt nhìn nàng không có chút nào chập trùng sương sườn, cười lạnh nói, ta đối tiểu hài tử không có hứng thú. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ tay nhỏ đem áo hủ tỉ cầm ra một đoàn nếp hún, hừ lạnh một tiếng cùng Chín Đạ Cụ kéo dài khoảng cách. Hai người ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngồi ở giường vừa ăn đường. Tiếng nước bọt âm liên tiếp tiếng vọng tại phòng ngủ chật chội bên trong, Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ thường thường còn biết phát ra rất nhỏ tiếng than thở, tựa hồ đối với cái này bánh kẹo hương vị cảm thấy hài lòng. Nếu như chỉ nghe thanh âm, rất dễ dàng bị người hiểu lầm đang tại làm chuyện kỳ quái. Đại khái qua 5 phút đồng hồ tả hữu, bánh kẹo đã ăn xong, Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ có vẻ như cảm thấy với tư cách chủ nhân chủ nhà tình nghĩa đã dùng hết. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ cong lên một cái mũi chân, chân nhỏ nhẹ nhàng giẫm lên trên sàn nhà, hướng bên tường ngăn tủ nơi đó đi tới. Chỉ Đạ Cụ từ phía sau lưng nhìn xem nàng tiểu xảo đáng yêu bóng lưng, nhất là cái kia non đến gần như trong suốt da thịt, còn có đi cả nhắc đứng trên sàn nhà thời điểm, cái kia kéo căng thẳng tắp thon dài bắp chân đường cong, để nhịn không được tán thưởng gia hỏa này, mặc dù tính cách tương đối kỳ quái, nhưng ít ra bộ này khuôn mặt cùng dáng người vẫn là rất có thể đánh. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ đi tới gian phòng nơi hẻo lánh trước ngăn tủ, xoay người kéo ra ngăn kéo. Cái này xoay người tư thế, để nàng rộng rãi áo hủ tỉ và táo lại đi nâng lên không ít, lộ ra càng nhiều tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cơ đùi ra. Nhưng Chín Đạ Cụ vẫn không thể nào nhìn thấy cùng loại váy ngắn loại hình đồ vật. Thật chẳng lẽ không có mặc? Chín Đạ Cụ từ phía sau nhìn xem cụ rộ gạn mổ rộ hạ bóng lưng, phát hiện cái này thị giác hoàn toàn chính xác có chút phạm vi. Cảm giác chỉ cần đi qua, nhẹ nhàng nhấc lên liền có thể khởi xướng trùng kích. Cụ rộ gạn mổ rộ hạ trước mặt ngăn tủ vừa vặn có thể cho nàng nắm tay vịn tại phía trên xem như trèo trống. Ngăn tủ áp dụng sáng mặt chất liệu, cũng có thể trình độ nhất định thay thế tấm gương tác dụng, để Chín Đạ Cụ thưởng thức được trên mặt nàng biểu lộ. Ân, không đúng. Trần đỗng nhiên lấy lại tinh thần, đối với mình bỗng nhiên xuất hiện cái này gan lớn suy nghĩ cảm thấy ngạc nhiên. Mấy ngày nay vẫn là đi tìm Hải Bạ Dạ ai để nàng hỗ trợ kiểm tra một chút đi, lại tiếp tục như thế sớm tối đạt được sự tỉnh. Chỉ Đạ Cú mau đem ánh mắt chuyển rời đến đầu kia không có vẽ song sư tử bên trên, hùng sư cái kia mất đi hy vọng ánh mắt, đè xuống trong lòng của hắn tàn niệm. Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ tựa hồ không có phát giác được hành vi của mình có gì không ổn, nàng xuất ra hội họa công cụ cùng phê duyệt, bày ở giá vẽ bên trên. Sự thật cũng đúng như là Chín Đạ Cụ đoán như thế, Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ là muốn cho hắn khi nhân thể người mẫu. Yêu cầu này Chín Đạ Cụ ngược lại là không có gì cái gọi là, có thể để hắn có chút bất mãn là, Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ yêu cầu tựa hồ có chút quá cao. Đáng giận, ngươi làm sao đần như vậy a? Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ bất mãn phản nàn nói, ta nào biết được trong miệng ngươi lợi hại đại anh hùng bộ dáng là dạng gì? Chín Đạ Cụ phản bác, liền là rất xuất khí cái chủng loại kia a. Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ lấy tay trên không trung khoa tay một cái khoa trương hình dạng, ý đồ cùng Chín Đạ Cụ giải thích. Nhưng Chín Đạ Cụ lại cảm thấy, nàng khoa tay đồ vật ngược lại là có điểm giống một cây đại hào kẹo que. Chín Đạ Cụ, ta cảm giác ta ngồi ở chỗ này liền rất xuất khí. Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ, một chút cũng không có, ngươi tựa như một khối đầu gỗ. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu dùm em. Đồ đần, đồ đần, đồ đần. Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ cầm bút vẽ không ngừng dậm chân. Chín Đạ Cụ cũng sinh ra một tia hỏa khí, chuyện ban ngày còn không có tìm nàng tính sổ sách đâu, nếu không phải xem ở nàng cũng coi như giúp mình một chuyện, hắn mới không có thời gian cùng cái tiểu nha đầu này chơi cái gì hội họa trò chơi đâu. Thế là Chín Đạ Cụ nói đến ban ngày cái kia phong tỏ tình tin sự tình, khuyên bảo nàng về sau không thể làm những chuyện tương tự. Cái nào nghĩ đến Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ ngược lại không cảm thấy mình làm sai. Nàng thậm chí còn uy hiếp, nếu như Chín Đạ Cụ không bày ra để nàng hài lòng tư thế, liền đi Suzuki sở nổ cô nơi đó làm phá hư. Câu nói này triệt để chọc giận Chín Đạ Cụ. Mặc dù Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ hiện tại còn tạm thời không biết gian sự tình, nhưng nếu như để nàng tìm tới Suzuki Sanoko lời nói, rất dễ dàng liền có thể thăm dò hắn đang tại truy cầu gian chuyện này. Lại thêm nàng cái kia ưa thích trò đùa quái đản lại không sợ phiền phức đại tính cách. Chín Đạ Cụ cảm thấy nhất định phải cho cái này ưa thích trò đùa quái đản ra hỏa một chút giáo huấn, không thể để cho nàng ảnh hưởng đến mình truy cầu gian nhiệm vụ. Chín Đạ Cụ đi qua một phát bắt được bờ vai của nàng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ giơ chân lên, một cái lên gối bay thẳng đến Chín Đạ Cụ bụng đỉnh đi. Chín Đạ Cụ lập tức đánh giá ra Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ cũng hẳn là cái kiếm đạo cao thủ. Bất quá để Chín Đạ Cụ có chút ngoài ý muốn chính là, Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ nhưng thật ra là có thể trực tiếp dùng đầu gối công kích Chín Đạ Cụ cái kia yếu ớt yếu hại, tuy nhiên lại cố ý tránh ra vị trí kia, lựa chọn thân thể của nàng cao không tốt lắm đủ đến bụng dưới xem như điểm công kích. Cái này theo bản năng hành vi, để Chín Đạ Cụ trong lòng lửa giận hơi thấp xuống một điểm. Chín Đạ Cụ nhẹ nhàng tránh thoát một kích này, thuận thế nắm tay nắm ở nàng con gối, trực tiếp đưa nàng nâng ở giữa không trung, sau đó hung hăng ngã ở trên giường. Trắng tinh mềm mại giường lớn bị đện ra một cái hình người lõm xuống. Nguyên bản chồng chất tại trên giường sách vợ cũng tản mát đến khắp nơi đều là. Không đợi Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ đứng lên, Chín Đạ Cụ liền đuổi qua đem nàng đè lên giường. Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ, biến thái, ngươi muốn đối ta làm gì? Ta, mẹ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chín Đạ Cụ cười lạnh nói, yên tâm, ta đối với ngươi loại này không có nảy nở giá đỗ xanh không hứng thú. Đâu, giá đỗ xanh? Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ mở to hai mắt nhìn người hôn đản này biết cái gì, hiện tại được hoan nghênh nhất chính là ta loại này, loại kia ngực lớn nữ có gì tốt? Chín Đạ Cụ liễu lưỡi, nghĩ thầm nguyên lai ngươi chú ý điểm ở chỗ này sao? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chín Đạ Cụ không có nói nhảm, trực tiếp cầm lấy một bản tản mát trên giường tạp chí, cuốn thành một đoàn hung hăng quất vào Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ bị áo hủ tỉ che đậy tiểu xảo đáng yêu bằng ông. A! Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ hét thảm một tiếng. Ngươi điên rồi sao? Ngươi lại dám đánh ta? Hai tử nghịch ngợm liền muốn nhận đến trừng phạt, ta ngay cả mụ mụ ngươi đều làm đánh vì cái gì không thể đánh ngươi? Chín Đạ Cụ đè ép thân thể của nàng, quyết định nhất định phải để nàng khắc sâu cảm nhận được đại nhân là không dễ trọng. Bởi vì Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ là đưa lưng về phía Chín Đạ Cụ tư thế, cho nên nàng cánh tay nhỏ căn bản không biện pháp phát lực, chỉ có bắp chân miễn cưỡng có thể di động. Bất quá bởi vì cái này tư thế không tốt lắm phát lực, nàng cái kia bị màu trắng đường viền hoa vớ bao bọc chân nhỏ đánh vào Chín Đạ Cụ trên thân, không đau không ngứa, ngược lại càng giống là cho Chín Đạ Cụ trợ hứng. Hỗn đản, biến thái, hạ lưu gia hỏa. Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ miệng bên trong không ngừng phun ra các loại từ ngữ, nhưng cái này cũng không có để Chín Đạ Cụ ngừng lại trong tay công kích. Chín Đạ Cụ một bên nói vừa hướng nàng tiến hành nhân sinh chỉ đạo, nói cho nàng loại này trò đùa quái đản hành vi sẽ mang đến cho người khác phiền toái rất lớn, cũng uy hiếp nếu như nàng tiếp tục như vậy lại nhận như thế nào trừng phạt. Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ ngay từ đầu còn không ngừng phản bác, cùng Chín Đạ Cụ đấu võ mồm, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm của nàng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng thậm chí hoàn toàn không lên tiếng. Cú Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ dùng răng cắn ga giường, treo ở giường bên cạnh bị màu trắng viền ren vớ bao bọc chân nhỏ, cũng không lung tung bay nhảy. Ngược lại mỗi lần khi chín đạ cụ trong tay cuốn thành một đoàn tạp chí rơi ở trên người nàng thời điểm, cụ rồ gạn mộ rồ hạ cái kia tiểu xảo đáng yêu ngón chân đều sẽ đi theo cuộn thành một đoàn, như bút bê đáng yêu trong mắt to cũng sẽ đi theo lộ ra một tia ý vị không rõ thủy quang. Chín đạ cụ đánh một hồi mình cũng mệt mỏi, lại thêm nàng nãy giờ không nói gì, đánh nhau cũng không có gì cảm giác thành tựu. Chín đạ cụ bung ra đối cụ rồ gạn mộ rồ hạ giam cầm, đứng tại bên giường có chút thở dốc. Cụ rồ gạn mộ rồ hạ chậm rãi từ trên giường đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ đến dọa người, tay nhỏ dùng sức đè ép váy không dám cùng chín đạ cụ đối mặt, bất quá nhìn qua ngược lại là so vừa rồi biết điều không ít. Chín đạ cụ nhìn nàng ủy khuất ba ba bộ dáng, đông nhiên có chút không đành lòng, tốt, chỉ cần ngươi không cho ta quấy rối, ta còn có thể khi thân thể của ngươi người mẫu. Ai mà thèm a? Cụ rồ gạn mộ rồ hạ nhỏ giọng phản bác. Chín đạ cụ mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, thở dài, tốt, chúng ta tiếp tục đi, thời gian đã khuya. A, tốt. Cụ rồ gạn mộ rồ hạ lại quay người nằm lì ở trên giường, dùng răng cắn lấy vừa rồi đã bị nước bọt thấm ướt trên giường đơn. Chín đạ cụ trợn mắt hốt mồm, ta nói là tiếp tục vẽ tranh a, ngươi nghĩ gì thế? Nhìn xem thuần thục ghé vào từ trên giường thiếu nữ, chín đạ cụ đông nhiên có loại dự cảm xấu, đừng lần này trời đất xui khiến để nàng đã thức tỉnh vật kỳ quái a. Chín đạ cụ quyết định lần này giúp xong nàng về sau, liền cùng nàng triệt để phủi sạch quan hệ. Cụ rồ gạn mộ rồ hạ xoay người lại, hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhảy xuống giường, khập khiễng cầm lấy bút vẽ họa. Lần này cụ rồ gạn mộ rồ hạ không có lại oán giận chín đạ cụ, nàng một bên vẽ còn một bên cùng chín đạ cụ giảng thuật kinh nghiệm của mình. Nàng sở dĩ không ở trong nhà vẽ tranh, là bởi vì cụ rồ gạn mặc kỷ cổ phi thường chán ghét nàng làm kiếm đạo bên ngoài sự tình. Trước đó mỗi lần trong nhà vẽ tranh bị phát hiện, cụ rồ gạn mặc kỷ cổ đều sẽ nổi trận lôi đình, đồng thời đem nàng tất cả tác phẩm đều hủy đi. Mặc dù cụ rồ gạn mặc kỷ cổ hiện tại đã mặc kệ nàng vẽ tranh chuyện này, nhưng có lẽ là tuổi thơ bóng ma nguyên nhân, cụ rồ gạn mộ rồ hạ bản năng sẽ trốn tránh khắp nơi trong nhà làm cùng hội họa có liên quan sự tình, cho nên mới ở chỗ này thuê một căn phòng, thường thường tới vẽ tranh. Chỉ đã cụ thở dài, cụ rồ gạn mặc kỷ cổ giống như đích thật là có thể làm ra loại chuyện như vậy người, như thế xem xét nàng còn giống như thật đáng thương. Bất quá nàng vừa rồi cái kia chủ động nằm lì ở trên giường động tác, để chín đạ cụ trong lòng dự cảnh trực tiếp kéo căng. Tu La chàng đã đủ loạn, với lại cảm giác cái này toàn ra liền không có một cái người bình thường, vẫn là tận lực đừng cùng các nàng có quá nhiều liên lụy tương đối tốt. Có lẽ là bởi vì chín đạ cụ trừng phạt cụ rồ gạn mộ rồ hạ phương thức, để nàng thủy chung có chút tâm thần có chút không tập trung, cho nên sớm định ra muốn nhịn đến sau nửa đêm lấy tài liệu còn chưa tới 10 điểm liền kết thúc. Trình lý tốt tác phẩm về sau, hai người vừa đi thang máy từ trong phòng đi ra. Liên thấy tại lầu một đại sảnh bồi hồi xạ tổ mỹ họa cổ còn có vừa rồi cái kia gã đeo kính. Gã đeo kính nhìn thấy chín đạ cụ cùng cụ rồ gạn mộ rồ hạ, đầu tiên là phát hiện bảo tàng đồng dạng, hương phấn nói, xạ tổ cảnh quan, chính là cái này ra hỏa. Chương 34, gối đuổi. Gối đuổi. Chương 34, gối đuổi. Gối đuổi. Chín đạ cụ kỳ thật vừa đi ra thang máy, liền thấy mới vừa rồi bị cụ rồ gạn mộ rồ hạ treo cận cái kia gã đeo kính. Đương thời đối phương chính đưa lưng về phía thang máy, mân mê trong tay cỡ nhỏ camera, không có phát hiện bọn hắn. Chỉ đạ cụ có chút hiếu kỳ ra hỏa này làm sao tìm tới nơi này, sau đó có chút bận tâm nhìn về phía cụ rồ gạn mộ rồ hạ. Nếu như cụ rồ gạn mộ rồ hạ nếu là muốn xông qua cho hôn đảng này mấy lần, vậy hắn thật đúng là đến ngăn đón điểm. Nơi này hẳn là có giám sát, nếu như bị đập tới có thể sẽ có chút phiền phức. Cũng không phải sợ ra hỏa này, chủ yếu là vì hắn lãng phí cùng cảnh sát luật sư dây dưa thời gian, có chút không quá giá trị. Có thể để chỉ đạ cụ không nghĩ tới chính là, cụ rồ gạn mộ rồ hạ chẳng những không có tiến lên, dùng nàng màu đen đầu tròn nhỏ dày ra đem đối phương còn lại răng đập nát. Nàng ngược lại núp ở sau lưng chín đạ cụ, dùng tay nhỏ nắm thật chặt y phục của hắn. Nếu như không biết nàng nội tình người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho rằng cụ rồ gạn mộ rồ hạ đó là cái nhát gan tiểu nữ hài. Phát giác được chín đạ cụ ánh mắt, cụ rồ gạn mộ rồ hạ nâng lên khuôn mặt nhỏ cùng hắn đối mặt. Nơi này có giám sát, đánh nàng sẽ bị mụ mụ biết. Nàng nhỏ giọng nói. Quả nhiên là nguyên nhân này. Nhưng cho dù là dạng này cũng không cần trốn ở đằng sau ta. Phát giác được chín đạ cụ ánh mắt bên trong nghi hoặc, cụ rồ gạn mộ rồ hạ không có trả lời, mà là cúi đầu, tiểu xảo bành thai nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Kỳ quái, gia hỏa này vô duyên vô cớ thẹn thùng cái gì a? Chín đạ cụ chính nghi ngờ thời điểm, sau lưng cửa thang máy đóng lại thanh âm, hấp dẫn gã đeo kính lực chú ý. Gã đeo kính nhìn thấy chín đạ cụ bọn hắn từ trong thang máy đi tới, lập tức đối bên ngoài hô lớn một tiếng, xạ tổ cảnh quan, chính là cái này gia hỏa. Chín đạ cụ phát hiện gã đeo kính lúc nói chuyện có chút hở, có thể là vừa bị cụ rổ gạn mổ rổ hạ đá rơi xuống răng, nhất thời bán hội còn không có cách nào thích ứng, kính mắt của hắn cũng đã nát, trên mặt cũng không ít máu ứ động. Mặc dù là bộ này thê thảm bộ dáng, nhưng gã đeo kính trên mặt lại viết đầy người hôn đản này trở lấy đi vào ăn cơm tù đi, cô bé này ta sẽ hảo hảo thương yêu vài cái chữ to. Thật không biết mặt của hắn sao có thể viết xuống nhiều như vậy chứ. Bất quá chín đạ cụ mặc dù không có đem gã đeo kính coi ra gì, ngược lại là có chút để ý đối phương trong miệng xạ tổ cảnh quan. Không phải là xạ tổ mi họa của A. Từ giữa thang máy đi ra cũng không thể nhìn thấy một tầng đại sảnh toàn cảnh, gã đeo kính nói chuyện lúc cũng là hướng về phía bên ngoài đều, cho nên chín đạ cụ không có lần đầu tiên nhìn thấy vị kia xạ tổ cảnh quan. Cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó là giày cao gót có tiết tấu gõ mặt đất thanh âm. Ở nơi nào? Người trước lui về sau, ta tới thu thập cái kia. Sato mỹ họa cổ nói được nửa câu, kinh ngạc nhìn đứng ở thang máy trước chín đạ cụ. Chín đạ cụ cười cười, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi, Sato tiểu thư. Sato mỹ họa cổ cầm trong tay màu bạc sáng còn tay, trên mặt mỏi mệt cùng bực bội một chút liền có thể nhìn ra. Chín đạ cụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sato Mỹ Họa cổ ánh mắt dừng lại ở chín đạ cụ sau lưng tiểu nữ hài trên thân cái kia lừa gạt tiểu nữ hài ra băng, nên sẽ không phải là ngươi đi. Chín đạ cụ, làm sao có thể? Chín đạ cụ đem trốn ở sau lưng cụ rổ gạn mổ rổ hạ tách rời ra, để nàng giúp đỡ giải thích một chút. Có cụ rổ gạn mổ rổ hạ lời chứng, lại thêm nàng móc ra mang theo bên người thẻ học sinh, chứng minh tuổi của mình. Sự tình rất nhanh liền sáng tỏ. Sato Mỹ Họa cổ liên hệ với xì cảo đồng sự, đem cái kia gã đeo kính mang đi. Trước khi đi lúc, gã đeo kính đôi thật sâu nhìn chín đạ cụ một chút. Ánh mắt kia rất phức tạp, chín đạ cụ không hiểu nhiều, cho nên hắn trực tiếp lý giải trở thành ngươi lại có loại này dáng người hợp pháp bạn gái, ta thật hâm mộ a. Ý tứ? Sato Mỹ Họa cổ vốn định lái xe đem cụ rổ gạn mổ rổ hạ đưa về nhà, nhưng bị nàng cự tuyệt, chín đạ cụ suy đoán cụ rổ gạn mổ rổ hạ hẳn là không muốn để cho người khác biết thân phận của nàng a. Cụ rổ gạn mổ rổ hạ mình đón xe về nhà. Sato Mỹ Họa cổ chở chín đạ cụ, đem hắn đưa đến đạo trường cổng. Trước khi xuống xe, Sato Mỹ Họa cổ trò chuyện lên liên quan tới món kia bản án tiến triển. Nói công an đem rất nhiều tin tức đều cầm đi, không cùng bọn hắn chia sẻ, bất quá Sato Mỹ Họa cổ vẫn tìm được một đầu tin tức hữu dụng, cũng cùng chín đạ cụ đã hẹn qua mấy ngày cùng đi điều tra. Sato Mỹ Họa cổ ngồi ở trong xe, nhìn xem chín đạ cụ đi vào đạo trường bóng lưng, khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia tà ác mỉm cười. Điều tra cái gì, kỳ thật chỉ là một cái kích nổ, mặc dù hoàn toàn chính xác nàng là dự định qua bên kia điều tra tin tức, nhưng sự thật còn lâu mới có được nàng nói khoa trương như vậy. Sở dĩ làm là như vậy bởi vì nàng thủy chung không có đem thả xuống đối chín đạ cụ hoài nghi, bất quá nhưng vẫn không ở trên người hắn tìm tới đầu mối gì, tiểu đỏ xin nghỉ chiều bên kia cũng cùng biến mất đồng dạng. Điều tra lâm vào thế bí. Bất quá xạ tổ mỉ họa cổ suy đi nghĩ lại, chợt phát hiện nếu như có thể cùng chín đạ cụ bảo trì một cái thích hợp quan hệ, không chỉ có thể điều tra hắn có vấn đề hay không, lại có thể để mẫu thân không còn thường thường buộc nàng đi ra mắt, có thể làm cho nàng đem nhiều thời gian hơn đặt ở vụ án điều tra bên trên. Bất quá, cái tuổi này tiểu nam sinh thích gì đâu? Sato Mỹ Họa cổ vô ý thức nhớ tới mụ mụ trước đó dạy bảo, khuôn mặt nhỏ đông nhiên nổi lên đỏ ửng. Cái kia cũng quá lớn mật đi. Nhưng nếu như không biểu hiện ra chút gì đến, cái này giáo giác tiểu quỷ giống như không phải dễ dàng như vậy lừa gạt. Vậy liên tuyển một đầu coi như có thể nhất tiếp nhận dạy bảo lần này cùng một chỗ điều tra thời điểm thử một chút á. Sato Mỹ Họa cổ hung hăng đạp xuống chân ga. Màu đỏ Mazda động cơ phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, xe rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Lại qua vài ngày, cuối cùng đã tới đến Suzuki tập đoàn tài chính tổ chức vũ hội thời gian. Vũ hội thời gian định ở buổi tối, địa điểm là tại Suzuki tập đoàn tài chính dưới cờ một nhà xa hoa nghỉ phép trong tiểu điểm. Chín đạ cụ sáng sớm liền bị Suzuki sợi nổ cổ kéo lên, nói là muốn dẫn hắn thử một chút quần áo, vì buổi tối vũ hội làm chuẩn bị. Chín đạ cụ mơ mơ màng màng liền bị sợi nổ cổ kéo lên xe. Đúng, ngươi biết khiêu vũ sao? Sợi nổ cổ cùng chín đạ cụ ngồi ở sau xe sắp xếp, nàng dùng cánh tay kéo lại chín đạ cụ cánh tay, áp vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Mặc dù tài xế lái xe là người một nhà, nhưng lần này chủ yếu là vì lừa gạt cha của hắn, cho nên diễn trò vẫn là đến diễn. Làm sao lại a, ta cũng không phải sinh ra ở đại gia tộc thiếu gia. Chỉ đạ cụ đốt mắt, hắn còn không có làm gì tỉnh ngủ. Cái khác vũ đạo đâu? Tùy tiện cái gì đều được. Sano cổ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thành thật suy tư. Suzuki Sano cổ mặc trên người hưu nhàn vận động áo khoác, cực ngắn quần ngắn phía dưới, cặp kia sung mãn khỏe mạnh đôi chân dài dán chặt lấy chỉ đạ cụ thân thể. Cái kia màu lúa mì cơ đùi ra, xem xét liền là rất am hiểu vận động thiếu nữ loại hình, sẽ cho người có loại muốn đem mặt vùi vào đi, đầy đủ cảm thụ cái kia đập vào mặt khí tức thanh xuân xúc động. Bất quá từ nàng bốn mặt hướng lên trời khuôn mặt, cùng bị băng tóc chói buộc có chút đầu tóc rối bời đến xem, Sano cổ khả năng cũng là mới vừa dậy không bao lâu. Tập thể dục theo đài được hay không? Chỉ đạ cụ suy nghĩ một chút. Rộng, tập thể dục theo đài. Suzuki Sano cổ mở to hai mắt nhìn người cảm giác tại vũ hội bên trên nhảy loại đồ vật này thích hợp sao? Chúng ta vẫn phải khiêu vũ. Chỉ đạ cụ hỏi lại. Đương nhiên a. Ngươi trước đó làm sao không nói a? Thật phiền phức. Chỉ đạ cụ phàn nàn nói. Loại chuyện này không phải là thường thức sao? Sano cổ cái kia không có trang điểm khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc, nói chuyện lúc dễ ngửi mùi thơm dốc vào hắn xoắn mũi. Vậy làm sao bây giờ? Một hồi ta tìm cơ hội dạy ngươi mấy cái vũ bộ, tùy tiện ứng phó một cái tốt. Suzuki Sano cổ nghĩ nửa ngày, giống như chỉ có biện pháp này. Tốt. Chỉ đã cù ngáp một cái, cũng không biết còn bao lâu có thể tới mục đích, muốn hay không trước ngủ một lát đâu. Đang nghĩ ngợi đâu, Sano cổ lại đem thân thể hơi hướng hắn bên này gần lại dưới, mềm mại kẹo đường cách quần áo đặt ở tay của hắn trên cánh tay, chỉ đã cù đông nhiên tinh thần không ít. Cái kia. Hôm nay có thể hơi cho phép ngươi cùng ta thân mật một điểm. Sano cô nhỏ giọng nói ra, mặt của nàng có chút phím hồng. Chín đạ cụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Nếu như không làm ra điểm bộ dáng, cha ta là sẽ không tin tưởng, mặc dù cảm giác lão mụ đã xem thấu mưu kế của ta, bất quá nàng hẳn là đứng tại ta bên này. Sano cô nhỏ giọng giải thích. Ta đã biết, ta sẽ đóng vai tốt chính mình nhân vật. Chín đạ cụ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, còn bao lâu có thể tới? Sano cô mắt nhìn bên ngoài lít nha lít nhít dòng xe cộ, ít nhất cũng phải nửa cái giờ đồng hồ đi. Bất quá quần áo ta đã để cho người ta chuẩn bị xong, yên tâm đi, thời gian rất sung túc. A, vậy ta ngủ trước một hồi. Ngủ chín đạ cụ thuận thế gối lên Suzuki Sano cổ trên đùi. Mềm mại tinh tế tỉ mỉ xúc cảm đập vào mặt, chân chính vật lý trên ý nghĩa đập vào mặt. Chín đạ cụ cái mũi đều rơi vào đi tới. Ấy, ngươi. Sano cổ bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lái xe còn tại phía trước đâu, thế là hạ giọng cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Đi ngủ a. Chỉ đã cùng một bộ đương nhiên dáng vẻ, không phải ngươi bảo hôm nay có thể thân mật điểm sao? Vậy ngươi cũng không thể thân mật như vậy a, đây cũng quá quá. Sở Nổ Cổ vốn muốn nói đây cũng quá đột phá giới hạn, nhưng lập tức nghĩ đến ngày đó tại tình lữ khách sạn phát sinh sự tình. Nghĩ như vậy lời nói, giống như một cái gối đùi cũng không tính là gì. Đến lúc đó gọi ta. Chỉ đã cùng áp, ý đồ đem đầu điều chỉnh đến một cái tư thế thoải mái. Trong quá trình này không thể tránh khỏi sẽ cùng Suzuki Sở Nổ Cổ vậy không có một tia thịt thừa đuổi sinh ra tiếp xúc. Chỉ đã cụ cảm giác mình giống như gối lên một khối quy đạn thạch rau câu bên trên. Cái kia mềm mại trình độ để chỉ đã cụ nhịn không được liễu lưới. Từ thiếu nữ mềm mại trên da thịt, bay tới trận trận giống như có thơm mùi thơm, nói thật có chút trợ ngủ. Thế là chín đạ cụ rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Suzuki Sở Nổ Cổ nghiến chặt hàm răng mà nhìn xem nằm tại chân của mình bên trên vô lại, lại cầm cái này hỗn đạn không có biện pháp gì. Cũng không thể đem hắn ném ra bên ngoài a. Với lại lái xe còn tại phía trước, huyên áo quá lớn chuyển đến ba ba trong lỗ thai, chẳng phải hết thảy đều phí công nhọc sức sao. Sở Nổ Cổ ở trong lòng khuyên mình, liền để hắn chiếm chút tiện nghi tốt, nàng bình thường cũng sẽ thường xuyên ôm trong nhà sủng vật, coi như hắn là chỉ chó con a. Suzuki Sở Nổ Cổ ý đồ dùng loại phương thức này thuyết phục mình. Nhưng bởi vì chín đạ cụ là đưa lưng về phía lái xe phương hướng nằm, hắn hô hấp lúc nóng dực thổ tức tự nhiên sẽ đánh vào Sở Nổ Cổ trên thân. Mặc dù cách quần áo, nhưng này tràn ngập nam tính hormone hương vị mà pháp công kích, vẫn có thể trực tiếp công kích đến Suzuki Sở Nổ Cổ thủy tinh căn cứ. Tình trạng của nàng dần dần trở nên không thích hợp. Tay của nàng đem bằng da chỗ ngồi cầm ra thật sâu long xuống, hai cái đùi chăm chú cũng cùng một chỗ, phản phất lại cảm nhận được ngày đó tại quán cà phê thời điểm, cái kia chợt lóe lên kỳ diệu thư vị. Đại khái qua hơn nửa giờ đồng hồ, khi chín đạ cụ lúc lại tỉnh lại, phát hiện xe đã chạy đến một tòa cửa biệt thự. Lái xe giống như đã xuống xe, Suzuki Sở Nổ Cổ tại dùng khăn giấy xoa trên đùi sáng ấn. Ấy, sáng ấn, tình huống như thế nào? Chín đạ cụ có chút ngộng. Bất quá lái xe bị đuổi ra ngoài chuyện này, còn có khăn giấy, cùng Sở Nổ Cổ mặt mũi tràn đầy đỏ ửng không dám cùng hắn đối mặt biểu hiện. Để chín đạ cụ lập tức liên tưởng đến một cái khả năng. Chín đạ cụ một mặt đầy náy, không có ý tứ, ta không biết ngươi như thế. Mất cảm. Cái gì? Suzuki Sở Nổ Cổ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chín đạ cụ ánh mắt rơi vào trên đùi của nàng, màu lúa mì khỏe mạnh trên da thịt, có một đám dấu vết mờ mờ, bị ánh mặt trời chiếu sau phản xạ ra mập mờ quan mang, cho người ta một loại mười phần chát chát khí cảm giác. Suzuki Sở Nổ Cổ thuận hắn ánh mắt nhìn sang, sau đó sửng sốt mấy giây. Hỗn đản. Sở Nổ Cổ trực tiếp đem chín đạ cụ té nhào vào chỗ ngồi phía sau. Ngươi đang suy nghĩ gì à? Đó là ngươi hôn đản này nước bọn. Ấy, là nước bọn sao? Ta còn tưởng rằng là. Chỉ đã cú lời còn chưa nói hết, liền hét thảm một tiếng, đừng cắn ta tay à, ngươi là chó sao? Cắn thuộc bên trong cái này hồn rõ xét. Cắn chết ngươi cái này hôn đản. Suzuki Sở Nổ Cổ cắn chỉ đã cú tay, một miệng hàm hồ nói. Chỉ đã cú cũng không cam chịu yếu thế, dùng một cái tay khác đi cào nàng bên hông ngứa thịt. Sở Nổ Cổ cười đến nước mắt đều đi ra, nhưng còn không chịu nhả ra. Hai người cứ như vậy tại chỗ ngồi phía sau bên trên đánh náo loạn lên. Sau 10 phút. Suzuki Sở Nổ Cổ cùng chín đạ cụ tuần tự xuống xe. Suzuki Sở Nổ Cổ đã khôi phục tỉnh táo, chín đạ cụ trên cánh tay cũng nhiều mấy cái dấu răng. Nói thật, gia hỏa này cắn người vẫn rất đau. Bất quá xem ở vừa rồi dùng nàng đùi khi cái gối ngủ được thật thoải mái phân thượng, lần này coi như xong đi. Chín đạ cụ ngẩng đầu dò xét trước mắt kiến trúc, hỏi một chút mới biết được nguyên lai đó cũng không phải Suzuki Sở Nổ Cổ nhà, mà là tại tới gần của kiến hội quán một tòa biệt thự. Chín đạ cụ đi vào gian phòng thời điểm, phát hiện gian đã đến, nàng vừa thay xong quần áo, đang tại phòng khách lâm thời thử đồ trước gương. Nắm nuốt váy thưởng thức bộ này mới tinh lễ phục. Cô nàng cũng ở bên cạnh, hắn cũng đổi lại tương đối chính thức trang phục trẻ em đồ bét, nhìn thấy chín đạ cụ về sau, tuyệt không che giấu đối với hắn căm ghét. Chín đạ cụ không chút cùng cô nàng đối ánh mắt. Ánh mắt của hắn đều bị gian hấp dẫn. Gian mặc trên người một kiện màu đỏ sầm lộ vai lễ phục dạ hội, tu thân kiểu dáng lễ phục, đem nàng nguyện chuyển đường con hoàn mỹ hiện ra đi ra, chủ yếu nhất là lộ ở bên ngoài cái kia tuyết trắng mượt mà bà bay, cảm giác cùng bình thường bên trên bơi lội khóa thời điểm hoàn toàn là hai loại cảm giác. Cầm bút lên đến xúc cảm hẳn là rất tốt. Không biết cùng Sở Nổ Cổ gối đuổi cái nào mềm hơn đâu. Chỉ đạ cụ đống nhiên lấy lại tinh thần, bị chính mình cái này to gan ý nghĩ giật nảy mình. Gian lúc này cũng đã nhận ra chỉ đạ cụ ánh mắt, nàng xoay người, tay nhỏ trước người khẩn trương bóp cùng một chỗ. Chỉ đạ cụ cun, người đã đến à? Chỉ đạ cụ mỉm cười nhìn nàng, ân. Có thể hay không quá khoa trương, ta là lần đầu tiên mặc loại này quần áo. Gian phát hiện chỉ đạ cụ ánh mắt một mực ở trên người nàng dò xét, có chút không tốt lắm ý tứ. Sẽ không, ta cảm thấy bộ y phục này rất thích hợp ngươi. Chỉ đạ cụ nói, thật sẽ không lộ quá nhiều sao? Gian tại chỗ đi hai bước, thon dài mảnh khảnh chân trắng tại lễ phục dưới làn váy như ẩn như hiện. Chỉ đạ cụ lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này lễ phục là loại này thiết kế mạch suy nghĩ. Đứng tại chỗ bất động lời nói, giống như là bảo thủ phu nhân, đi trên đường lộ ra tuyết trắng cặp đùi mượt mà, sẽ cho nguyên bản bảo thủ khí chất tăng thêm một chút gợi cảm cùng vũ mị. Nguyên lai đi cũng là tương phản con đường a sẽ không a, đây chính là ta đặc biệt giúp ngươi chọn, tuyệt đối có thể mê đảo một đoàn nam nhân. Suzuki Sở Nổ Cổ chen miệng nói, ta mới không nghĩ mê đảo cái gì nam nhân đâu. Gian đối Sở Nổ Cổ phàn nàn nói. Cô nạn một mặt không cao hứng, lộ quá nhiều à, gian hòa ý dạng dạng này mặc xin nhỉ triệu ca ca sẽ sinh khí. Gian nghe xong lời này sắc mặt lập tức thay đổi, nàng bất mãn nói, không phải nói, một tháng gần nhất cũng không cần ở trước mặt ta nhắc lên danh tự của người kia sao. Xem ra gian cơn giận còn chưa tan. Cô nàng không nói lời này còn tốt, nói một lời này cảm giác ngược lại là cho gian không ít dũng khí. Suzuki Sanoko nhìn thấy Chín Đạ Cụ rơi vào gian trên thân cái kia không che giấu chút nào ánh mắt, không biết vì cái gì, đống nhiên có chút bực bội. Tốt tốt, ngươi cũng nên đi thay quần áo, một hồi vẫn phải dạy ngươi khiêu vũ đâu. Sanoko đẩy Chín Đạ Cụ rời đi đại sảnh. Chín Đạ Cụ đi tới trước đó chuẩn bị xong gian phòng, thay đổi Suzuki Sanoko vì hắn chuẩn bị xong âu phục lễ phục. Thay xong quần áo từ trong phòng đi tới, vừa vặn đụng vào gian cầm túi sách hướng trong căn phòng đi. Ấy, ngươi nhanh như vậy liền tốt ta. Gian hơi kinh ngạc, ta cũng không cần trang điểm, khẳng định so với các ngươi nhanh a. Chín Đạ Cụ cười nói. Gian đứng ở trước mặt hắn, kỹ lưỡng xét lại một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, cả vạt nhan sắc không quá phối hợp. Có đúng không? Chín Đạ Cụ túi đầu mắt nhìn cả vạt của mình. Ân, ta đi giúp ngươi tuyển một đầu a. Gian cùng Chín Đạ Cụ lại quay ngược về phòng, sau đó kỹ lưỡng giúp hắn chọn lấy cái cà vạt, còn tự thân giúp hắn buộc lại. Chín Đạ Cụ nhìn xem đứng đấy trước mắt, lấy tay kỹ lưỡng giúp hắn chỉnh lý cà vạt. Gian đột nhiên cảm giác một màn này có điểm giống là tân hôn thê tử tại trượng phu bên trên ban trước đó hỗ trợ chỉnh lý quần áo hình tượng. Nói như vậy, chỉnh lý xong quần áo hẳn là sẽ đến cái hôn môi loại hình a. Chín Đạ Cụ ánh mắt rơi vào Gian cầm đôi môi mềm mại bên trên, mặc dù còn chưa lên trang, nhưng này tiểu xảo tinh xảo lại gồm cả nữ tính đục cảm cánh môi, để Chín Đạ Cụ có loại muốn túi đầu hôn lên xúc động. Tốt, dạng này là có thể, tuyệt đối có thể ở buổi tối mê đảo một đống lớn nữ hài tử. Gian lui về sau hai bước trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ta đối những nữ nhân khác mới không có hứng thú đâu. Chín Đạ Cụ nói đúng, cái kia truy cầu nam nhân của ngươi hôm nay sẽ xuất hiện sao? Không biết, Sanoko nói có thể sẽ không đến. Gian đỗng nhiên cười cười, nếu như hắn thật tới, Chín Đạ Cụ cun cần phải bảo vệ tốt ta. Gian có lẽ là nói đùa mới nói như vậy, nhưng cái nào nghĩ đến Chín Đạ Cụ trực tiếp bắt lại tay của nàng, một mặt chân thành nói, yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Chín Đạ Cụ loại này phản phất muốn vì nàng đối kháng toàn thế giới thái độ, để Gian có chút trở tay không kịp. Ta vẫn phải đi trang điểm đâu, ta đi trước. Gian hốt hoảng đảo đầu. Chín Đạ Cụ cảm thụ được trong lòng bàn tay thiếu nữ lưu lại dư ôn, suy nghĩ xuất thần. Vì sao lại đột nhiên nói ra những lời này đến, chẳng lẽ là vì tin nhiệm vụ mới nói như vậy sao? Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Suzuki Sanoko miết miệng đi tới, ngươi hôm nay thế nhưng là bản tiểu thư bạn trai. Nơi này lại không có người khác. Chín Đạ Cụ giang tay ra. Tóm lại, ngươi hôm nay muốn đóng vai tốt nhân vật của ngươi, đừng cho ta mất mặt ta. Suzuki Sanoko mặt lạnh lấy, bày ra một bộ đại tiểu thư tư thái. Biết rồi. Suzuki Sanoko đứng ở trước mặt hắn xét lại nửa ngày, sau đó nhón chân lên, giúp Chín Đạ Cụ sửa sang lại một cái một chút cũng không có loạn cổ áo. Tốt, chúng ta đi luyện tập vũ đạo a. Nàng nện bước nhảy cấm bộ pháp ra khỏi phòng, giống như là thu được bánh kẹo ban thưởng tiểu hải tử. Chín Đạ Cụ Suzuki Sanoko bóng lưng, chợt phát hiện, dạng này Sanoko đại tiểu thư giống như cũng thật đáng yêu. Chương 35, vũ hội bên trên nữ vương đoàn đại loạn đấu là tu la chàng. Chương 35, vũ hội bên trên nữ vương đoàn đại loạn đấu là tu la chàng. Ngươi là muốn đem ta giẫm chết mới cam tâm sao? Chín Đạ Cụ nhìn xem Suzuki Sanoko đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ, cảm giác một giây nàng rất có thể nhào lên cắn hắn một cái. Ta có biện pháp nào a? Chín Đạ Cụ giang tay ra. Phòng khách thư giãn nhu hòa, tiếng âm nhạc cũng không thể tiêu trừ Suzuki Sanoko nộ khí. Nàng xem thấy trên chân dấu giày, một mặt hồ nghi nói, tại sao ta cảm giác ngươi là cố ý? Hai người đã tại phòng khách bên trong luyện tập hơn phân nửa giờ đồng hồ, nhưng kết quả lại không tận ý người. Chín Đạ Cụ đã đạp Suzuki Sanoko mấy chân. Làm sao có thể? Chín Đạ Cụ sờ lên cái mũi, có điểm tâm hư ta thế nhưng là có nhược điểm trong tay ngươi a. Chín Đạ Cụ sở dĩ chột dạng là bởi vì hắn chợt phát hiện mình cái này hổ cỡ xỉn y tô dẹt hứa bắc thần nhất đao lưu kiếm đạo kỹ năng có vấn đề, phiêu vũ thời điểm kiểu gì cũng sẽ đem sần nổ cổ xem như địch nhân, bản năng sử dụng giẫm mu bàn chân loại này hạ lưu chiêu số làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Mặc dù mỗi lần tối hậu ban đầu Chín Đạ Cụ đều khống chế lực lượng không đi tổn thương Suzuki Sanoko, nhưng luôn luôn khống chế không nổi mình bản năng chiến đấu. Ngươi tuyệt đối là cố ý. Suzuki Sanoko chằm chằm vào Chín Đạ Cụ con mắt, ngươi sẽ không phải là cảm thấy lúc này ta cũng không có cách nào thay người, cho nên không đem ảnh chụp uy hiếp coi ra gì, cố ý trả thù ta trong khoảng thời gian này uy hiếp à? Không có à, ta có thể là gần nhất kiếm đạo luyện được nhiều lắm, có chút không quá thích đứng loại này vũ bộ. Suzuki Sanoko trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giống như là tựa như quyết định, cắn răng nói, chúng ta đổi một cái phương thức hợp tác à? Đổi phương thức hợp tác? Có ý tứ gì? Suzuki Sanoko lấy điện thoại cầm tay ra, một bên đem bên trong ảnh chụp xóa bỏ, một bên nói ra mới phương thức hợp tác. Kỳ thật liền là đem uy hiếp Chín Đạ Cụ đổi thành cầu hắn hỗ trợ. Sanoko hứa hẹn sau khi chuyện thành công cho hắn một bút ủy thác phí xem như thù lao, để Chín Đạ Cụ phối hợp nàng diễn xong hôm nay tuần vui này. Về sau nhìn Chín Đạ Cụ đối tiền giống như không quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ, lại thêm vào một đầu hứa hẹn, đáp ứng một cái điều kiện, nhưng không thể dính đến người khác. Nói cách khác, không thể đưa ra để Sanoko giúp hắn truy cầu gian loại điều kiện này. Chín Đạ Cụ ôm có chỗ tốt không cần thì phí ý nghĩ, đáp ứng Sanoko điều kiện. Mặc dù tiền với hắn mà nói kỳ thật không quá quan trọng, tin cho thù lao vẫn là rất cao, nhưng một ngày nào đó là muốn cùng nhà máy rượu mỗi người đi một ngả đó à, có thể tốn ít tiền vẫn là tốt. Thật điều kiện gì đều được. Chín Đạ Cụ hiếu kỳ tại Sanoko trên thân đánh giá. Suzuki Sanoko trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên bên thai tóc rối, lần này thật là có điểm sợ dị khí chất, có thể à, nhưng nếu như đối ta làm ra chuyện kỳ quái, ta sẽ nói cho gian. Chín Đạ Cụ lưỡi, cái kia đến lúc đó vẫn là chủ động từ bỏ điều kiện này đi, nói không chừng còn có thể trong lòng nàng chừa chút ấn tượng tốt, thuận tiện ngày sau truy cầu gian. Lại luyện hơn một cái giờ đồng hồ, chỉ đã cụ rốt cục có thể khống chế không đi dẫm Suzuki Sano cổ chân. Sau đó một đoàn người từ biệt thự xuất phát, đi tới yến hội tổ chức địa điểm. Sau khi xuống xe, Chí Đạ Cụ ngẩng đầu nhìn tòa này giống như là chuyện cổ tích bên trong quốc vương cung điện lâu đài. Lâu đài trên cùng có một cái đại hào ban công, ước chừng có thể chứa được mười mấy người lớn nhỏ. Ban công chung quanh bảy biển đẹp mắt hoa hồng, trên mặt đất còn phủ lên tiên diễm thảm đỏ, một loại lãng mạn khí tức đập vào mặt. Cái kia là dùng đến cử hành hôn lễ sân thượng, cũng không ít người dùng cái này hướng ưa thích người tỏ tình. Suzuki Sanoko giải thích nói, gian một mặt ước mơ mà nhìn xem cái kia lộ thiên ban công. Sanoko dùng bả vai va vào một phát gian, cười xấu xa nói, uy, ngươi không phải tại huyễn tưởng cùng xin nghỉ chỉ ở nơi đó cử hành hôn lễ chẳng cảnh à? Cô nàng nghe xong lời này, cũng lập tức từ si hán trong trạng thái tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát lấy gian biểu lộ. Ngươi nói lung tung cái gì à? Không phải nói một tháng không cần ở trước mặt ta nhấc lên tên kia sao? Gian bất mãn nhếch lên miệng lại nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta thích loại kia cô núi cao đỉnh tiểu giáo đường, nếu quả thật kết hôn tốt nhất là ở nơi đó. Cô nàng biểu lộ lập tức sụt xuống. Sanogo, thật có lỗi thật có lỗi, bất quá lời nói như vậy ta sẽ rất làm phức tạp ấy. Gian, vì cái gì? Ta trong giấc mộng hôn lễ trang cảnh là tại xa hoa du thuyền bên trên, đón gió biển cùng ta thích nhất người bước vào hôn nhân địa đường. Sanogo hai tay hợp lại cùng nhau, lộ ra hoa si biểu lộ, nhưng nếu như vậy, chẳng phải không có cách nào cùng gian cùng một chỗ cử hành hôn lễ sao? Cái này, đến lúc đó lại nói nữa. Gian không quá muốn tiếp tục cái đề tài này, bởi vì cùng Sanogo cùng một chỗ chuyện kết hôn nàng cũng không chỉ một lần nào từng qua, nhưng ở nàng não bổ chẳng cảnh, kéo tay nàng chính là tên hôn đảng kia suy luận cùng tiểu đỏ xì nỉ chia. Nhưng bởi vì lúc trước tiểu đỏ xì nỉ chia không tín nhiệm chuyện của nàng, gian tạm thời không suy nghĩ lên ra hoặc kia. Gian nhìn về phía Chín Đạ Cụ, cười hỏi, đúng, Chín Đạ Cụ cũng có đặc biệt ưa thích cử hành hôn lễ địa phương sao? Cô nàng cười lạnh nhìn về phía Chín Đạ Cụ, nghĩ thầm cái này không biết xấu hổ hôn đảm nhất định sẽ nói tại đỉnh núi giáo đường a, cũng không có nghĩ đến. Chín Đạ Cụ một mặt ôn nhu nói, chỉ cần có thể cùng gian cùng một chỗ, ở đâu đều là ta thích nhất địa phương. Cô nàng mặt một cái liền tái rồi. Gian cũng có chút trở tay không kịp, nàng vốn là muốn đổi chủ đề, không nghĩ tới Chín Đạ Cụ vậy mà trực tiếp ném qua tới một cái càng xử lý không tốt thằng cầu. Gian trên mặt đỏ ửng thuận bên thai bắt đầu lan tràn, liền ngay cả trắng nón bả vai đều nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Còn tốt Suzuki Sanoko giúp nàng giải vây. Suzuki Sanoko dắt Chín Đạ Cụ miệng, ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Chín Đạ Cụ mặt biến thành một cái miệng rộng khỉ, nước bọt thuận khỏe miệng nhỏ xuống tại Suzuki Sanoko ngón tay trắng non bên trên. Chín Đạ Cụ một miệng hàm hồ nói, ta muốn cùng Sanoko đại tiểu thư tại du thuyền bên trên kết hôn. Suzuki Sanoko buông tay ra, hài lòng gật gật đầu. Gian thấy thế nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Cô nàng cũng thu hồi vừa móc ra đồng hồ hình súng gây mê. Suzuki Sanoko đem nước miếng tại Chín Đạ Cụ trên thân lau sạch sẽ về sau, kéo tay của hắn đi vào hội trường phòng khách. Đẩy họp trận đại môn, ồn ào trò chuyện âm thanh liền đập vào mặt. Đã có không ít được thỉnh mời khách nhân sớm đi tới hiện trường. Đại sảnh trên mặt đất gạch trắng đen xen kẽ, các người hầu xuyên qua trong đó vì khách nhân đưa lên tinh mỹ thức ăn cùng rượu, lều đỉnh treo sang chói chói mắt đèn treo, đem toàn bộ đại sảnh chiếu lên sặc sỡ lóa mắt, phảng phất giống như ban ngày. Suzuki Sanoko đi nói tìm hắn ba ba tới cùng Chín Đạ Cụ gặp mặt, sau đó nện bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi. Chín Đạ Cụ đi theo dàn cùng một chỗ tò mò quan sát, kết quả để hắn phát hiện một cái không tưởng tượng được người, Chia Ấn Tí. Chia Ấn Tí mặc một thân giả phục màu đen, đứng bên người một vị cao tuổi lão giả, xem ra hai người là một đôi hợp tác. Không biết người này là mục tiêu vẫn là nhà máy rượu thành viên giả trang. Sẽ không phải buổi tối hôm nay sẽ phát sinh sự kiện a? Chín Đạ Cụ đông nhiên có chút bận tâm, nhà máy rượu người đặc biệt ưa thích chơi tạp đạn loại hình, đừng đến lúc đó bắt hắn cho đã nộ thương. Lúc này Chia Ấn Tí cũng đã nhận ra Chín Đạ Cụ ánh mắt, nàng rõ ràng cũng hơi kinh ngạc, sau đó lập tức cùng bên người bạn trai nói vài câu, tựa hồ muốn đi tới cùng Chín Đạ Cụ trò chuyện. Nhưng lúc này Suzuki Sanoko kéo phụ thân Suzuki Shizuo tay hướng Chín Đạ Cụ đi tới. Chia Ấn Tí đi đến một nửa ngừng lại, nàng từ trong tay người hầu bàn cầm qua một chén rượu, cẩn thận quan sát lấy động tĩnh bên này. Suzuki Shizuo nhìn qua là cái hiền hòa ôn hòa lao đầu, nhưng ngẫu nhiên bạo phát đi ra khí thế, lại có thể cho người một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Ta xem qua có liên quan đến ngươi phá án đưa tin, là cái rất lợi hại người trẻ tuổi. Suzuki Shizuo cười vỗ vỗ Chín Đạ Cụ bà bay. Chín Đạ Cụ, đâu có đâu có, ta còn có rất nhiều muốn học tập địa phương. Đối thoại dừng ở đây. Suzuki Shizuo tự nhiên không có khả năng tùy tiện đem gia tộc giao cho Chín Đạ Cụ dạng này tiểu quỷ, chí ít Chín Đạ Cụ trước mắt biểu hiện ra năng lực tới nói còn kém rất xa. Nhưng đối nữ nhi thua thiệt, để Suzuki Shizuo miễn cưỡng có thể tới cùng Chín Đạ Cụ nói lên hai câu nói, tán thưởng một cái này hậu bối. Ngược lại Sanoko còn trẻ, chí ít để nàng trải nghiệm một lần tình yêu tư vị a. Sau đó Sanoko liền cùng phụ thân rời đi. Sanoko mụ mụ Suzuki tổ mộ cổ cùng tỷ tỷ hệ dạ cổ hôm nay đều có sự tình không có tới, nàng hôm nay cần gánh chịu một bộ phận nữ chủ nhân chức trách. Chín Đạ Cụ nghe nàng nói ý tứ, lần này đến hội mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là vì mấy cái gia tộc lần thứ nhất hợp tác mới tổ chức, trước đó muốn cho Sanoko nhận thức một chút có tiềm lực tuổi trẻ tài tuấn chỉ là nhân tiện. Sanoko trước khi đi để bọn hắn đừng câu nệ, coi như đang ở nhà mình, còn dặn dò Chín Đạ Cụ đừng quên về sau khiêu vũ sự tình. Cô nàng tựa hồ không muốn để cho gian cùng Chín Đạ Cụ đợi cùng một chỗ quá lâu, thế là xin gian cùng hắn đi ăn đồ ăn ngon. Chỉ đạ cụ bên này cũng vừa vặn muốn hỏi một chút Chia Ẩn Tỷ tới đây đến cùng tình huống như thế nào, nhẹ gật đầu không có đi ngăn cản. Gian vừa đi, Chia Ẩn Tỷ liền bưng chén rượu đi tới. Nàng mặc một thân lễ phục màu đen, khoe mắt tiến vi điệp hình xăm cũng dùng trang dung che quất, cảm giác cùng trong ấn tượng cái kia điên phê tay bắn tỉa có khác biệt rất lớn. Nàng vừa thấy mặt liền báo một cái phủ gì gì cả tên giả, sau đó cùng Chín Đạ Cụ nhiệt tình bắt chuyện. Chín Đạ Cụ đầu tiên là hỏi Chia Ẩn Tỷ tới nơi này mục đích, biết được nàng cũng không phải tới theo tạc đạn, chỉ là mượn cơ hội này tiếp xúc một vị nào đó nghị viên, tìm cơ hội đánh cắp đối tổ chức tình báo hữu dụng về sau. Chín Đạ Cụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải tạc đạn liền tốt, vậy thì cùng mình không có quan hệ gì. Mà Chia Ẩn Tỷ sở dĩ khẩn trương như vậy tìm đến Chín Đạ Cụ, cũng là lo lắng trên người hắn có tương tự nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đến nàng. Chia Ẩn Tỷ thả lỏng trong lòng đồng thời, đột nhiên cảm giác được cái này người mới trên mặt không che giấu chút nào vì cái gì người có thể làm loại này bán rẻ nhan sắc nhiệm vụ. Biểu lộ có chút chán ghét. Nếu như không phải Gin coi trọng tiểu tử này, tuyệt đối phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Chín Đạ Cụ lúc này cũng đã nhận ra không thích hợp, hắn mau đem cái kia không quá tôn trọng người biểu lộ thu vào. Trước mắt hắn vẫn là nhà máy rượu thành viên bên ngoài, vô duyên vô cớ đắc tội Chia Ẩn Tỷ loại này có rượu tên thành viên, là không quá lý trí hành vi. Nhưng Chia Ẩn Tỷ tựa hồ đối với Chín Đạ Cụ phản ứng rất không hài lòng, lập tức hỏi thăm Chín Đạ Cụ vì cái gì bỗng nhiên cùng Suzuki nhà đại tiểu thư dính líu quan hệ, vì cái gì không truy cầu mỏ gì gian. Chín Đạ Cụ nghĩ thầm nàng quả nhiên cũng biết mình trên thân nhiệm vụ sự tình. Bất quá hắn rất tự nhiên giật cái lão, cấp ra một cái coi như giải thích hợp lý. Mà liên tại Chia Ẩn Tỷ chuẩn bị tiếp tục truy vấn ngọn nguồn thời điểm, cổng đột nhiên phát sinh một trận rối loạn. Chín Đạ Cụ cùng Chia Ẩn Tỷ cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn sang, phát hiện một đống người vây quanh một thân thịnh trang cụ rồ gạn mà kỳ cổ đi đến. Cụ rồ gạn mà kỳ cổ hôm nay mặc một kiện lộ ra rất bảo thủ màu đen váy dài, rất hẹp rất thiết thân, đem mông eo đường cong đều hiện lộ ra, váy cơ hổ kéo tới mắt cá chân. Trắng nón chân trần dẫm tại giày cao gót bên trong, mỗi lần gót giày gõ mặt đất đều sẽ phát ra để cho người ta hoa mắt thần mê thanh âm. Chín Đạ Cụ cảm thấy nếu đặt ở loại kia ổ cứng trong phim ảnh lời nói, cụ rồ gạn mà kỳ cổ nhất định rất thích hợp biểu diễn loại kia nhân thê đoá phụ loại này phim. Phía sau nàng còn cùng xuyên thủng lấy váy công chúa, giống như là bút bê đồng dạng đáng yêu cụ rồ gạn mồ rồ hạ. Cụ rồ gạn mà kỳ cổ vừa tiến đến liền nhận lấy ở đây phần lớn người chú ý, dù sao thân phận của nàng còn tại đó, cụ rồ gạn tập đoàn thể lượng mặc dù so ra kém Suzuki tập đoàn tài chính, nhưng những năm gần đây cũng coi là thanh danh vang dội đại gia tộc một trong. Đặc biệt là vị này cụ rồ gạn mà kỳ cổ tiểu thư một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chế tạo cụ rồ gạn tập đoàn, loại này mị lực cá nhân để không ít người vì đó thần phục. Chỉ Đạ Cụ nhìn thấy Suzuki Shizuo tự mình đi tới nên đón cụ rồ gạn mà kỳ cổ, thế mới biết nguyên lai lần này hợp tác mấy cái trong gia tộc, cụ rồ gạn tập đoàn vậy mà cũng ở trong đó. Cụ rồ gạn mà kỳ cổ một bên dọn nước không lọt ứng phó đi lên chào hỏi người, còn bụng trộm dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn Chỉ Đạ Cụ một chút. Cụ rồ gạn mộ rồ hạ cũng đối Chỉ Đạ Cụ lộ ra ánh mắt tò mò, bất quá nàng lại biểu hiện được cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, một mực nhu thuận an tĩnh đứng tại cụ rồ gạn mà kỳ cổ bên người, giống như là bị lưu manh bức hiếp con tin đồng dạng. Chia Ẩn Tỷ nhìn thấy cụ rồ gạn mà kỳ cổ sau khi đi vào, không có quá nhiều cùng Chín Đạ Cụ dây dưa liền xoay người rời đi. Tại nhân vật trọng yếu đều đến đông đủ về sau, kế tiếp là Suzuki Shizuo cùng mấy cái kia gia tộc đối ngoại phát biểu nói chuyện, truyền đạt đối lần này hợp tác thái độ cùng lòng tin. Xem ra hiện trường cũng không ít được thỉnh mời phóng viên trình diện. Suzuki Sanoko nâng phụ thân cánh tay, đóng vai lấy Suzuki nhà nữ chủ nhân thân phận, biểu hiện mười phần vừa vặn. Chín Đạ Cụ nghe được không ít người đối Suzuki nhà nhị tiểu thư tán thưởng, còn có về sau đến khách nhân, nói ra, không biết ai có phúc khí có thể lấy được Suzuki tập đoàn tài chính nhị tiểu thư loại lời này. Cái này khiến Chín Đạ Cụ có chút ra ngoài ý định. Hắn rất khó đem cái này giống giả mạ tổ nã đệ tỷ cô đồng dạng Suzuki Sanoko, cùng trước đây không lâu tại nữ buộc quán cà phê kem chút cùng hắn đánh nhau, cuối cùng còn tại tình lữ khách sạn phát sinh tiểu diễm kinh lịch Sanoko đại tiểu thư liên hệ đến cùng một chỗ. Sau đó cụ rồ gạn mặt kỳ cổ cũng trên đài nói vài câu. Không biết có phải hay không là độc thân nữ tính nguyên nhân, nàng vừa ở vào sân liền thu được không ít tiếng hoan hô. Chỉ Đạ Cụ bên người liền có một cái ăn mặc đầu dầu má phấn nam nhân, nhịn không được tán thán nói, Mại Kỳ Cổ tiểu thư thật sự là càng ngày càng có mị lực, nếu có thể có cơ hội có thể giúp nàng làm việc, nhất định là một đoạn rất mỹ diệu kinh lịch. Chỉ Đạ Cụ nghĩ thầm nếu như ngươi thấy vị phu nhân này mặc khác, đoán chừng liền sẽ không nghĩ như vậy. Vị bằng hữu này chẳng lẽ có ý kiến gì không sao? Đầu bóng nam bỗng nhiên đối Chỉ Đạ Cụ phát động bén nhọn đặt câu hỏi. Hắn vừa nói, chung quanh mấy người cũng đi theo đối Chỉ Đạ Cụ lộ ra mang theo địch ý ánh mắt, xem ra gia hỏa này vẫn rất có thân phận. Chín Đạ Cụ híp mắt nhìn đối phương, nghĩ thầm gia hỏa này cố ý nói như vậy để người chung quanh cũng nghe được, đoán chừng là muốn dùng loại phương thức này tại cụ rồ gạn mà kỳ cổ trước mặt lấy lòng a. Chín Đạ Cụ cười nói, ta cảm thấy người đều là phức tạp, chất tướng sự tình khả năng cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Thu hồi ngươi bẩn thỉu ý nghĩ, ta không cho phép ngươi vũ nhục mà kỳ cổ tiểu thư. Đầu bóng nam kích động bộ dáng, giống như liền muốn cùng hắn quyết đấu giống như. Chín Đạ Cụ mặc kệ hắn, lần này dù sao cũng là đến giúp sợ nổ cổ chống đỡ trang tử, cùng người khác phát sinh xung đột cũng không tốt lắm. Chín Đạ Cụ quay người đi đến hội trường nơi hẻo lánh, thuận tiện mắt nhìn gian bên kia, phát hiện gian đang cùng cô nạn ăn như gió cuốn đầu, nhìn xem nàng cái kia khỏe miệng dính đầy bánh kem dáng vẻ, Chín Đạ Cụ nhịn không được bật cười. Ngay tại hắn dự định đi qua, cùng gian cùng một chỗ ăn một chút gì thời điểm, một trận làn gió thơm từ phía sau truyền đến. Chín Đạ Cụ xoay người nhìn lại, phát hiện cụ rồ gạn mà kỳ cổ vậy mà đi tới, nhưng không mang cụ rồ gạn mồ rồ hạ. Nghe nói ngươi vừa rồi nói xấu ta. Cụ rồ gạn mà kỳ cổ sụ mặt nói. Chín Đạ Cụ nhìn về phía cách đó không xa, phát hiện vừa rồi cái kia cùng hắn phát sinh miệng tạt sổ người chính một mặt đắc ý nhìn xem hắn, ngươi nhãn tuyến thật đúng là khắp nơi đều là à, chẳng lẽ là ngươi để hắn thử thăm dò ta?
Không phải nhãn tuyến, chẳng qua là muốn bỏ lên trên.
Lúc này có người hầu từ bên cạnh đi qua, cụ dầu gạn Maki cô đã ngừng lại âm thanh.
Bỏ lên trên ngươi giường lớn.
Chỉ đạ cụ các loại người hầu sau khi đi, tiếp lời nói.
Là bỏ lên trên cụ dầu gạn tập đoàn chiến xa.
Cụ dầu gạn Maki cô cường điệu nói ngươi làm sao vẫn là dáng vẻ đó, đầy trong đầu mấy thứ bẩn thỉu.
Chỉ đạ cụ cầm lấy một đồ uống, cùng cụ dầu gạn Maki cô đụng một cái chén. Không phải phu nhân ngươi nói sao?
Ta chiếu vào bản tính của mình phát triển tiếp, liền là thích hợp nhất ta võ đạo.
A, vậy ngươi gần nhất kiếm đạo thực lực thế nào?
Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ Cổ gợi cảm môi đỏ nhẹ nhàng dán tại chén bên trên, khẽ nhấp một miếng rượu.
So trước đó lợi hại a không ít.
Chỉ đạ cụ tự tin nói.
Tốt, cái kia tiệc rượu sau khi kết thúc tới nhà của ta một chuyến, ta muốn đích thân kiểm tra một chút thành quả.
Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ Cổ nâng lên mảnh khảnh thủ đoạn, mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, nàng khả năng còn có khác sự tình phải xử lý, quay người làm bộ muốn đi.
Chỉ đạ cụ ngây ra một lúc, sau đó khẽ cười nói. Phu nhân, loại lời này nếu như bị người khác nghe được nhất định sẽ bị hiểu lầm.
Miệng lưỡi chân chu, ta hy vọng kiếm đạo của ngươi thực lực có thể có miệng của ngươi lợi hại như vậy.
Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ Cổ lạnh lùng nói nếu như đêm nay không thể để cho ta hài lòng, hậu quả ngươi hẳn phải biết.
Chín đã cụ, ta cũng hy vọng phu nhân không cần giống lần trước như thế, dễ như trở bàn tay liền bị ta cho.
Cù Dầu Gạn Mặc Kỳ Cổ không đợi Chín đã cụ nói xong cũng đi.
Bất quá Chín đã cụ bén nhạy phát hiện nàng cái kia bị tóc ngắn che chắn bên hai, hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng.
Chương 36, cùng mọi dị gian tỏ tình là tu la chẳng chương 36. Cùng mọ dị gian tỏ tình là tu la chẳng cụ rồ gạn mà kỳ cổ huyện chuyển thân ảnh từ từ đi xa, gót nhỏ giày cao gót gõ mặt đất thanh âm, cho dù ở ồn ào trong đám người cũng có thể thấy rõ ràng. Phát hiện bên này tình huống những khách nhân, cũng ngao nhau dùng ánh mắt tò mò đánh giá chín đạ cụ cái này một bộ mặt lạ hoắc. Rất nhiều người tại hiếu kỳ, vì cái gì cụ rồ gạn tập đoàn người cầm lái sẽ chuyên môn chạy tới cùng Suzuki tập đoàn tài chính nhị tiểu thư bằng hữu trò chuyện. Thậm chí có không ít người tại ác ý suy đoán, cụ rồ gạn mà kỳ cổ hành động này có phải hay không muốn châu già gặm cỏ non. Mà một chút địa vị hơi cao một chút tin tức cũng biết đến càng nhiều tân khách, thì là đang tự hỏi hành động này có phải hay không đang hướng ra bên ngoài giới truyền lại tín hiệu gì. Bởi vì chín đạ cụ cũng chỉ là cùng cụ rổ gạn mà kỳ cô đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, mặc dù nội dung tương đối to gan, nhưng ít ra từ ngoại nhân góc độ đến xem là nhìn không xảy ra vấn đề gì tới. Cho nên Suzuki Shizuo cũng chỉ là có chút kinh ngạc nhìn nhiều chín đạ cụ một chút, sau đó dùng trưởng bối thức từ thiện ánh mắt đối chín đạ cụ gật đầu cười. Về phần hắn bên người Suzuki Sanoko. Sanoko chính mượn lão ba thân thể che chắn, đối chín đạ cụ lộ ra một cái tội nghiệp biểu lộ, bất quá đang nghe sau lưng khách nhân tiếng bước chân về sau, Sanoko lập tức hoán đổi thành để cho người ta tìm không ra một điểm tì vết giả mạ tổ nã đệ tỷ cổ thức tiểu dung, quay người cùng một vị tóc hoa dâm lão tiên sinh chào hỏi. Suzuki Shizuo cùng lão tiên sinh kia dị thai vài câu. Kuzo Ganmakiko cũng tại trợ thủ đồng hành, hướng bên kia đi tới. Sau đó một nhóm người lặng lẽ rời đi hội trường, hẳn là đi càng địa phương bí mật trao đổi có quan hệ hợp tác chi tiết nội dung. Suzuki Sanoko đi tại đám người cuối cùng, thừa dịp mọi người không chú ý, quay đầu cách không cùng chín đạ cụ đúng mấy lần cầu hình. Chín đạ cụ ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng đang nói đừng quên một hồi khiêu vũ sự tình, nhưng cẩn thận phân biệt dưới mới nhìn hiểu, nguyên lai Sanoko nói là lưu cho ta hai khối việt quất xanh mức hoa quả bánh gà tổ, một khối đùi gà nướng, một chén cà puccino. Suzuki Sanoko vậy mà tại gọi món ăn, cái này khiến chín đạ cụ có chút im lặng, bất quá lại nghĩ một chút, Suzuki Sanoko có vẻ như cho tới bây giờ đến họp trận vẫn luôn luôn hầu ở Suzuki Shizuo bên người, với lại từ buổi sáng đến bây giờ giống như cũng một mực không đứng đắn ăn cái gì dáng vẻ. Chín đạ cụ thở dài, tại trong hội trường tìm kiếm Suzuki Sanoko muốn ăn thức ăn. Mặc dù lần này vũ hội nhân vật chủ yếu tạm thời rời sân, nhưng cái này cũng không có để không khí hiện trường lạnh xuống đến, ngược lại so vừa rồi càng thêm náo nhiệt. Có thể tham gia loại tụ hội này người đều biết, loại thời điểm này thế nhưng là liên lạc nhân mạch thời kỳ vàng son, tất cả tân khách đều mang lên trước đó chuẩn bị xong mặt nạ, cùng người bên cạnh nhiệt tình bắt chuyện. Ồn ào cho chuyện âm thanh, nhu hòa tiếng âm nhạc, còn có chén rượu va chạm thanh thúy thanh vang, đem cái này tiệc rượu đẩy hướng cái thứ hai cao trào. Chỉ đạ cụ tại giúp Sanoko tìm kiếm thức ăn quá trình bên trong, cũng ở đại sảnh nơi hẻo lánh thấy được cùng chung quanh cảnh tượng nhiệt náo không hợp nhau hình tượng. Mọ dị gian cùng cổ nạn một người bưng lấy một khối việt quất xanh mức hoa quả bánh gà tổ ăn đến cao hứng, không thèm để ý chút nào ngoại nhân ánh mắt. Gian trên thân món kia tối lễ phục màu đỏ phối hợp nàng cái kia thuần khiết hoàn mỹ khí chất, cùng dưới làn váy hai đầu như ẩn như hiện trắng non thon dài cặp đùi đẹp, để nàng tại cụ rổ gạn mà kỳ cổ sau khi rời đi, trở thành phần lớn người chú ý đối tượng. Liên một hồi này, chi đạ cụ liền chú ý tới hữu hảo mấy tên không ngừng hướng mọ dị gian bên kia nghiêng mắt nhìn, mấy tên kia trong mắt lấp lóe chinh phục dục, cũng đầy đủ nói rõ gian mị lực cũng không có bởi vì ăn kỳ gì hạ dạ cho nên nhận đến tác giảm. Nhưng vì cái gì không ai đi bắt chuyện gian đâu? Rất nhanh, chi đạ cụ đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Hắn nhìn thấy gian sau lưng trên bàn dài trong bàn ăn, bày biện một thanh cong rơi dao ăn, xem xét liền là bị ngoại lực làm cong, nếu như không có đoán sai, gian vừa rồi hẳn là ở trước mặt mọi người biểu diễn một lần quái lực ma thuật. Chỉ đạ cụ đông nhiên hơi xúc động, nếu như có thể tìm tới gian loại này cô gái làm bạn gái, hẳn là sẽ đặc biệt có cảm giác an toàn à. Ngay tại hắn chuẩn bị đi qua, khoảng cách gần cảm thụ gian trên người cảm giác an toàn thời điểm, đông nhiên cảm nhận được một đạo rình mò ánh mắt từ phía sau chuyển đến. Chỉ đạ cụ trong lòng giật mình, sẽ không phải là Gin bọn hắn cũng tới à. Hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tại sau lưng trên bàn cơm cầm lấy một khối bánh gà tổ,
vụ trộm hướng phương hướng sau lưng nhìn lại, lại phát hiện cái kia đạo trong bóng tối rình mò ánh mắt của hắn đầu mượn, nguyên lai là cụ rồ gạn mộ rồ hạ. Không chỉ có như thế, cụ rồ gạn mộ rồ hạ còn giống như phát hiện đang tại ăn như gió cuốn mò dị gian, ánh mắt tại chín đạ cụ cùng gian ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Chín đạ cụ sầm mặt lại, trong tay hắn bưng bánh gà tổ, hướng cụ rồ gạn mộ rồ hạ bên kia đi đến. Cô nạn phát hiện chín đạ cụ đông nhiên cải biến phương hướng, bưng bánh gà tổ hướng cửa hội trường phương hướng đi đến về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn muốn đang coi là chín đạ cụ muốn tới quấy rối gian. Nói như vậy hắn liền không thể không thủ hộ tại gian bên người, nếu như là bình thường cô nạn cũng rất vui lòng làm loại chuyện này. Nhưng lại tại vừa rồi, cô nạn phát hiện cái kia phụ trách cho bọn hắn phiến khu vực này bổ sung thức ăn người nữ phục vụ không thích hợp. Thân thể của nàng quá cứng ngắc, với lại mỗi lần tới đến đại sảnh ánh mắt đều sẽ nhẫn không hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Cho nên cô nạn mới lôi kéo gian ở chỗ này ăn cái gì, vì liền nhiều cùng cái kia có vấn đề nữ nhân tiếp xúc. Nhưng nếu như chín đạ cụ qua tới quấy rối lời nói, hắn liền không thể không đem một bộ phận lực chú ý đặt ở chín đạ cụ trên thân, không có cách nào điều tra vụ án. Cô nạn xác nhận chín đạ cụ đã cùng cái kia không có so hải bạ ra ai lớn hơn bao nhiêu tiểu nữ hải bắt đầu trò chuyện, trong lòng của hắn thầm mắng chín đạ cụ một câu quả nhiên là cái đồ biến thái về sau, quay người đối ra nói, ra ngoài ý dặn, ta đi tìm vừa rồi cái kia đại tỷ tỷ muốn tốt ăn bánh gà tổ, muốn hay không giúp ngươi mang một phần. Ấy, thế nhưng là không phải mới vừa đã ăn xong nhiều sao? Gian lời còn chưa nói hết, cô nạn liền hướng nhân viên thông đạo phương hướng chạy tới, lại ăn một khối không có quan hệ. Cô nạn cũng không quay đầu lại chui vào đám người. Gian nhìn xem cô nạn rời đi bóng lưng, không biết vì cái gì trong lòng đống nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như lần này cùng cô nạn tách ra, lẫn nhau nhân sinh sẽ đi hướng hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Ngươi làm sao không cùng mụ mụ ngươi cùng một chỗ? Chỉ đã cụ đem cụ rổ gạn mồ rổ hạ kéo đến góc hẻo lánh, hỏi thăm. Đại sảnh nơi hẻo lánh ánh đèn cố ý bị thiết trí trở thành tương đối mở tối độ sáng, vì chính là chế tạo loại này để cho người ta trầm tĩnh lại, đảm một chút tương đối tư mật chủ đề. Cho nên chín đạ cụ cũng không quá lo lắng bị người khác chú ý tới. Các nàng hẳn là đang nói chuyện hợp tác ca. Ta đi làm cái gì? Cụ rồ gạn mồ rồ hạ nhất miệng. Chín đạ cụ, vì cái gì dùng ánh mắt ấy nhìn lại ta? Quan sát ngươi a, ta đã quyết định đem ngươi trở thành ta tiếp theo bộ tác phẩm mạn gà nhân vật nam chính. Cụ rồ gạn mồ rồ hạ bưng lên một chén nước trái cây, khẽ nhấp một miếng. Ngươi còn vẽ mạn gà? Đúng vậy a. Cụ rồ gạn mồ rồ hạ tự tin nữa ngực, đáng tiếc phía trên cũng không có bao nhiêu thịt thừa ta tại trên internet thế nhưng là rất nổi danh họa sĩ. Ta cho là ngươi là đi là loại kia nghệ thuật loại phong cách. Chỉ đạ cụ cầm trên tay bánh gà tô đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, hắn không quá ưa thích ăn ngọt, vừa rồi chỉ là vì che giấu mới đem cái này bánh gà tô cầm ở trong tay. Cũng sẽ vẽ một chút vật gì đó khác à, bất quá ta không có cái gì trên sinh hoạt áp lực, có thể cẩn thận sử dụng nếm thử thứ mình thích. Cù rồ gạn mộ rồ hạ nói đến phương diện này chủ đề lúc, trong mắt lóe ra tên là yêu quý thần thái. Câu trả lời này ngược lại để chỉ đạ cụ có chút không nghĩ tới. Cù rồ gạn tập đoàn Thiên Kim tiểu thư dĩ nhiên là cái mạn gà cả. Mặc dù loại thân phận này tương phản, nếu như phóng tới trong tiểu thuyết có thể sẽ có người mua chướng, nhưng chín đạ cụ đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú, hắn chủ yếu là lo lắng cụ rồ gạn mồ rồ hạ ảnh hưởng hắn cùng mọ dị gian quan hệ trong đó. Chín đạ cụ lạnh mặt nói, nếu như ngươi dám làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Ngươi là lo lắng ngươi cùng cái kia tóc dài cô gái mắt đi mày lại sự tình, bị Suzuki Sano có biết. Cụ rồ gạn mồ rồ hạ giống như phát hiện mới ổ tạ kỳ giống như. Chín đạ cụ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nàng thì cho là như vậy? Cái kia ngược lại là so với hắn đoán tình huống muốn tốt một điểm, bất quá nên cảnh cáo vẫn là đến cảnh cáo một chút, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Vậy ngươi phải khi đáp ứng làm ta chuyên môn người mẫu, ta liền không đem chuyện này nói ra. Cù rồ gạn mồ rồ hạ nói ra điều kiện. Ta không có thời gian chơi với ngươi tiểu hải tử trò chơi. Cù rồ gạn mồ rồ hạ, vậy ta một hồi liền đi qua cùng Suzuki Sano cổ nói ngươi đánh ta cái mông. Lần trước giáo huấn còn không có ăn đủ sao? Chỉ đạ cụ thanh âm biến lạnh. Cù rồ gạn mồ rồ hạ ngẩng đầu cùng chín đạ cụ đối mặt. Nàng cái kia dài nhỏ lông mi tại ánh đèn chiếu xuống bảy biển ra mê người qua mang, cái kia đẹp mắt trong mắt to, lóe ra ngươi có thể làm gì ta ánh mắt. Chín đạ cụ hít một hơi thật sâu, sau đó thừa dịp người chung quanh không chú ý, cầm lấy bên cạnh khối kia cắt thành hình tam giác bánh kem, trực tiếp nhét vào cụ rổ gạn mổ rổ hạ miệng bên trong. Bánh gà tô mặc dù cắt thành tương đối tinh xảo khối nhỏ, nhưng đối với cụ rổ gạn mổ rổ hạ tới nói vẫn là quá lớn. Nàng tiểu xảo đáng yêu nhất hầu bị chống nâng lên đến, nuốt nhiều lần mới đem thức ăn nuốt vào. Cù rồ gạn mồ rồ hạ bởi vì phản ứng sinh lý khỏe mắt dịn ra mấy giọt nước mắt, trên khỏe miệng còn lưu lại bánh gà tổ cùng nước bọt chất hỗn hợp, thoạt nhìn có chút chát chát khí. Lần sau liền không nhất định là bánh gà tổ. Chỉ đạ cụ nói xong xoay người rời đi. Hắn cảm thấy đối cù rồ gạn mồ rồ hạ loại này coi trời bằng vùng đại tiểu thư, cùng với nàng thật tốt thương lượng vô dụng, không bằng trực tiếp hạ điểm ngoan thủ để nàng ghi nhớ thật lâu. Lần trước tại phòng vẽ giống như cũng là đánh nàng một trận mới khiến cho nàng trở nên nhu thuận. Ngược lại hắn bình thường cũng không phải thường xuyên có thể cùng cụ rồ gạn mồ rồ hạ gặp mặt, cùng lắm thì về sau mỗi lần gặp mặt, trước tiên đem nàng kéo đến nơi hẻo lánh hung hăng giáo huấn một lần tốt, chín đạ cụ nghĩ thầm. Cụ rồ gạn mồ rồ hạ đưa mắt nhìn chín đạ cụ rời đi, trong đôi mắt lại lóe ra khát vọng và mang. Cụ rồ gạn mồ rồ hạ từ nhỏ phụ thân liền rời nhà trốn đi, nàng còn bị một mực bị cụ rồ gạn mà kỳ cổ quán thâu phụ thân liền là cựu nhân, phải cố gắng luyện tập kiếm đạo tìm hắn báo thù tín nhiệm. Lại thêm cụ rồ gạn mà kỳ cổ khi đó vội vàng công tác, căn bản không bao nhiêu tinh lực mang cho nàng đến từ mẫu thân yêu mến. Cho nên cụ rồ gạn mổ rồ hạ tuổi thơ thời kỳ thật trôi qua so với bình thường gia đình hài tử còn thê thảm hơn. Nhưng nếu như Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ có thể một mực trên kiếm đạo đi xuống, coi như người sẽ trở nên cố chấp một điểm, chí ít cũng có một cái trụ cột tinh thần. Đáng tiếc họa vô đơn chí, bởi vì một cái nguyên nhân đặc biệt, Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ kiếm đạo con đường đứng tại một nửa. Đã mất đi từ nhỏ bị rót vào mục tiêu cuộc sống về sau, Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ cũng triệt để lâm vào mê mang. Kỳ thật đại bộ phận thức tỉnh đặc thù thiên phú nữ tính đều là bởi vì tương tự nguyên nhân, tuổi thơ thời kỳ thiếu hụt yêu mến, thẳng đến gặp được cái nào đó sinh mệnh bên trong đặc biệt nam nhân khác, mới mở ra thế giới mới đại môn. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ thân phận tôn quý dẫn đến không ai dám ra tay với nàng, thẳng đến trước đây không lâu, nàng mới gặp được Chỉ Đạ Cụ cái này không có đem Cụ Dỗ Gạn tập đoàn để ở trong mắt ra hỏa. Mặc dù Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ còn có chút không biết rõ trạng thái của mình, nhưng loại kia cùng loại kiếm ăn bản năng dục vọng, lại có thể làm cho nàng làm ra tuân theo bản tâm hành vi. Nàng mắt nhìn cùng Chỉ Đạ Cụ trò chuyện vui vẻ mò dị gian, đột nhiên toát ra một cái thú vị ý nghĩ. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ đầu tiên là đi bên ngoài tìm nơi này nhân viên công tác, nói muốn mượn dùng một cái khách sạn tầng cao nhất cái kia lộ thiên ban công. Bởi vì Cụ Dỗ Gạn mà kỳ cổ khí chẳng quá mạnh, ngay tiếp theo cũng làm cho Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ thân phận tại trong mắt người khác trở nên tôn quý. Mà loại này đại tiểu thư tại loại trường hợp này cùng cái nào đó tiểu tử may mắn có ấn tượng tốt muốn phát sinh điểm chuyện lãng mạn, đối khách sạn nhân viên tới nói ngược lại cũng không kỳ lạ. Trước đó thậm chí từng có cái nào đó gia tộc đại tiểu thư, tại một lần tiệc tối quá trình bên trong liên tục đổi ba cái bắt chuyện đối tượng chuyện ngoại hạng phát sinh. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ đặc biệt dặn dò đối phương nhất định phải giữ bí mật, bất luận cái gì người đều không thể nói cho, sau đó liền lặng lẽ trở về đại sảnh chờ đợi thời cơ. Rất nhanh, Mộ Dị Gian bởi vì lo lắng cô nạn một mực không có trở về, cùng Chín Đạ Cụ đi nói tìm cô nạn. Chín Đạ Cụ nhìn bên này mắt thời gian, Sanogo đánh giá cũng sắp kết thúc a. Một hồi vẫn phải khiêu vũ, không ăn một chút gì thể lực thật đúng là không nhất định có thể chịu được. Chín Đạ Cụ bắt đầu trong đại sảnh tìm kiếm Suzuki Sanogo muốn ăn thức ăn. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ thấy thế lộ ra hưng phấn tiêu dung, nàng lặng lẽ đuổi theo Mộ Dị Gian, đầu tiên là dùng cô nạn đem gian lắc lư đến sân thượng, sau đó lại lợi dụng người hầu truyền lời, đem Chín Đạ Cụ cũng dẫn tới nơi đó. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ nhìn xem Chín Đạ Cụ dọc theo thang lầu chậm rãi bóng lưng rời đi, nghĩ thầm tại loại này hoàn cảnh dưới, dù là không phát sinh chút gì chí ít cũng sẽ nhiều trò chuyện vài câu a. Sau đó nàng lại tìm đến Cụ Dỗ Gạn Mặc Kỳ Cổ các nàng chuyện thương lượng gian phòng, đứng tại cổng hành lang kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần Suzuki Sanogo vừa ra tới, sự tình liền sẽ trở nên chơi rất hay. Chín Đạ Cụ lúc đầu chính cho Suzuki Sanogo chuẩn bị ăn đồ vào đâu, đột nhiên có cái người hầu tới truyền lời, nói Sanogo trên sân thượng chờ hắn. Chín Đạ Cụ cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng là bên kia kết thúc về sau đói bụng không. Về phần tại sao lựa chọn sân thượng, đoán chừng là không có ý tứ bị người thấy được nàng ăn nhiều đồ như vậy đi. Sanogo sức ăn kỳ thật thật lớn, nhưng không biết vì cái gì thân thể lại không thế nào tăng trưởng, cảm giác còn không có gian đại đâu. Chín Đạ Cụ cầm bánh gà tổ cùng cà phê, dọc theo khách sạn xoay tròn thang lầu đi lên. Bởi vì hôm nay Suzuki nhà cử hành yến hội nguyên nhân, khách sạn tạm dừng mở cửa bán, lầu 2 cùng lầu 3 có vẻ hơi vắng vẻ. Tại thông hướng sân thượng cuối cùng một đoạn xoay tròn thang lầu hai bên, treo đầy trước đó ở chỗ này cử hành qua hôn lễ hoặc cầu hôn lúc tình lữ ảnh chụp. Trên tấm ảnh từng trương khuôn mặt tươi cười, sẽ khiến cho lấy đạp vào tầng lầu này bậc thang người thay thế vào đến loại kia hạnh phúc khoái hoặc cảm xúc bên trong, sinh ra muốn ở chỗ này làm ra lãng mạn sự tình xúc động. Có lẽ đây cũng là khách sạn một loại tuyên truyền thủ đoạn a. Liền ngay cả Chín Đạ Cụ cũng ở trong lòng cho đùa quái đản suy nghĩ một chút, nếu không một hồi đối sở nổ cổ tỏ tình trêu chọc nàng. Bất quá hắn rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, mình dưới mắt mục tiêu thế nhưng là Mọ Dị Gian, nếu như bị gian biết liền phiền toái. Chín Đạ Cụ đẩy ra một cái điêu khắc rậm rạp hoa văn cửa đồng lớn, ban đêm gió thổi vào mặt, còn kèm theo một tia quen thuộc mọ mồ cổ mùi thơm. Trong sáng mặt trăng treo tại đỉnh đầu, mặc một thân màu đỏ lộ vai lễ phục dạ hội gian đứng tại sân thượng cuối cùng, tay vị lan can nhìn về phương xa, biểu lộ cô đơn. Ánh trăng vẩy vào trên người nàng, vì nàng thon dài cổ tuyết cùng mảnh mai bả vai dắt lên một tầng vầng sáng mông lung. Một trận gió thổi tới, nàng cái kia tinh mịn sợi tóc ở dưới ánh trăng bay múa, đỉnh đầu niết lên đáng yêu sừng thú cũng đi theo nhẹ nhàng bãi động, giống như là một đầu rơi vào thế gian thánh khiết độc giác thú. Gian cũng nghe đến sau lưng thanh âm, nàng xoay người lại, nhìn thấy cầm bánh gà tổ uống cà phê Chín Đạ Cụ xuất hiện tại cửa ra vào, kinh ngạc nói: Chín Đạ Cụ Kun, sao ngươi lại tới đây? Là cô nạn để ngươi tới sao? Tìm cô nạn? Không phải là sân nổ cô sao? Chín Đạ Cụ trong nháy mắt kịp phản ứng, khả năng này là Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ tên kia dở trò quỷ. Bất quá có lẽ là bị không khí cảm giác nguyên nhân, Chín Đạ Cụ ngược lại không chút sinh khí. Sân nổ cô nói để cho ta tới cho nàng đưa chút ăn. Chín Đạ Cụ dọc theo thảm đỏ đi đến gian trước mặt, vô ý thức ưỡn thẳng xuống lưng. Đáng tiếc cầm trong tay cũng không phải là tay nâng hoa, mà là chứa ở trong hộp bánh gà tổ cùng cà phê. Gian mất tự nhiên cười cười, ta còn tưởng rằng là cô nạn lại phát hiện chuyện kỳ quái gì, để ngươi hỗ trợ điều tra đây này. Đối thoại đến đây là kết thúc, bầu không khí bỗng nhiên trầm mặt lại. Giống như Chín Đạ Cụ cùng Gian lẫn nhau đều rất rõ ràng, cho chuyện tiếp xuống dưới có thể sẽ hàn huyên tới chuyện gì. Gian có chút lo lắng, Chín Đạ Cụ cũng đang do dự. Lúc này, nhu hòa lại tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh âm nhạc vang lên, mấy đạo quang buộc từ khác nhau nơi hẻo lánh chiếu ở Chín Đạ Cụ Gian trên thân, đầy trời cánh hoa hồng giống như là mưa phùn giả dích đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Bầu không khí trở nên càng thêm lãng mạn. Gian tắm rửa tại chùm sáng bên trong, đỉnh đầu niết lên đáng yêu sừng thú bị gió thổi đến nhẹ nhàng run rẩy, giống như là một đầu bị chủ nhân mức bỏ độc giác thú. Cái này khiến Chín Đạ Cụ nhớ tới hắn lần thứ nhất tại mỹ thuật quán cùng Gian gặp nhau thời điểm, giống như cũng là cảnh tượng tương tự. Bất chi bất giác đã qua lâu như vậy, trong khoảng thời gian này phát sinh chín đã cụ ở kiếp trước cả một đời đều không trải qua sự tình. Hắn trở thành bị tin tin cậy tổ chức thành viên, còn vụng trộm cứu Mỹ dạ nổ xì hồ, phá được không ít bản án, còn không hiểu thấu trở thành xạ tổ Mỹ họa cổ điều tra đối tượng cùng Suzuki Sano cổ trước khi tổ kỳ ổ bạn. Nhưng cũng có hay không cái gì cải biến địa phương, tỉ như hắn cùng gian quan hệ trong đó. Có lẽ là nhận đến cái này lãng mạn không khí ảnh hưởng, chín đã cụ hít một hơi thật sâu, quay người đem cái kia phiến cửa đồng lớn cho đã khóa. Trần, chín đã cụ. Gian nhìn thấy chín đã cụ hành động này, lập tức hoảng hồn. Ngươi đừng nói trước, ta có một chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Chín đã cụ dùng phi thường chăm chú ngữ khí đánh gây gian. Gian lấy tay nắm thật chặt váy, tim đập của nàng đã nhanh đến không được, trắng non gương mặt sớm đã nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Mặc dù lý trí bên trên gian rất rõ ràng vào lúc này hẳn là lập tức rời đi nơi này, coi như thái độ cường ngạnh một điểm cũng muốn rời đi, nếu không có thể sẽ phát sinh không cách nào vãn hồi sự tình. Nhưng chín đã cụ cái kia nóng rực ánh mắt, lại giống như là định thân chú đồng dạng đem nàng giam cầm tại dưới chân vòng sáng bên trong, không có cách nào mở ra bộ pháp. Cũng không nhất định là nàng nghĩ như vậy. Loại thời điểm này rời đi chín đạ cụ hẳn là sẽ bị thương rất nặng a. Chỉ cần ý chí kiên định cự tuyệt liền tốt. Gian trong đầu không ngừng hiện lên từng đầu có thể làm cho nàng lưu tại nơi này giải thích hợp lý. Gian, chín đạ cụ giọng trầm thấp, mặc dù không thể đem gian vừa cấu trúc tâm lý phòng tuyến phá hủy, lại làm dấy lên nàng một mực kiềm chế dưới đáy lòng, không muốn thừa nhận đối chuyện sắp xảy ra vẻ mong đợi. Chương 37, tỏ tình thành công, nhưng giống như có chút không đúng. Chương 37, tỏ tình thành công, nhưng giống như có chút không đúng. Tại chín đạ cụ đối gian tỏ tình thời điểm, cô nàng cũng tìm được truy tra mục tiêu người hiểm nghi sơ hở, hẳn là rất nhanh liền có thể phá án. Mỗi người đều có quang minh tương lai. Cô nàng nghĩ vào mình tiểu hài tử thân phận, lợi dụng chơi trốn tìm xem như lấy cớ lẻn vào đến khách sạn trong phòng bếp điều tra đường này. Mặc dù mấy lần bị nhân viên công tác phát hiện, nhưng bởi vì hôm nay có thể xuất hiện ở nơi này tiểu hài tử, thân phận cũng không phải những này phổ thông nhân viên có thể chọc nổi, cho nên bọn hắn không những không có gian dạy cô nàng, còn cho hắn cầm không ít ăn ngon. Mượn cái này tiện lợi điều kiện, cô nàng rất mau tìm đến cái kia nữ không thích hợp nữ nhân. Đáng tiếc hắn tạm thời còn không có phát hiện đối phương thủ pháp giết người, đành phải bám theo một đoạn nàng, muốn đợi đến nàng hành hung thời khắc mấu chốt lại ngăn cản nàng. Cứ như vậy theo đường này, các loại Suzuki Shizu một đoàn người sau khi đi ra, người hầu nữ được an bài hỗ trợ đưa một vòng mới chạm đến cho khách nhân. Cô nàng cũng theo sát lấy về tới tiệc rượu đại sảnh. Sau đó hắn liền phát hiện gian cùng chín đạ cụ đều biến mất. Gặp nhà bị trộm. Cô nàng mồ hôi lạnh một cái liền xuất hiện. Bởi vì vừa rồi tại điều tra quá trình bên trong, cô nàng trùng hợp gặp mấy đôi mà tại vũ hội bên trên nhìn vừa ý nam nữ, chạy đến tiệc rượu đại sảnh bên ngoài nơi hẻo lánh bên trong, ôm ở cùng một chỗ thân thiết giao lưu. Cô nàng trong đầu lập tức hiện ra, chỉ đã cụ cái kia hôn đản đem gian ôm vào trong lòng thân thiết giao lưu hình tượng. Không có khả năng. Cô nàng sau đó bác bỏ cái suy đoán này. Mặc dù 10 phần chắc chắn gian sẽ không làm có lỗi với hắn sự tình, nhưng cô nàng sắc mặt vẫn có chút xanh lét. Hắn nhanh chóng trong đám người quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện Suzuki Sanoko thân ảnh. Chẳng lẽ gian cùng Sanoko cùng rời đi? Cô nàng cảm giác trong lòng giống như là thiếu một khối giống như vật chân quý nhất đang tại cách hắn đi xa, cũng không có tâm tư gì tra án. Ngươi đang tìm chín đạ cụ ca ca bọn hắn sao? Cô nản sau lưng chuyển tới một như bút bê thanh âm ngọt ngào. Cô nản xoay người nhìn lại, cụ dầu gạn tập đoàn đại tiểu thư. Cô nản ngữ khí so bình thường nhanh hơn không ít, ngươi biết hắn đi cái nào? Ách! Vị này đẹp mắt đại tỷ tỷ. Cụ dầu gạn mồ dồ hạ cười nhẹ gật đầu, đi bắt đom đóm. Bắt đom đóm. Nói là nơi này đom đóm đặc biệt lớn, muốn đi gãi gãi nhìn. Cụ dầu gạn mồ dồ hạ chứng trả đàng hoàng nói dối sần nổ cổ tiểu thư cũng đi a. Cô nàng nghe được sợ nổ cổ cũng đi câu nói này về sau, một mực nỗi lòng lo lắng mới hơi để xuống, bất quá không tận mắt chứng kiến một cái lời nói, cảm giác vẫn là không quá yên tâm. Nhưng loại thời điểm này mỏ dĩ đại thuốc lại không ở tại chỗ, không có cách nào đem có thể muốn phát sinh vụ án sự kiện nói cho hắn, nếu như cứ như vậy rời đi, hung thủ lại lúc nào cũng có thể phản án. Không có đại nhân ở bên người lời hắn nói người nơi này cũng sẽ không tin tưởng. Đáng giận. Gian gia hỏa này, thực biết cho người ta tìm phiền thoái. Ngay tại cô nàng lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị đem gian cùng sợ nổ cổ hô trở về thời điểm, một tiếng rít chói tai bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ lầu một đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Du dương tiếng âm nhạc còn tại phát ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về tới gần nơi hẻo lánh phương hướng tụ tập. Một người mặc đồ trắng tây trang trung niên nam nhân nằm trên mặt đất, biểu lộ thống khổ dễ rủa lấy. An tĩnh vài giây đồng hồ sau, trong đại sảnh bộc phát ra ồn ào tiếng rít chói tai âm thanh. Cô nàng cái thứ nhất chạy tới hiện trường phát hiện án, phát hiện người hầu nữ trước đó lặp đi lặp lại quan sát nam nhân kia nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, thân thể kịch liệt co quắp. Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Có người hô to. Hiện trường nhân viên công tác lập tức bảo vệ được hiện trường, cũng đối ngã xuống đất khách nhân tiến hành cấp cứu. Hai phút đồng hồ về sau, khách sạn nhân viên y tế chạy tới, tay khoác lên không nhúc nhích âu phục nam trên động mạch, sau đó đứng lên đối Suzuki Shizuo lắc đầu, đã không được. Ở đây các tân khách đều trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Suzuki Shizuo sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, cũng không phải nói cái này tại giới chính trị nhỏ người có quyền thế chết ở chỗ này, sẽ liên lụy đến Suzuki tập đoàn tài chính. Chủ yếu là chuyện này phát sinh ở thời gian này tiết điểm bên trên, quá rủi ro. Cảm giác vì lần này mấy gia tộc lớn hợp tác hạng mục bị kín một tầng thật dày bóng ma. Cô nạn ngồi xổm ở thi thể trước mặt, kỹ lưỡng tại thi thể chung quanh tìm kiếm manh mối, đồng thời trên mặt của hắn cũng tràn đầy rung động. Cái kia người hầu nữ đến cùng là lúc nào hạ độc thủ? Từ hắn phát hiện đối phương có vấn đề bắt đầu, Cố Nạn liền vẫn đang ngó chừng nữ nhân kia, Cố Nạn mười phần xác định nàng hoàn toàn không có nhận gần người chết chỗ khu vực, cũng không có khả năng có ra tay đầu độc cơ hội. Nếu như là tại hắn phát hiện trước đó, mặc kệ là bộ đồ ăn vẫn là thức ăn đều đã đổi mấy đợt a, muốn chết đã sớm chết. Mà nếu như là tại phòng bếp chuẩn bị trong đồ ăn đầu độc lời nói, nàng sao có thể xác định đối phương sẽ ăn vào cái kia phần thức ăn đâu? Loại này ở ngay trước mặt hắn đem người giết chết hành vi, đối với Cố Nạn tới nói, không thua gì chín đã cụ ở ngay trước mặt hắn đem đầu lưỡi luồn vào gian miệng bên trong. Loại kia cảm giác buồn nôn, để Cố Nạn toàn thân run rẩy lên. Đồng thời đáy lòng của hắn suy luận chi hồn, cũng đi theo mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Tuyệt đối phải tìm tới tên hung thủ này. Cố Nạn đem tất cả lực chú ý toàn tập bên trong tại thi thể trên thân, theo thói quen đem gian sự tình quên mất không còn một mảnh. Ngươi không đi tìm bọn họ sao? Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ thanh âm tại sau lưng truyền đến. Cố Nạn sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới gian cùng chín đạ cụ tại bắt đom đóm sự tình. Thế nhưng là, Cố Nạn nhìn nằm trên mặt đất ngũ quan vặn bẹo thành một đoàn người chết, lại len lén quan sát một cái trốn ở đám người đằng sau, một mặt cười lạnh người hầu nữ. Sơn Ô Cô tỷ tỷ cũng cùng với bọn họ sao? Cố Nạn do dự nửa ngày, vẫn là hỏi ra câu nói này. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ mặc dù có chút hiếu kỳ vì cái gì đứa bé trai này sẽ để ý Sơn Ô Cô có ở đó hay không trận sự tình, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn. Đúng vậy à, ngay tại khách sạn đằng sau có một mảnh vườn hoa. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ hoàn mỹ biên trước một cái, chín đa cụ cùng Sơn Ô Cô bọn hắn cùng một chỗ đi bắt đom đóm cố sự. Nàng không muốn để cho tiểu quỷ này đi quấy rối, dù sao tại hải tử trước mặt, dù là tái sinh khí cũng sẽ tận lực khắc chế cảm xúc ca. Cố Nạn sau khi nghe xong rơi vào trầm tư, cảm giác có Sơn Ô Cô tại hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì a. Cố Nạn vẫn tương đối tin tưởng Sơn Ô Cô cái này chiến hữu, dù sao nàng vì chặn đánh chín đa cụ, kém chút ngay cả chính nàng đều góp đi vào, không thể lại bỏ mặc chín đa cụ đối gian động thủ động cước. Với lại Cố Nạn đối gian bản thân cũng có được tự tin mãnh liệt, dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trước đó bao nhiêu lần hắn mặc kệ là gây gian sinh khí cũng tốt, vẫn là vứt xuống nàng đi điều tra bản án cũng tốt. Gian mặc dù sẽ sinh khí cái một hai ngày, nhưng mỗi lần cũng sẽ không duy trì quá lâu. Nếu như không phải hắn hiện tại thân thể không có cách nào biến lớn lời nói một tháng không cho phép sách tiểu đỏ xì nì trịa danh tự lệ cấm, đoán chừng không dùng đến một tuần lễ liền sẽ giải trừ. Còn có chính là, gian đã có thể bởi vì hắn không tín nhiệm hành vi sinh khí, như vậy thì nói rõ gian vẫn có chút để ý hắn. Lấy gian tính cách, nằm trong loại trạng thái này căn bản không có khả năng làm ra quá mức khác người sự tình đến. Vẫn là trước tiên đem vụ án hung thủ tìm ra đi, vừa nghĩ tới nữ nhân kia có thể tại hắn giám thị thành kế người độc chết, Cố Nạn tựa như có ép buộc chứng đồng dạng toàn thân không thoải mái. Bất quá mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng Cố Nạn trong đầu vẫn là thỉnh thoảng sẽ hiện hiện vừa rồi điều tra thời điểm, đôi kia nam nữ ôm ở cùng một chỗ hôn nồng nhiệt hình tượng. Hẳn là sẽ không a. Thầy sĩ cao người đến. Khách sạn nhân viên công tác la lớn, sau đó mở cụ cảnh quan mang theo một đám thủ hạ tiến nhập hiện trường, lập tức triển khai điều tra. Cái này việc nhỏ xen giữa đem Cố Nạn suy nghĩ một lần nữa kéo về mời ra làm chứng kiện đi lên, để hắn đem lực chú ý tập trung ở phá án phía trên. Không thể nào, gian tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với ta sự tình, nàng nói xong phải chờ ta trở về. Cố Nạn trong đầu hiện ra gian sạch sẽ điểm mỹ nét mặt tươi cười. Không muốn, chi đã cụ cun. Gian thanh âm nước quãng, nàng cái kia không có trang điểm khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng. Thật xin lỗi, vậy ta điểm nhẹ. Chi đã cụ trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi, nhu hòa âm nhạc còn tại phát ra, nhưng hắn trong lỗ tai tất cả đều là mọ dị gian cái kia dần dần thô trọng tiếng thở dốc. Không, không phải ý tứ kia. Gian run rẩy thanh âm nói có thể hay không trước tiên đem ta buông ra. Hai người lúc này đang đứng tại sân thượng biên giới, gian phía sau lưng chống đỡ tại trên lan can, chín đạ cụ tay nắm lấy nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ bay, ngón tay thật sâu rơi vào nàng mềm mại da thịt bên trong. Ngươi không đáp ứng ta liền không thả. Chín đạ cụ vô lại thái độ làm cho gian có chút không thể làm gì. Nổi bồng bềnh giữa không trung cánh hoa tản ra dễ người hương khí, hoa mắt thần mê ánh đèn sẽ cho người sinh ra bị vạn chúng chú mục cảm giác, đi qua đặc thù thiết kế tiếng âm nhạc, càng là có thể dẫn đạo khách nhân đắm chìm đến loại kia bị tỏ tình lãng mạn trong không khí. Ở trong môi trường này, gian tâm lý phòng tuyến bị suy yếu đến một cái phi thường thấp trình độ, càng thực lực càng là một chút cũng không phát huy ra được. Tại vừa rồi dài đến hơn 5 phút thời gian bên trong, chín đã cụ ngay tại loại tình huống này chính thức đối gian tỏ tình. Sở dĩ hắn có thể nói lâu như vậy, kỳ thật vẫn phải cảm tạ hải bạ dạ ai. Chín đã cụ mới vừa nói tỏ tình lời kịch bên trong, có một phần là hải bạ dạ ai trước đó đặt vấn qua thành quả. Tại Rin vừa để chín đã cụ chấp hành tiếp cận mọi dị gian nhiệm vụ thời điểm, hải bạ dạ ai không quá tín nhiệm chín đã cụ năng lực, thế là nàng đặc biệt nhằm vào mọi dị gian sinh hoạt quy tích, làm ra không ít có tính nhắm vào thoại thuận cùng có thể định đoạt biện pháp của nàng. Bất quá về sau có một ngày, hải bạ dạ ai bỗng nhiên đem tất cả tư liệu đều lấy đi tiêu hủy. Còn cảnh cáo hắn nói về sau ít dùng thứ này, đối thân thể có hại, không sai biệt lắm là được rồi. Cái này khiến chín đạ cụ có chút không nghĩ ra. Bất quá tư liệu mặc dù cầm đi, nhưng chín đạ cụ vẫn là nhớ kỹ không nội dung cho, trong đó có liên quan tới tỏ tình thời điểm nói cái gì lời nói sẽ càng có thể đả động gian nội tâm. Về phần còn lại, liên toàn bộ nhờ lâm tràng phát huy. Cũng may cái này sân thượng liền là chuyên môn vì chứng kiến tình yêu lãng mạn chuẩn bị, không khí cảm giác cực mạnh, cho dù là không có tình cảm gì hai người lại tới đây, đoán chừng cũng có thể nói lên vài câu lãng mạn lời nói. Bỏ dị gian cái kia trong lúc bối rối xen lẫn mong đợi phản ứng, càng là kích thích chỉnh đạ cụ phát huy, hiệu quả cũng rõ ràng. Bỏ dị gian mặc dù ngoài miệng một mực tại cự tuyệt, nhưng trên thân thể phản kháng lại hết sức yếu ớt, dù là bị chỉnh đạ cụ nắm lấy bả vai bắt hơn 5 phút, cũng không có lựa chọn đem hắn đá văng ra. Bất quá dưới mắt cục diện giống như cầm cự được, nếu là không có thể mượn cơ hội này xác nhận quan hệ, gian trở về nhất định sẽ một lần nữa cấu trúc lên tâm lý phòng tuyến, còn muốn dùng tương tự phương thức đả động nàng coi như khó càng thêm khó. Có thể nghe ta nói vài câu sao? Gian dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem hắn. Nàng đồng thời đem tay nhỏ nhẹ nhàng khoác lên chín đạ cụ mu bàn tay bên trên, giống mèo con định nọ chủ nhân như thế, nhẹ nhàng đuốt ve hai lần. Gian tội nghiệp dáng vẻ, để chín đạ cụ có chút không đành lòng, hắn nhịn không được buông lòng tay ra. Gian mượn cơ hội nhảy ra chín đạ cụ phạm vi công kích, đầu tiên là sửa sang lại một cái quần áo, sau đó nhìn giày cao gót mũi giày, do dự nửa ngày mới mở miệng, ta còn chưa chuẩn bị xong. Đáng giận, vẫn chưa được sao? Chín đạ cụ đống nhiên cảm giác tim hơi buồn phiền đến hoảng, tay cũng run rẩy theo. Bất quá rõ rệt chỉ là chấp hành ghi nhiệm vụ, là từ trường nào thì bắt đầu có loại cảm giác này đâu. Theo lý thuyết không phải hẳn là một mực sử dụng thủ đoạn duy trì cùng gian mập mở trạng thái sao? Vì sao lại bỗng nhiên muốn cùng nàng tỏ tình đâu? Chỉ đạ củ suy nghĩ cũng có chút loạn cả lên. Không phải. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Gian khẽ cắn môi, thanh âm nhỏ đến chín đạ cụ buộc lòng phải đem vành thai dựng thẳng lên tài năng nghe rõ, mặc dù cảm thấy nói như vậy có thể sẽ rất kém cỏi, nhưng có thể hay không cho ta một chút thời gian? Ấy. Gian ngẩng đầu, trên mặt lộ ra quả nhiên loại yêu cầu này rất quá đáng a. Ta thật là một cái tự tư nữ nhân. Biểu lộ, quay người muốn đi. Chỉ đạ củ cười nói, bất quá xin ngươi cần phải ngốc ở bên cạnh ta, nếu không ta sẽ ngủ không yên. Hắn cố ý dùng đùa giỡn ngữ khí, nói ra để Gian không thể tin được một câu. Ấy. Gian bỗng nhiên xoay người lại, mái tóc đen dài lọn tóc từ chỉ đạ củ trước mắt sẽ qua, dễ ngửi nước gội đầu mùi thơm rót vào chỉ đạ củ xoắn mũi. Nhìn Gian phản ứng, tựa hồ không nghĩ tới hắn vậy mà thật sẽ đáp ứng, chỉ đạ củ thậm chí cảm giác Gian là dùng điều kiện này đến cho chính nàng tìm một cái lấy cớ. Có điểm giống là trong nội tâm nàng kỳ thật rất muốn, nhưng thế tục quan niệm ước thúc bức bách nàng không có cách nào làm ra quyết định này, thế là đưa ra một cái tương đối quá phận yêu cầu, nếu như loại yêu cầu này đều có thể tiếp nhận lời nói, vậy liền tuân theo đấy lòng dục vọng làm ra lựa chọn. Nhưng nàng không nghĩ tới chín đạ cụ thật đồng ý hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, cái này khiến Gian phản thế mà không biết nên làm cái gì tốt. Nhưng Gian cũng không biết, nàng cho rằng rất quá đáng yêu cầu tại chín đạ cụ xem ra ngược lại là đối với hắn 10 phần có lợi. Đầu tiên, chín đạ cụ cũng không quá muốn trực tiếp cùng Gian tiến nhanh đến cuối cùng, như thế không tốt lắm tại Gin bên kia bằng dao. Loại này từ từ sẽ đến phương thức ngược lại là thích hợp nhất. Nói không chừng tại cùng Gian quan hệ chậm rãi tiến triển quá trình bên trong, liền có thể đột phá đến đao chạm xe tăng thực lực cũng khó nói. Tiếp theo chính là, ngược lại cô nạn nhất thời bán hội không có cách nào biến lớn, đối chín đạ cụ tới nói căn bản không cái uy hiếp gì, hắn có đầy đủ thời gian đi cùng Gian tăng tiến tình cảm. Khế ước đạt thành. Gian chân tay luôn cuống đứng tại chỗ, không biết tiếp xuống nên làm cái gì, nàng cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào chín đạ cụ lấy ra bánh gà tổ bên trên, muốn hay không cùng một chỗ ăn bánh gà tổ. Chín đạ cụ nhìn xem Gian bộ dáng khả ái, nhịn không được cười ra tiếng. Muốn ăn, nhưng không phải bánh gà tổ. Nói xong, chín đạ cụ đi qua nhẹ nhàng ngăn lại Gian cái kia vòng eo thoát gọn, màu đỏ sẫm lễ phục dạ hội cao cấp vải vóc sở tới sở lui tơ lụa mềm mại, nhưng vẫn không kịp thiếu nữ da thịt một phần bạn. Một mảnh cánh hoa bị gió thổi đến Gian trên mũi. Chín đạ cụ nhẹ nhàng đem cánh hoa hái đi, Gian cái kia thon dài lông mi nhẹ nhàng run dậy, mắt to ngập nước bên trong, lộ ra giống như là tìm tới chủ nhân cầu cầu đồng dạng ánh mắt. Muốn hay không làm hơi lớn gan sự tình. Chín đạ cụ cười nhẹ vuốt một cái chóp mũi của nàng, ánh mắt rơi vào nàng trong suốt sáng long lanh, tràn ngập nhục cảm trên môi. Không được. Không phải nói đáp ứng ta chậm rãi tới sao? Gian giật này mình, tranh thủ thời gian lắc đầu. Thế nhưng là trước đó đã hưởng qua. Chỉ đạ củ hướng dẫn từng bước với lại tại như vậy lãng mạn địa phương, không làm chút gì cũng rất tiếc nuôi à. Thế nhưng là, Gian nghĩ nửa ngày giống như không nghĩ tới phản bác lý do, có lẽ nàng đánh trong lòng liền không nghĩ phản bác, chỉ là xuất phát từ nữ hài tử thận trọng mới nói như vậy. Gian. Chỉ đạ củ giọng trầm thấp để Gian lưng đẹp kéo căng thẳng tóc. Ân. Chỉ đạ củ, ta thích ngươi. Gian nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chỉ đạ củ đem mặt dán vào. Mấy sợi mảnh khảnh sợi tóc bị gió thổi phật lấy, da tại thiếu nữ trắng non trên gương mặt, từ nàng mềm mại trên da thịt bay tới dễ ngửi hương vị. Đó là một loại đủ để cho người đại nao trở nên trống rỗng nữ tính mùi thơm cơ thể. Chỉ đã cụ động tác tất cả cũng không có đi qua tự hỏi, hắn rất quen bắt được Gian tiểu xảo tinh xảo bờ môi, nhẹ hôn. Cùng lần trước hôn khác biệt, lần này quan hệ của hai người phát sinh long trời lở đất cải biến, cái này dẫn đến hương vị cũng thần kỳ phát sinh cải biến. Trong suốt sáng long lanh bờ môi, tựa như đường cắt sữa bỏ lại ngoài định mức tăng thêm một điểm mò mồ cổ vị bánh kẹo mùi thơm. Tràn ngập khí tức thanh xuân nhục cảm cánh môi, để chín đạ cụ nhịn không được trầm mê trong đó. Gian ngay từ đầu thân thể còn có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền bị chín đạ cụ dẫn dắt đến tiến nhập trạng thái. Nàng giống như là vừa bị nhặt về vợ con chó đồng dạng, nhón chân lên, vụt về đáp lại chủ nhân sùng hạnh. Dưới ánh trăng, hai người giống như là sân khấu kịch nội dung cốt truyện đại cao trào như thế ôm hôn cùng một chỗ, yêu đương hương khí tràn ngập tại toàn bộ sân thượng trung quanh. Đông đông đông, chín đạ cụ còn không có nhấm nháp mấy lần đâu, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng phá cửa. Ngoài cửa là Suzuki sợ nổ cổ thanh âm, hỗn đản chín đạ cụ. Mở cửa nhanh. Gian bị giật nảy mình, nàng vô ý thức tựa như từ chín đạ cụ trong ngực dễ rủa ra ngoài, nhưng chín đạ cụ không có để nàng đạt được. Đáng giận, cụ rồ gạn mộ rồ hạ ra hỏa này quả nhiên không thể hảo tâm như vậy, lại đem sơn nổ cổ tìm tới. Xem ra trở về thực sự hảo hảo giáo huấn một cái ra hỏa kia. Bất quá dưới mắt vấn đề giải quyết như thế nào đâu. Chín đạ cụ mắt nhìn Gian thất kinh khuôn mặt nhỏ, mềm mại trên môi đỏ còn lưu lại thơm ngọt ngon miệng nước bọn, vậy đơn giản là trên thế giới này vị ngon nhất đồ uống, để chín đạ cụ có chút không nỡ vương nặng ra. Chỉ đạ cụ hiện tại tựa như là đẩy thời gian rất lâu đội rốt cục mua được câu yếm đồ chơi hài tử đồng đạo,
hận không thể thời thời khắc khắc đem yêu thích đồ chơi nâng trong lòng bàn tay, tinh tế thưởng thức. "Ban ngươi, ta về sau tiếp tế ngươi tốt không tốt?" Gian lộ ra ánh mắt cầu khẩn. "Tốt a." Chỉ đã cú đem mặt vùi vào gian mềm mại tóc bên trong, hít một hơi thật sâu, lúc này mới buông nàng ra bất quá muốn thu lợi tức a. Gian đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, sau này đi mấy bước, lúc này mới bắt đầu chỉnh lý quần áo trên người. Xác nhận trên thân không có vấn đề về sau, Chí Đạ Cụ lúc này mới đi mở ra cái kia phiến cửa đồng lớn, phóng thích Suzuki sợ nổ cổ đầu này đáng sợ ra thú. Kẹt kẹt, điêu khắc rầm rạp hoa văn cửa đồng lớn bị chậm rãi kéo ra, xuất hiện tại Chí Đạ Cụ trước mắt là một cái màu lam nhạt nữ sĩ giày cao gót đế giày. Chí Đạ Cụ túi đầu trốn tránh, giày cao gót sát đến đầu của hắn sẽ qua. Chí Đạ Cụ chóp mũi cũng không thể tránh khỏi dán tại Suzuki sợ nổ cổ tinh tế tỉ mỉ bắp chân trên da thịt chạy một đoạn ngắn khoảng cách. Thẳng đến nàng cả người đâm vào Chí Đạ Cụ trên thân, phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Chí Đạ Cụ không nghĩ tới hắn mở cửa thời điểm, Suzuki Sanoko vừa lúc tại tụ lực đặt cửa, thế là hai người trực tiếp đụng vào nhau. Mọi dị gian ánh mắt rơi vào Chín Đạ Cụ cùng Sanoko thân thể tiếp xúc vị trí, khẽ nhíu mày đồng thời, nắm tay nhỏ cũng không nhịn được nắm. Ấy, gian trong nháy mắt bắt được vừa rồi loại kia vi diệu cảm xúc. Nếu như không có đoán sai, loại cảm giác này, cùng trước đó có nữ sinh cho cựu đỏ xin nghỉ chia đưa thơ tình thời điểm không sai biệt lắm. Khó, chẳng lẽ đã bắt đầu ăn dấm sao? Cảm giác có chút quá nhanh đi. Không nên không nên. Nàng vừa mới nói để Chín Đạ Cụ cho nàng một chút thời gian lời nói, lập tức biểu hiện ra loại thái độ này, sẽ bị cho rằng là lô mạng nữ nhân a. Gian âm thầm quyết định chủ ý, tạm thời không thể cùng Chín Đạ Cụ quan hệ tiến triển được quá nhanh. Đương nhiên, quyết định này cũng có lo lắng Chín Đạ Cụ được một tức lại muốn tiến một thước cân nhắc ở bên trong. Dù sao hắn tức, để gian có loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Lúc này, Chín Đạ Cụ đã từ dưới đất bò dậy, hắn đối Sơn Nổ Cổ phàn nàn nói, ngươi nổi điên làm gì à, kém chút đem ta đâm chết. Ít lại ngại. Suzuki Sơn Nổ Cổ vỗ trên quần áo bụi đất như ngươi loại này con bạn gái cùng khách sạn người nữ phục vụ tại mái nhà làm chuyện xấu hỗn đản, không có tư cách nói loại lời này. Người nữ phục vụ. Chỉ đã cù ngây ra một lúc. Suzuki Sanoko thở phì phò nhìn chung quanh, có người nói ngươi ôm một cái nhà ta khách sạn nhân viên, chạy đến nơi đây. Ấy, gian ngươi làm sao tại cái này? Suzuki Sanoko nhìn thấy gian đứng tại sân thượng biên giới, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Chỉ đã cù lần này cũng cơ bản thăm dò cụ rộ gạn mổ rộ hạ chỉnh người kế hoạch toàn cảnh. Ân, không nóng này, trước cho nàng nhớ kỹ, ngày sau hảo hảo thanh toán. Suzuki Sanoko ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về di động, các ngươi sẽ không phải làm cái gì a? Gian vô ý thức cùng Chín Đạ Cụ liếc nhau một cái, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi nói lung tung cái gì à Sanoko? Suzuki Sanoko, thế nhưng là loại tình huống này thoạt nhìn liền rất khả nghi ấy, vì cái gì nửa ngày không mở cửa, vì cái gì nơi này phát hình âm nhạc, vì cái gì? Ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề a? Gian đi qua lôi kéo Sanoko tay, đem nàng kéo tới bên cạnh nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Chín Đạ Cụ tại ở gần cổng địa phương kiên nhẫn chờ đợi. Cái gì? Thế nhưng là, ngươi thật? Suzuki Sanoko không ngừng phát ra tương tự từ ngữ. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, gian cùng Sơn Nổ Cổ dắt tay đi đến Chín Đạ Cụ trước mặt. Chín Đạ Cụ đối Sơn Nổ Cổ nói, ta lấy ngươi ưa thích bánh gà tổ đến, có muốn ăn chút gì hay không? Cùng gian hảo tỷ muội giữ gìn mối quan hệ, cũng là một cái hợp cách bạn trái thiết yếu tố dưỡng. Đừng tưởng rằng ngươi dạng này coi như là được, gian khảo hạch kỳ thế nhưng là rất nghiêm khắc. Suzuki Sơn Nổ Cổ ngữ khí có chút kỳ quái, giống là nhà mình cải trắng bị người đánh cắp đồng dạng. Khảo hạch kỳ. Chín Đạ Cụ nhìn về phía gian, phát hiện gian vụng trộm đối với mình chớp chớp mắt. Chín Đạ Cụ lập tức minh bạch, gian có thể là dùng loại phương thức này cùng Suzuki Sanoko giải thích quan hệ bọn hắn tiến triển. Bất quá cũng tốt, chí ít Sanoko sau này sẽ không giúp đỡ cựu đỏ Shinichi chỉ tìm hắn để gây sự. Hắn chỉ cần để phòng điểm cổ nạn dùng gây tê kim đâm hắn là có thể. Đã mất đi một cái cường đại đối thủ, Chín Đạ Cụ cảm giác toàn thân dễ dàng không ít, liền ngay cả trong tầm mắt Suzuki Sanoko cũng so trước đó thuận mắt không ít. Suzuki Sanoko mắt nhìn biểu, nói tiếp đi, ta cùng gian thương lượng xong, khảo hạch của ngươi kỳ từ hôm nay rạng sáng 12 giờ chính thức bắt đầu, bây giờ còn có 5 cái giờ đồng hồ 37 phút thời gian. Ngày mai bắt đầu. Chỉ đã cú nghi hoặc không hiểu nhìn về phía gian tại sao muốn bắt đầu từ ngày mai. Gian đưa tay chấp ở trước ngực, làm ra xin nhờ thủ thế, hình như là cùng Sơn Nổ Cổ làm giao dịch nào đó dáng vẻ. Suzuki Sơn Nổ Cổ ngữ khí bỗng nhiên trở nên âm trầm, bởi vì buổi tối hôm nay, ngươi là bạn tiểu thư bạn trai à? Ngươi muốn đàn này. Vừa dứt lời, Suzuki Sơn Nổ Cổ liền đối Chín Đạ Cụ phát động vô tình công kích, trong miệng nàng còn không ngừng hô hào, hỗn đản, cặn bã nam, kẻ phản bội loại hình từ ngữ. Chín Đạ Cụ kinh hãi, chúng ta không phải giả trang tình lữ sao? Suzuki Sanoko hung hăng nói, vậy ta liền dùng giả trang bạn gái cường độ, hung hăng giáo huấn một cái ngươi cái này vượt quá giới hạn hỗn đản. Nào có loại kia cường độ a? Chín Đạ Cụ hô to, sau đó hướng gian xin giúp đỡ. Cái nào nghĩ đến gian nhưng biểu hiện ra việc không liên quan đến mình dáng vẻ, nàng cười cầm lấy Chín Đạ Cụ cho Sanoko mang cà phê, nhẹ nhàng uống. Chín Đạ Cụ xoay người chạy. Suzuki Sanoko mang theo váy đuổi theo, giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vọng. Gian ở phía sau không nhanh không chậm cầm lấy cái khác điểm tâm, cố ý lách qua Chín Đạ Cụ cùng Sanoko đi tới lầu một. Hôm nay nàng nhận đến kích thích đã nhiều lắm, liền để Sơn Nổ Cổ trước hỗ trợ ngăn cản một cái đi. Chỉ Đạ Cụ cùng Sơn Nổ Cổ truy đuổi chiến cũng không có tiếp tục quá lâu. Suzuki Sơn Nổ Cổ mặc trên người không thích hợp chạy giày cao gót, cũng không lâu lắm ngay tại trên hành lang, rất hợp lý đem chân cho uy.
Chỉ đạ cụ quay đầu nhìn xem ngồi tại trên hành lang nắm mắt cá chân, biểu lộ thống khổ Suzuki Sanoko, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Mặc kệ là xuất phát từ nàng gian tốt nhất tỷ bội thân phận, vẫn là đêm nay hai người giả trang tình lữ thân phận, hoặc là trước đó không lâu tại khách sạn phát xạ lần kia tiếp xúc thân mật, dù là chín đã cụ biết nàng có thể là dùng chiêu này lừa hắn trở về, cũng không có cách nào đem Sanoko nhét vào nơi đó mặc kệ. Chín đã cụ đi trở về, ngồi xổm ở Suzuki Sanoko trước mặt. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Suzuki Sanoko lập tức bắt lấy chín đã cụ cánh tay, hung hăng xé cắn. Chín đã cụ mặt không chút thay đổi nói, không phải nói dùng giả trang tình lữ cường độ sao? Đây chính là a. Suzuki Sanoko một miệng hàm hồ trả lời. Đã đổ máu a. A. Sanoko giật nảy mình, tranh thủ thời gian buông ra miệng, sau đó xem xét chín đã cụ trên cánh tay chỉ có mấy cái nhàn nhạt dấu răng mà thôi. Nàng lúc này mới phát hiện lại bị gia hỏa này lừa gạt. Hỗn đản, ngươi tại sao muốn trở về? Suzuki Sanoko thở phì phò đẩy chín đã cụ cánh tay, lấy tay xoa mắt cá chân chính mình, xem bộ dáng là thật bị trật. Chín đã cụ cười khổ nói, ta làm sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ a, ngươi thế nhưng là gian tốt nhất tỉ muội, cũng là bạn tốt của ta. Suzuki Sanoko nghe được bằng hữu hai chữ về sau, không hiểu dâng lên một cỗ bực bội cảm xúc, chứa được ít kẻ ba phải, ta không cần đến ngươi đến đáng thương. Chỉ đã cú nghiêm mặt nói, ta biết ngươi khả năng đối ta có cái nhìn, nhưng ta sẽ chứng minh, ta tuyệt đối so với cựu đỏ xỉ nhỉ chịu càng thích hợp gian. Trên thế giới này có nhiều người như vậy, vì cái gì càng muốn ngươi chứng minh a? Suzuki Sanoko cúi đầu nhỏ giọng nói, cái gì? Suzuki Sanoko không có trả lời, lại trầm mặc một hồi, nàng tựa hồ khôi phục bình tĩnh, dịu ta lên a. Chỉ đã cú, tốt, khách sạn này có phòng y tế sao? Có. Không có. Bất quá trong phòng khách có cái hòm thuốc. Suzuki Sanoko không biết tại sao mình lại nói láo, rõ rệt chỉ là giả trang bạn trai Aaron, nhất định là bởi vì gian bị hỗn đản này cướp đi nguyên nhân. Không đúng không đúng. Gian vẫn chưa hoàn toàn bị cướp đi, hiện tại vẫn chỉ là khảo hạch kỳ mà thôi, còn có cơ hội lập bàn. Chỉ bất quá bây giờ Suzuki Sanoko cũng không làm rõ ràng được, cái này bàn, nàng đến cùng là giúp tiệu đỏ xin nghỉ chia lật, vẫn là nguyên nhân gì khác. Chỉ đã cụ viện Sanoko đi vào khách sạn phòng khách, hắn đầu tiên là viện Sanoko ngồi ở mép giường, sau đó tại phòng vệ sinh trong ngăn tủ tìm kiếm cái hòm thuốc. Suzuki Sanoko an tĩnh nhìn xem Chín đã cũ bận điệu đến bận điệu đi, đầu giường ngọn đèn hôn ám để không khí trong phòng trở nên có chút mờ mờ. Vì sao lại đột nhiên sinh khí đâu? Nàng lắc lắc đầu, đem trong đầu lo lắng suy nghĩ thanh trừ ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Chín đã cũ cầm cái hòm thuốc trở lại bên giường. Suzuki Sanoko bởi vì vừa rồi đuổi theo hắn chạy nửa ngày, trên thân da không ít mồ hôi, hô tạp tạp lấy mồ hôi mị thiếu nữ mùi thơm cơ thể, nghe so bình thường càng chân thực cũng càng dễ ngửi một chút. Ta chân đã không sao, chúng ta trở về đi. Sanoko ngữ khí bình tĩnh, đứng người lên chuẩn bị muốn đi. Chỉ đã cùng một thanh đệ xuống nàng, đều đã sưng lên, loại thời điểm này cũng đừng xính cường rồi. Chỉ đã cùng mặc kệ Suzuki Sanoko dây rùa, ngồi xổm ở nàng chân trước, nhẹ nhàng đem nàng chân trái dậy cởi ra. Thiếu nữ chân trần xuất hiện tại hắn trước mắt, trắng nõn, mềm mại, giống như là một khối hoàn mỹ không một tì vết em. Mặc dù mu bàn chân bên trên bị giày cao gót xiết ra nhàn nhạt vết đỏ, nhưng cái này không những sẽ không phá hư chỉnh thể mỹ cảm, ngược lại vì này đôi chân ngọc tăng thêm không ít chân thực cảm giác. Xuyên thấu qua mu bàn chân da thịt có thể nhìn thấy nhàn nhạt gân xanh, trong suốt sáng long lanh trên ngón chân bôi lên màu xanh nước biển dầu sơn móng tay, giống như là cho vốn là hoàn mỹ không một tì vết em, dải lên muối biển vị chocolate tô điểm. Chỉ đã cú nhẹ nhàng đem Sanoko chân nhỏ nâng ở trong tay. Trên tay hắn nhiệt độ để Suzuki Sanoko trong nháy mắt xấu hổ của mình lên ngón chân, lòng bàn chân cũng đi theo hiện ra mấy đạo đáng yêu nếp vốn, ở bước chân mồ hôi ma sát bàn tay của hắn, một cỗ thơm ngọt ngon miệng hương vị đập vào mặt. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Sanoko ngữ khí có chút kinh hoàng. "Đương nhiên là giúp ngươi trị thương à, loại này thương không xử lý tốt có thể sẽ lưu lại di chứng, sẽ ảnh hưởng đến ngươi về sau đánh tennis." Chỉ đã cú nghiêm trang cầm dược thủy, bôi lên tại Suzuki Sanoko trên mắt cá chân. Suzuki Sanoko khẽ cắn môi, cảm thụ được trên chân truyền đến nóng rực, trong đầu lại hiện lên ngày đó tại tình lữ khách sạn một màn. Lúc này gian phòng đèn lớn không có mở ra, chỉ có đèn ngủ tỏa ra ấm áp mập mờ quan mang. Mặc dù chỉ qua không đến 5 phút đồng hồ, nhưng đối Suzuki Sanoko tới nói, nhưng thật giống như chịu được mấy giờ đồng hồ dày vò giống như. Tốt, dạng này chí ít sẽ không lưu lại hai hoàng ẩm. Chỉ đã củ phủi tay, chuẩn bị đứng dậy. Chờ một chút. Suzuki Sanoko ngăn cả nói, chỉ bất quá không biết vì cái gì, nàng giọng nói chuyện có chút bối rối cùng gấp rút trước đó khiêu vũ thời điểm, không phải nói đáp ứng ngươi một cái điều kiện sao? Chín đã cụ, a, cái kia ta còn chưa nghĩ ra. Còn có mấy giờ đồng hồ ngươi liền muốn tiến vào gian khảo hạch, đến lúc đó liền không thể tùy tiện khi dễ ngươi. Suzuki Sanoko đỏ mặt nói trước đó, đem tất cả sổ sách đều tính toán rõ ràng a. Chín đã cụ, kỳ thật ngươi không cần để ở trong lòng. Ấy, hắn vừa nói phân nửa, Suzuki Sanoko liền xoay người đem đầu giường đèn tắt đi. Trong căn phòng lập tức lâm vào một mảnh hắc ám, bất quá mượn phòng vệ sinh ánh đèn, lờ mờ có thể nhìn thấy lẫn nhau hình dáng. Leng keng. Giày cao gót rơi trên sàn nhà thanh âm từ trước mắt chuyển đến, Suzuki Sanoko đem cái chân còn lại giày cởi ra. Hai chi kem bày ở trước mắt. Trong căn phòng hương vị so vừa rồi càng thêm thơm ngọt. Suzuki Sanoko cũng không cho Chín đạ cụ cơ hội nói chuyện, nàng dùng mang theo ở bước chân mồ hôi trắng non chân trần, nhẹ nhàng đem Chín đạ cụ ép ngã vào sàn nhà bên trên. Sau đó dùng cái kia bôi màu xanh nước biển móng tay mũi chân, nhẹ nhàng điểm vào thắt lưng của hắn yếm khóa bên trên.